Chương 347, một bước một cái vết chân địa chậm rãi leo con đường võ đạo. Chương 347, một bước một cái vết chân địa chậm rãi leo con đường võ đạo. Ngươi câu nói này nói tới đúng vô cùng, nếu như không phải vì xem việc vui, ta còn lười phải cùng ngươi kết bạn đây. Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện hết sức chăm chú mà nói rằng, câu nói này để Lục Tiểu Phượng tâm lại như là bị kim đâm như thế, cảm thấy một trận khó chịu. Hoa, Tây Môn huynh, nói như ngươi vậy cũng quá không có suy nghĩ, quá không tử tế đi. Hoa huynh, chúng ta trước nhưng là vẫn luôn đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên a, ngươi làm sao có thể? Ai, không nói, nói nhiều rồi tất cả đều là thương tâm nước mắt. Liền dứt khoát để hết thảy đều hủy diệt đi. Nói xong câu đó sau khi, Lục Tiểu Phượng lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Nhất Phong, mở miệng nói rằng, đến, ta hãy cùng ngươi so với. Quá mức, sau một tháng, ta bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng lại từ đầu lấy dáng dấp lúc trước trở về là được rồi. Sau khi nói đến đây, Lục Tiểu Phượng câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói tiếp, nếu như ta thua, liền đem ta dâu mép gạo. Nếu như ngươi thua rồi, ta nghĩ hướng về ngươi học tập phong thần thối, ngươi cảm thấy đến thế nào? Lục Tiểu Phượng vẫn luôn phi thường ước ao Nhiếp Phong bộ kia vừa phiêu giật linh động lại mang theo mạnh mẽ lực công kích phong thần thối. Tuy rằng Lục Tiểu Phượng Phượng Vũ Cửu Thiên ở trên giang hồ cũng là một môn phi thường lợi hại tuyệt kỹ, nhưng cùng Nhiếp Phong phong thần thối so ra, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Nhiếp Phong nhìn thấy Lục Tiểu Phượng nói như vậy, lập tức một cái đáp đồng ý, tuy rằng phong thần thối là chính mình độc nhất độc môn tuyệt học, nhưng thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, căn bản là không thiếu hụt mạnh mẽ võ học bí tịch. Bọn họ sở dĩ muốn tiến hành trận này đánh cược, chỉ có điều là muốn ở đây bình thản không có gì lạ thời kỳ, tăng thêm một ít lạc thú thôi. Nhìn thấy Nhiếp Phong đồng ý, Lục Tiểu Phượng khỏe mắt né qua một đạo ánh mắt giảo hoạt. Lục Tiểu Phượng vốn là nắm giữ siêu phàm trí tuệ, nếu như trong lòng không có nửa điểm nắm, tuyệt đối không thể ở rõ ràng chính mình sát suất cao gặp bại trận tình huống, đáp ứng cùng Nhiếp Phong triển khai trận này đánh cuộc. Hắn phần này sức lực khởi nguồn, không nghi ngờ chút nào chính là cái kia thần bí minh tin đồn thừa. Nhiếp Phong thân là thiên mệnh chi tử, thân phận là chân thực, hắn vì là ứng kiếp mà sinh sự thực cũng không thể phủ nhận, nói riêng về thực lực, hắn xác thực so với Lục Tiểu Phượng càng hơn một bậc. Nhưng nhất định phải chú ý chính là, Minh Phong trung quy không thuộc về trước mặt thế giới này hệ thống phạm chủ. Nếu tồn tại như vậy một loại không làm người đời biết tới đặc thù sự vật, như vậy trận này đánh cược cuối cùng kết cục liền sẽ tràn ngập các loại biến số khó có thể đoán trước, không có bất kỳ người nào có thể sớm biết được kết quả cuối cùng đến tuột cùng gặp làm sao. Không qua quá dài thời gian, tất cả mọi người tại chỗ liền cấp tốc bình phục tâm tình kích động, ngay lập tức dồn dập ngồi khoanh chân, từng kia một yếu ớt thần niệm từ từng người biển ý thức không gian bên trong chậm rãi thả ra ngoài. Muốn chân chính địa lĩnh ngộ Diệp Phong trên người ẩn chứa đạo vận, chỉ dựa vào hai mắt đi quan sát là căn bản không cách nào bắt lấy nó tinh túy, chỉ có vận dụng tinh thần mức độ sức mạnh đi để tâm cảm thụ, thâm nhập nghiên cứu mới được. Cho tới ngoại giới chính đang phát sinh tất cả mọi chuyện, Diệp Phong bản thân cũng không có một chút nào nhận biết. Hắn giờ khắc này đã hoàn toàn chìm đắm ở chính mình ý thức thế giới ở trong, đối ngoại giới hết thảy đều hồn nhiên không cảm thấy. Từng điêu một vừa mang theo sắc thái thần bí lại không có so với phức tạp quy tắc, ở hắn trong không gian ý thức không ngừng mà vang vọng, lưu chuyển. Ngay lập tức, những quy tắc này lại bị một luồng trí cao vô thượng sức mạnh to lớn, mạnh mẽ dấu ấn ở hắn ý thức nơi sâu xa nhất, khó có thể tiêu diệt. Nay cỗ trí cao vô thượng sức mạnh to lớn cũng không phải là những vật khác, chính là bắt nguồn từ hệ thống chuyên môn sức mạnh. Cha cha cha, quả nhiên chỉ cần mở ra bản hắc, quá trình tu luyện liền sẽ trở nên vô cùng vui sướng, nếu có thể vẫn dựa vào bản hắc, cái kia càng là có thể từ đầu tới cuối duy trì loại này vui sướng trạng thái tu luyện a. Theo những này thần bí mà lại phức tạp sức mạnh quy tắc bị từng cái ở trong ý thức hấp thu hoàn thành, Diệp Phong cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với những quy tắc này ẩn chứa sức mạnh có một loại sáng tỏ nhận thức, đồng thời cũng nắm giữ một chút chủ cột nhất vận dụng kỹ xảo. Theo thời gian một chút chậm rãi chuyển rời, quay chung quanh ở Diệp Phong bên người sức mạnh quy tắc trở nên càng ngày càng dày đặc, hắn đối với những quy tắc này cảm ngộ cũng biến thành càng ngày càng sâu khắc, thấu triệt. Ở dĩ vãng thời kỳ, những người đạo vận hiện ra ở trong mắt Diệp Phong lúc, lại như là từng cái bé nhỏ suối nước, mà khi những này bé nhỏ suối nước không ngừng tụ hợp lại một nơi sau khi, liền hình thành từng cái rộng rãi sông lớn, mà những này rộng rãi sông lớn bản thân chính là một loại đạo cụ thể thể hiện. Nhưng bây giờ, làm Diệp Phong lấy sức mạnh quy tắc đặc biệt thị giác đi quan sát thế gian vạn vật lúc, sẽ phát hiện hết thảy tất cả đều là do điểm cùng tuyến cộng đồng tổ hợp tạo thành. Không giống điểm cùng điểm trong lúc đó liên tiếp không giống nhau tuyến chính là như vậy liên tiếp phương thức, mới tạo nên cái này muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sinh cơ thế giới. Cũng chính bởi vì có những này điểm cùng tuyến tồn tại, thế giới này mới nắm giữ cùng với đối ứng với nhau quy tắc vận hành. Nếu những này quy tắc vận hành xuất hiện đổ nát tình huống, như vậy những này tạo thành thế giới điểm cùng tuyến cũng sẽ theo đồng thời đổ nát, tan rã. Nếu như thế giới này mất đi quy tắc ràng buộc cùng chống đỡ, như vậy toàn bộ thế giới cũng đem không còn tồn tại nữa, triệt để tiêu tan. Đến lúc này, Diệp Phong rốt cục hoàn toàn lý giải thế giới vận hành nội tại quy tắc. Thế giới này từ nhìn bề ngoài vô cùng ổn định, ôn hòa, nhưng ở sức mạnh quy tắc tác dụng cùng dưới ảnh hưởng, hết thảy tất cả cũng giống như giấy mỏng như thế yếu đuối, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một hồi liền sẽ phá toái. Ta cảm giác mình bây giờ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn quá nhiều rồi. Diệp Phong trong lòng dâng lên một loại cực kỳ mãnh liệt cảm thụ, loại này mạnh mẽ cảm giác để hắn vô cùng phấn chấn. Đối mặt đã từng chính mình, hắn bây giờ phòng trường chỉ cần đầu đi một cái ánh mắt, liền có thể đem quá khứ chính mình triệt để đánh bại, thuần sát. Mà điểm này chính là sức mạnh quy tắc có mạnh mẽ địa phương, làm người thán phục. Chỉ cần ý niệm trong lòng hơi động đậy, liền có thể điều động lên sức mạnh quy tắc đến đối kháng kẻ địch, làm được trong lúc vô tình lấy đi kẻ địch tính mạng. Trước lúc này, ta liền đã từng suy nghĩ quá, lần này sau khi đột phá, thực lực của chính mình nhất định sẽ có chất bay vọt cùng tăng lên. Chỉ là ta hoàn toàn không nghĩ tới, lần này thực lực tăng lên dĩ nhiên gặp khổng lồ như thế, vượt xa khỏi ta mong muốn. Có điều, loại này khống chế quy tắc năng lực tuyệt đối không phải lục địa thần tiên cảnh giới liền có thể nắm giữ thủ đoạn. Nếu như lục địa thần tiên thật sự nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy thế giới này sớm đã bị bọn họ triệt để thống trị. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm suy tư những chuyện này, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng căng khái. Lại như Diệp Phong trước dự liệu như vậy, cũng không lâu lắm, hệ thống tiếng nhắc nhở âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, rõ ràng có thể nghe. Ký chủ suy đoán không có sai lầm, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, là bởi vì hệ thống đã đem chư thiên vạn giới quy tắc đều chạm trổ đến ngươi bên trong biển ý thức không gian. Thế giới này lục địa thần tiên, vẹn vẹn chỉ có thể đơn giản mượn một phần sức mạnh quy tắc đến đối kháng kẻ địch, căn bản không có cách nào chân chính làm được khống chế sức mạnh quy tắc. Muốn hoàn toàn khống chế sức mạnh quy tắc, duy nhất con đường chính là siêu thoát ra trước mặt thế giới này ràng buộc cùng hạn chế, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống cái kia không tình cảm chút nào máy móc cầm thành, mặc dù Diệp Phong trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn bị tin tức đột nhiên xuất hiện này tàn nhẫn mà khiếp sợ đến, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chư thiên vạn giới quy tắc, đây chẳng phải là nói những người đẳng cấp càng cao hơn thế giới tuần hoàn quy tắc cũng tất cả đều bị chạm trổ tiến vào ta biển ý thức không gian bên trong? Diệp Phong mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, hướng về hệ thống dò hỏi. Tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Bản hệ thống hiện nay cũng chỉ là khắc thu chư thiên vạn giới quy tắc bên trong một bộ phận cực nhỏ, lấy ký chủ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, căn bản là không có cách chịu đựng càng nhiều sức mạnh quy tắc mang đến áp lực. Hệ thống đội vàng hướng Diệp Phong giải thích, chỉ lo Diệp Phong sản sinh hiểu lầm. Nhưng mặc dù chỉ là này một phần nhỏ sức mạnh quy tắc, cũng đầy đủ để ký chủ ở trên cái thế giới này không có bất cứ đối thủ nào, không trở ngại chút nào địa thông suốt không trở ngại. Trời ơi! Nghe được hệ thống cuối cùng nói câu nói này, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở tại chỗ, trong hai mắt bùng nổ ra vô cùng kinh người ánh sáng, kích động nói rằng, lẽ nào ta ở chính mình cũng không có nhận biết thời điểm, cũng đã trở nên thiên hạ vô địch rồi. Diệp Phong tiếng nói mới vừa hạ xuống, hệ thống âm thanh liền lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên, không có một chút nào lùi lại. Ai bảo bản hệ thống luôn luôn chủ đánh chính là thực sự đây? Chưa bao giờ làm những người hư đầu ba não đổ vật. Hơn nữa, theo ký chủ cảnh giới võ đạo không ngừng tăng lên cùng đột phá, bản hệ thống năng lực cũng sẽ tùy theo được tương ứng tăng cường cùng tăng lên. Cho nên nói, ngươi đây là ở trong bóng tối làm đặc thù thao tác, mở cho ta tiểu táo a. Diệp Phong trên mặt lộ ra vô cùng quái lạ vẻ mặt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Không, không có. Tuyệt đối không có chuyện như vậy, bản hệ thống nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, tuyệt đối không thể tồn tại hộp tối thao tác tình huống. Điểm này xin mời ký chủ cần phải tin tưởng. Nếu như ký chủ muốn làm đến nơi đến chốn, một bước một cái vết chân địa chậm rãi leo con đường võ đạo, không dựa vào ngoại lực phụ trợ, bản hệ thống có thể mang trước chạm trổ ở trong biển ý thức của ngươi sức mạnh quy tắc thu sạch về. Đừng, tuyệt đối đừng thu hồi. Diệp Phong đội vã mở miệng ngăn cản, chỉ lo hệ thống thật sự đem sức mạnh quy tắc lấy đi. Ta cảm thấy đến đi, ngươi làm như vậy kỳ thực phi thường cơ linh, suy tính được cũng rất chu toàn, còn rất có tình bị đây. Không hề giống lạnh như băng hệ thống, có thể không tốn sức chút nào liền trở nên thiên hạ vô địch. Diệp Phong có thể không muốn lại tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi chậm rãi tu luyện, loại này ung dung trở nên mạnh mẽ cơ hội hắn cũng không muốn bỏ qua. Lúc này, Diệp Phong trên người tỏa ra đạo vận trở nên càng ngày càng dày nặng, vô số tỏa ra ánh sáng chùm sáng đem hắn chăm chú bao phủ lại, nhìn từ đằng xa đi, hắn thật giống như thân ở một cái màu sắc sặc sỡ cự đại đàn hình vật thể ở trong, hết sức kỳ lạ. Tuy rằng không có những người khác thấy cảnh này, nhưng hắn tự thân tỏa ra đạo vận đã khuyết tán đến hoàn cảnh chung quanh bên trong, đối với chu vi sản sinh bất chi bất giác ảnh hưởng. Hơn nữa, những này đạo vận còn ở từ từ hướng về sức mạnh quy tắc chuyển biến, tính chất chậm rãi phát sinh thay đổi. Chương 348, độc nhất vô nhị kiếm đạo con đường. Chương 348, độc nhất vô nhị kiếm đạo con đường. Ở bên ngoài, Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân những này cường giả đỉnh cao, tất cả đều bị này cố đặc thù mà lại mạnh mẽ đạo vận hấp dẫn lại đây, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Diệp Phong vị trí. Mỗi người bọn họ tỏa ra thân niệm, tất cả đều quay chúng quanh ở Diệp Phong chu vi, không có một chút nào phân tán, một cách hết sức chăm chú mà lĩnh ngộ từ trên thân Diệp Phong tỏa ra sức mạnh quy tắc, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Ban đầu, Diệp Phong quanh thân quanh quần đạo vận, vẫn còn có thể để người bên ngoài bắt lấy một chút trật tự cùng mạch lạc. Có thể theo thời gian một chút trôi qua, những người đạo vận từ từ lộ sắc thành sức mạnh quy tắc, mọi người tại đây liền triệt để không tìm được manh mối. Ở trong mắt bọn họ, trước mắt những quy tắc này lực lượng nhìn qua cực kỳ tầm thường, không chỗ đặc biệt nào. Nhưng khi bọn họ trầm xuống tâm đi nhận biết, thâm nhập trong đó đi lĩnh ngộ lúc, lại phát hiện nguyên bản nhìn như bình thản không có gì lạ sự vật, nội bộ càng cất giấu vô cùng thâm ảo đạo lý. Tất cả mọi người đều rơi vào nghi hoặc bên trong, không biết nên dùng loại phương thức nào đi tìm hiểu. Mặc dù là võ đạo tu vi cao thâm nhất Tiêu Giao Tử, cũng đồng dạng đối mặt trạng huống như vậy, càng không cần phải nói cái khác tu vi không bằng hắn người. Lúc này, Lục Tiểu Phượng nhíu lên lông mày, ở trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao đây? Diệp Minh trên người đạo vận, làm sao sẽ đột nhiên trở nên cao thâm như vậy, khiến người ta khó có thể lý giải được. Mới nhìn bên dưới, liền dường như bốn mùa thay đổi luân phiên, hoàn toàn y theo mùa biến hóa thứ tự tiến hành, tất cả mọi thứ đều có dấu vết để lần theo. Có thể nếu như cẩn thận đi tìm kiếm huyền bí trong đó, lại phát hiện sở hữu quy luật tựa hồ cũng không có cách nào chân chính lĩnh hội. Loại này cảm giác, thật giống như có thể nhìn thấy nó chân thực tồn tại, nhưng thủy chung không có cách nào đưa nó nắm lấy. Loại này không cách nào lĩnh ngộ tư vị, thật là làm cho trong lòng ta ước đến khó chịu cực kỳ. Ngay ở chốc lát trước, Lục Tiểu Phượng còn ở mượn Minh Phong thần vận, đi lĩnh ngộ Diệp Phong trên người đạo vận. Mới bắt đầu thời điểm, toàn bộ quá trình đều tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Nhưng đột nhiên, sở hữu đạo vận đều phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Không được, nếu như ta hiện tại từ bỏ nhận biết, vậy khẳng định liền triệt để thua. coi như không có cách nào chân chính lĩnh ngộ, ta cũng phải giả ra một bộ có thu hoạch lớn dáng dấp. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó liền lại lần nữa đem chính mình tâm thần chìm đắm đến Diệp Phong tỏa ra sức mạnh quy tắc ở trong. Một bên khác, Tiêu Giao Tử chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó dùng tràn đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ Diệp Phong, trong miệng còn tự lẩm bẩm: Diệp tiểu hữu lĩnh ngộ đạo, đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới đây? Mặc dù ta vận dụng thiên nhân nhận biết năng lực, cũng rất khó nhận ra được ẩn chứa trong đó đạo vận. Chẳng lẽ nói, hắn lĩnh ngộ đạo đã vượt qua thế giới này quy tắc phạm chủ? Cái ý niệm này một ở trong đầu hiện lên, Tiêu Giao Tử trong lòng liền không khỏi hơi hồi hộp một chút, sợ hết hồn. Ngay lập tức, hắn lại khe khẽ lắc đầu, phủ định cái ý niệm này, không đúng. Tiểu Hữu thực lực tuy rằng sát thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn nên vẫn không có đạt đến vượt qua thiên đạo trình độ. Nếu không có cách nào từ Diệp Phong đạo vận bên trong thu được bất kỳ thu hoạch, Tiêu Giao Tử đơn giản liền không nữa tiếp tục lĩnh ngộ, mà là bắt đầu nghiêm túc quan sát Diệp Phong trước mặt trạng thái đến. Giờ khắc này, lấy Diệp Phong vị trí làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong phạm vi, tất cả đều bị từng luồng sức mạnh quy tắc bao phủ. Ở mảnh này bị sức mạnh quy tắc bao trùm không gian bên trong, Diệp Phong chính là tuyệt đối người trưởng khống. Sở hữu sinh linh sinh tồn cùng hủy diệt, đều chỉ ở hắn một ý nghĩ trong lúc đó liền có thể quyết định. Mà mảnh này đặc thù không gian, có thể bị gọi là lĩnh vực. Đây là một loại chỉ có đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, mới có thể triển khai ra siêu cường năng lực. Có điều, Diệp Phong bản thân quản lý lĩnh vực, cùng phổ thông lục địa thần tiên triển khai ra lĩnh vực, có khác biệt một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Ở hắn trong lĩnh vực, đầy dây đủ loại khác nhau thuộc tính năng lượng. Những này thuộc tính khác nhau năng lượng ở lẫn nhau ma sát thời điểm đụng chạm, còn có thể thỉnh thoảng mà đề cao một ít kỳ dị cảnh tượng. Tuy rằng những này thuộc tính khác nhau năng lượng trong lúc đó gặp sản sinh ma sát, nhưng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó nhưng sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Từ đầu tới cuối duy trì một loại phi thường cân đối, ổn định trạng thái. Vừa lúc đó, một luồng sóng linh khí từ nơi không xa chuyển tới. Tiêu Giao Tử nhìn thấy tình huống như thế, lập tức quay đầu, hướng về gợn sóng chuyển đến phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trên người đang tản phát ra từng trận màu trắng sương mù. Theo những này sương mù màu trắng không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra, trong không khí phân tử nước lập tức ngưng kết thành băng lạnh băng sương. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền ngưng tụ ra một tầng mỏng manh băng sương. Thế nhưng, khi này chút sương mù màu trắng gặp phải Diệp Phong tỏa ra sức mạnh quy tắc lúc, thật giống như trong trời đông giá rét tuyết động gặp phải nóng rực thái dương bình thường. Trong nháy mắt liền tan hóa thành hơi nước, trong nháy mắt liền biến mất ở liêu không khí bên trong. Thật không nghĩ đến, Tây Môn Suy Tuyết võ đạo ý cảnh dĩ nhiên có đột phá mới. Hắn quả nhiên không thẹn là bị gọi là Thần Châu Trung Nguyên thập đại kiếm thần một trong nhân vật. Tiêu Giao Tử nhìn Tây Môn Suy Tuyết bên kia xuất hiện dị thường biến hóa, lúc này phát sinh một tiếng tự đáy lòng than thở. Bèo, bèo. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo ẩn chứa lạnh lẽo hàn băng khí tức kiếm khí từ trong con ngươi của hắn tản mắt ra, trực tiếp bắn về phía cách đó không xa sàn nhà, trong nháy mắt liền đem sàn nhà xuyên thủng một cái lỗ thủng. Khá lắm, liền ngay cả kiếm đạo của hắn tu vi cũng có đột phá. Tiêu Giao Tử khiếp sợ trong lòng tỉnh, trở nên càng mãnh liệt. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng so với một đời cường a. Tương lai Thần Châu thiên hạ, e sợ thật sự muốn giao cho đám người tuổi trẻ này trong tay. Chúng ta những này đã có tuổi người, cũng đến nên chậm rãi lui ra giang hồ thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết mới vừa mở mắt ra, liền nghe đến Tiêu Giao Tử nói lời nói này, lập tức chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm quyền, quay về Tiêu Giao Tử cung kính mà nói rằng: Tiền bối ngài là chúng ta trẻ tuổi ở con đường võ đạo trên dẫn đường người. Nếu như không có các tiền bối cố gắng trước đó trả giá cùng kinh nghiệm tích lũy, chúng ta những này hậu bối làm sao có thể có như bây giờ phát triển đây? Tây Môn Suy Tuyết từ đầu tới cuối duy trì không tiêu không đội thái độ, Tiêu Giao Tử đối với hắn lần này biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Ngươi nói lời nói này cũng có mấy phần đạo lý, nhưng không thể phủ nhận chính là ở võ đạo con đường này trên vốn là không có tới trước tới sau lời giải thích, chỉ có chân chính đạt đến cảnh giới cao hơn người mới có tư cách trở thành người khác lão sư. Lấy ngươi hiện tại kiếm đạo tu vi đến xem, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại lục cũng có thể được cho là nằm ở thê đội thứ nhất trình độ. Thực lực của ngươi đã có thể cùng Thiên Kiếm Vô Danh, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại những người này đánh đồng với nhau. Tiền bối ngài thực sự là quá mức khích lệ ta. Tây Môn Suy Tuyết khe khẽ lắc đầu, nói rằng chính ta thực lực đến tột cùng làm sao, trong lòng ta phi thường rõ ràng. Nếu như nói riêng về thực lực lời nói, ta hay là cùng sự chênh lệch giữa bọn họ không tính quá nhiều. Nhưng nếu như luận kiếm đạo cảnh giới lời nói, chúng ta biết còn có chênh lệch nhất định. Những người chân chính kiếm đạo cường giả cũng đã đi ra thuộc về mình độc nhất vô nhị kiếm đạo con đường. Nhưng ta lập tức làm tất cả, có điều là theo hắn trước kia đi qua quỹ tích tiếp tục hướng phía trước thôi. Nói tới chỗ này, Tây Môn Suy Tuyết đưa ánh mắt rời về phía Diệp Thần ở lại cái kia gian phòng. Thuyết pháp như vậy có thể không quá thích hợp nha. Tiêu Giao Tử chậm rãi lắc lắc đầu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói rằng: Tiểu huynh đệ, kiếm đạo của ngươi từ vừa bắt đầu thì có phần độc nhất phong cách cùng đặc điểm. Ta có thể phi thường khẳng định điều nói, ở kiếm đạo tu vi chuyện này, hắn đã vượt qua Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại nhân vật như vậy. Hiện tại thì có như thế một cái bằng phẳng lại rộng rãi đường đặt tại chúng ta trước mắt, chúng ta không đi đi nó, trái lại muốn đi chọn những người tràn đầy bụi gai còn lầy lội khó đi con đường, này cần gì phải đây? Huống chi, tự chúng ta dự định đi đi con đường, mỗi một nơi đều tràn ngập không có cách nào dự liệu biến hóa. Cuối cùng có thể đi tới một bước nào, chỗ cần đến cùng ở nơi nào, chúng ta đối với những này tất cả đều không rõ ràng. Đã như vậy, chẳng bằng tuyển một cái có thể nhìn ra càng rõ ràng đường. Chúng ta những này tu tập võ nghệ người, không phải là vì để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn mới bước lên con đường này sao? Bây giờ, có như thế một cái thích hợp đường liền đặt ở chúng ta trước mắt, tại sao không lựa chọn nó đây? Mọi người thường nói, dựa vào đại thụ, liền có thể càng tốt mà tách ra nắng nóng, thưởng thụ đến mát mẻ, lời này nhưng là rất có đạo lý. Chúng ta sở dĩ hội tụ tập ở đây, không phải chính là theo đuổi võ đạo lĩnh vực cảnh giới đỉnh cao sao? Nghe Tiêu Giao Tử lời nói này, Tây Môn Suy Tuyết cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau khi biểu hiện nghiêm túc gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói tới sát thực phi thường có đạo lý. Bằng chính ta nắm giữ tư chất, e sợ đời này đều rất khó đạt đến như bây giờ cảnh giới. Mà hiện tại, đối với ta mà nói, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều loại khả năng tính đang đợi ta đi thăm dò. Trong ngày thường Tây Môn Suy Tuyết, tuy rằng luôn là một bộ lạnh lùng băng lạnh dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là còn không gặp phải có thể cùng chính mình mở rộng cửa lòng giao lưu người thôi. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu mặc dù là hắn chi kỷ bạn tốt, có thể ở kiếm đạo này đều đặc thù trên đường, cũng không có người có thể vì hắn chỉ dẫn đi tới phương hướng. Mà Tiêu Giao Tử nắm giữ phong phú nhân sinh từng trải cùng thâm hậu học thức, hoàn toàn có tư cách trở thành hắn đạo sư, vì lẽ đó giữa hai người mới có thể có nhiều như vậy thâm nhập giao lưu cùng thảo luận. Đúng đấy, tiến lên đường xá dài đằng đẵng, còn có rất nhiều đường đang đợi chúng ta đi đây. Tiêu Giao Tử không khỏi phát sinh như vậy một tiếng cảm khái. Võ đạo con đường này cũng là như thế a. Mặc kệ là tu tập võ nghệ, tu luyện đạo pháp, nghiên cứu kiếm đạo, vẫn là tu tập Phật pháp, chúng ta đều là đang không ngừng mà cảm ngộ chính mình, hiểu rõ chính mình. Trên thế giới này quý giá nhất bảo tàng cũng không phải những người ngoại tại vật chất của cải, mà là tự chúng ta thân thể bản thân. Chương 349, phi thường hiếm thấy cơ duyên. Chương 349, phi thường hiếm thấy cơ duyên. Đến hiện tại, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu huynh đệ trước ngươi đã nói những câu nói kia. Cái gọi là tu luyện, trên bản chất chính là tu dưỡng tự thân, tăng lên chính mình a. Thân thể mới là tất cả cội nguồn. Nếu như ngay cả mình thân thể đều không tồn tại, vậy còn nói chuyện gì tu đạo, còn luyện cái gì võ công đây? Ngay ở Tiêu Giao Tử cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người trò chuyện thời điểm, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trước sau học theo trước trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hai người kia thật giống có tâm linh cảm ứng như thế, liếc nhìn nhau, ngay lập tức, mặt của hai người trên đều lộ ra một vẻ đủ cười. Vân Sư Minh, lần này ngươi có thu hoạch gì sao? Nghe được Nhiếp Phong dò hỏi, Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nói rằng, thu hoạch cũng không tệ lắm. Hiện tại ta đối với Vân Tâm Ý cảnh khống chế, tựa hồ so với trước đây càng nhuần nhuyễn, vận dụng lên cũng càng như thường. Liền ngay cả bài vấn trưởng, ta cũng có tầng thứ càng cao hơn lý giải cùng lĩnh ngộ. Nói xong lời nói này, Bộ Kinh Vân duỗi ra tay phải của chính mình bàn tay, một tia mở mịt bất định, khó có thể dự đoán mây khói ở trên bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng. Xem này mây khói hình thái, sắc thực so với di vãng càng hư vô mở mịt, cảnh giới lại tăng lên. Nhất Phong tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, nghiêm túc đối với Bộ Kinh Vân tiến bộ làm ra lời bình. Đúng rồi, vậy còn ngươi, lần này có thu hoạch gì? Bộ Kinh Vân tiếp theo hướng về Nhất Phong dò hỏi. Ha ha, ta thu hoạch lần này cũng rất lớn. Nhất Phong sảng lãng nở nụ cười. Giống như ngươi, ta đối với phong tâm ý cảnh cảm ngộ cũng có rất lớn đột phá cùng tăng lên. Nếu như chúng ta sau khi lại triển khai phong vân kết hợp này nhất tuyệt kỹ, e sợ hai cổ sức mạnh dung hợp lẫn nhau sau sản sinh trong nháy mắt năng lượng sẽ trở nên so với di vãng càng thêm mạnh mẽ mãnh liệt. Phong vân hai người quả nhiên không thẹn là gánh chịu tiên mệnh người a. Đang lúc này, Tiêu Giao Tử âm thanh truyền tới, đánh gây Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lúc đó đối thoại. Nghe được Tiêu Giao Tử âm thanh, hai người lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Tiêu Giao tiền bối. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người lúc này quay về Tiêu Giao Tử ôm quyền hành lễ, lấy này biểu đạt chính mình tính ý tại bên trong Thiên Cơ Lâu. Ngoại trừ Diệp Phong cùng Yêu Nguyệt ở ngoài, Tiêu Giao Tử thân phận địa vị có thể nói là cao nhất. Còn nữa, Tiêu Giao Tử nắm giữ phong phú từng trải chuyện này, cũng là tất cả mọi người đều biết, hắn đúng là một vị chân chính võ đạo tiền bối. Trong ngày thường, khi bọn họ ở võ đạo tu hành phương diện gặp phải không hiểu vấn đề lúc, cũng thường thường gặp hướng về Tiêu Giao Tử thỉnh giáo. Mà Tiêu Giao Tử đối với mọi người thỉnh giáo, cũng hầu như là không hề bảo lưu địa dành cho chỉ đạo cùng chỉ điểm. Lần này càng ngộ, hai người các ngươi đều có cái gì lĩnh hội cùng thu hoạch đây? Sư huynh đệ chúng ta hai người đều đối với tự thân nắm giữ lực lượng bản nguyên, có tiến thêm một bước lý giải cùng lĩnh ngộ. Nhiếp Phong như thực địa trả lời Tiêu Giao Tử vấn đề. Ồ, này thật đúng là một cái thu hoạch không nhỏ a. Tiêu Giao Tử sau khi nghe, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Liên quan với lực lượng bản nguyên mạnh mẽ địa phương, hắn đã sớm từ Diệp Phong trong miệng hiểu được đến một ít. Lấy hai người các ngươi thiên phú tư chất, hơn nữa Thiên Cơ Lâu nắm giữ thâm hậu gốc gác thành tựu chống đỡ, ta tin tưởng các ngươi tương lai có thể đạt được thành tựu là khó có thể đánh giá. Chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian, các ngươi thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta. Tiêu Giao Tử không chút nào keo kiệt địa đối với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người biểu đạt chính mình tán thưởng. Tiền bối ngài quá khen. Nhiếp Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, chúng ta lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch, chủ yếu vẫn là nhờ có tiền bối ngài chỉ điểm, cùng với Diệp tiên sinh dành cho trợ giúp. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng các ngươi những người trẻ tuổi đồng lứa người, mỗi một cái đều nắm giữ vô cùng tốt thiên phú, tâm tính cũng vô cùng trầm ổn, tính cách càng là không tiêu ngạo, không đội bã, này rất hiếm có. Ta phi thường chờ mong có thể nhìn thấy các ngươi trưởng thành đến có thể một mình chống đỡ một phương một ngày kia. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi tình. Đang cùng Diệp Phong ở chung trong đoạn thời gian này, Tiêu Giao Tử tâm thái cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Nếu như ở trước đây, hắn có lẽ sẽ nghĩ ở trên giang hồ lang bạt ra một sự nghiệp lẫy lừng, lưu lại một trang nổi bật. Nhưng hiện tại, hắn càng hy vọng nhìn thấy những người trẻ tuổi đồng lứa người có thể xông ra thuộc về bọn họ chính mình rộng lớn thiên địa. Nếu như tương lai, những người trẻ tuổi đồng lứa bên trong Tiên Tri Tiêu Tử đều có thể trở thành trên đại lục Thần Châu thanh danh truyền xa đại nhân vật, mà chính mình lại đã từng đối với bọn họ từng có chỉ điểm ân huệ. Chỉ là nghĩ tới đây loại cảnh tượng, liền để Tiêu Giao Tử trong lòng âm thầm cảm thấy vui sướng không ngớt. Đang lúc này, Nhiếp Phong đột nhiên phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Lục Minh làm sao còn không có tỉnh lại đây? Chỉ thấy Nhiếp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía còn đang nhắm mắt trạng thái Lục Tiểu Phượng, trong mắt mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc. Xem dáng dấp như vậy, hắn thu hoạch lần này hẳn là sẽ không thiểu. Nhiếp Phong biểu hiện trịnh trọng nói. Nghe được Nhiếp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử nhẹ giọng cười cợt. Mỗi người đều có thuộc về mình kỳ ngộ cùng duyên phận. Lại như Hoa Tiểu huynh đệ như thế, thời điểm trước kia, hắn xưa nay sẽ không hết sức biểu hiện mình, đều là vô cùng biết điều, nhưng ở trước đó vài ngày vạn trượng phong hành trình bên trong, hắn nhưng được một cái quý giá thần binh lợi khí, chuyện này có thể để ta ước ao một lúc lâu đây. Mà bây giờ, hắn lại từ Diệp Minh tỏa ra đạo vận bên trong, thu được không ít có giá trị thu hoạch. Không chỉ là hắn, liền ngay cả cái kia đệ nhị đao hoàng cùng phá quân hai người, tuy nói thiên phú của bọn họ không sánh được các người, nhưng cũng từng người có không giống thu hoạch. Nói, Tiêu Giao Tử đưa tay chỉ bên cạnh chính ngồi quanh chân, còn không tỉnh táo hai người. Tuy rằng bọn họ cũng được nhất định cơ duyên, có chính mình thu hoạch, nhưng ta có thể cảm thụ được, bọn họ thu hoạch còn kém rất rất xa các ngươi. Dù sao, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức đến xem, cũng không có loại kia cao thâm khó dò ý cảnh tồn tại. Tây Môn Suy Tuyết, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người nghe Tiêu Giao Tử lời nói sau, hướng về hai người kia nhìn sang, tình huống quả nhiên lại như Tiêu Giao Tử nói như vậy. Thiên phú của hai người bọn họ tuy rằng cũng coi như không tệ, nhưng cùng các ngươi lẫn nhau so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như không có đặc biệt lớn cơ duyên giáng lâm, bọn họ tương lai thành tựu, e sợ nhiều nhất cũng là dừng lại ở thiên nhân viên mãn cảnh giới. Có điều, thiên cơ lâu xưa nay cũng không thiếu thiếu trọng đại cơ duyên, then chốt liền nhìn bọn họ có thể hay không nắm lấy những này cơ hội. Nếu như bọn họ có thể thành công nắm chắc cơ duyên, mặc dù muốn đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, trong tương lai cũng không phải không có khả năng, coi như là tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, cũng có cơ hội đi thử nghiệm chẳng đến. Thế nhưng, chuyện của tương lai biến hóa vô thường, ai có thể nói đúng được chứ? Tiêu Giao Tử nói lời nói này, cũng không phải xem thường Phá Quân cùng đệ nhị đao hoàng hai người. Hắn nói tới, vốn là khách quan tồn tại sự thực. Lấy hai người này hiện tại tuổi, bọn họ ở võ đạo tu vi cùng thực lực bản thân phương diện, mới miễn cưỡng có thể cùng Nhiếp Phong mọi người đánh đồng với nhau. Có thể không cần chờ 3 năm rưỡi, nói không chắc 1-2 năm thời gian, những thiên phú này dị bẩm người trẻ tuổi, liền có thể dựa vào tự thân xuất chúng thiên tư, đem những người khác xa xa để qua phía sau. Nhiếp Phong bọn họ đám người kia, không chỉ là ở thiên phú phương diện biểu hiện vô cùng đột xuất, tự thân có khí vận cũng tương đương mạnh mẽ. Nói không chắc trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ gặp phải cực kỳ hiếm thấy kỳ ngộ, đến vào lúc ấy, thực lực của bọn họ liền sẽ có rất lớn bay vọt, thậm chí có khả năng một đường thế như trẻ tre, đặt đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng độ cao, những thứ này đều là không có cách nào sớm dự đoán. Tiêu Giao Tử trước nói rất có đạo lý, chuyện của tương lai tràn ngập biến số, ai có thể sớm biết sẽ phát sinh cái gì đây. Tiêu Giao Tử tiếng nói vừa ra không bao lâu, Phá Quân cùng đệ nhị đao hoàng liền rất nhanh từ lĩnh ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại. Ha ha, thật không nghĩ đến lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch, này đầy đủ để ta thiếu hoa thời gian 20 năm khắc khổ tu luyện. Lúc này, Phá Quân không nhịn được phát sinh một trận sang sảng tiếng cười. Nghe được Phá Quân tiếng cười, Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm suy tư, tình huống quả nhiên cùng mình dự liệu như thế. Ở chính Phá Quân xem ra, thu hoạch lần này đã lớn vô cùng, nhưng ở chân chính thiên phú hàng đầu người trong mắt, như vậy thu hoạch không đáng kể chút nào. Cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người ở lực lượng bản nguyên trên thu được thu hoạch lẫn nhau so sánh, sự chênh lệch giữa bọn họ lớn vô cùng, không phải một chút, mà là chênh lệch không ngừng một đẳng cấp. Bên cạnh đệ nhị đao hoàng tuy rằng cũng có chính mình thu hoạch, nhưng hắn không có xem Phá Quân như vậy biểu hiện hết sức kích động, chỉ là yên lặng mà cầm lấy để ở một bên cái chổi, hướng về xa xa đi đến. Phá Quân nhìn thấy tình huống như thế, cũng lập tức đi theo, hắn biết rõ chính mình tại bên trong thiên cơ lâu thân phận cùng địa vị. Ở bên ngoài trong trốn giang hồ, Phá Quân hay là một vị nằm ở cảnh giới thiên nhân cường giả siêu cấp, nhưng ở thiên cơ lâu nơi này, hắn chỉ có điều là một cái phụ trách tạp vụ tạm dịch thôi. Có thể ở lại chỗ này, đối với hắn mà nói đã là phi thường hiếm thấy cơ duyên. Hơn nữa, Phá Quân trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể vẫn ở lại chỗ này, tương lai nói không chắc có cơ hội đi tìm kiếm lục địa thần tiên cảnh giới huyền bí, cảm thụ cái cảnh giới kia cảnh tượng. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tiêu Giao Tử không nói gì thêm. Hắn ngược lại đưa ánh mắt tìm đến phía vẫn như cũ nhắm mắt lại đã tọa Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng. Lúc này Hoa Mãn Lâu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên người không có tỏa ra chút nào khí tức, xem ra lại như là đang tiến hành thông thường đã tọa tu hành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng mà, Tiêu Giao Tử lại không cho là như vậy. Hắn dựa vào chính mình cảnh giới thiên nhân nắm giữ năng lực cảm nhận ra được Hoa Mãn Lâu trong cơ thể chính đang phát sinh cực kỳ biến hóa to lớn. Đây là một loại lột xác, một loại từ giữa ở kéo dài tới ngoại tại toàn diện lột xác. Loại này lột xác không phải phát sinh ở nhục thể mức độ, mà là thuộc về tâm cảnh mức độ lột xác cùng tăng lên. Thật không nghĩ đến, Hoa Mãn Lâu tiểu huynh đệ dĩ nhiên có thể có như vậy sâu sắc lĩnh ngộ. Mọi người nói tới đại đạo tự nhiên, đại khái chính là như vậy cảnh giới đi. Chương 350, so với thần cấp công pháp còn muốn càng kinh khủng quyền pháp. Chương 350, so với thần cấp công pháp còn muốn càng kinh khủng quyền pháp. Làm Tiêu Giao Tử âm thanh truyền đến trong tai, Tây Môn Suy Tuyết trong con ngươi trong nháy mắt né qua một tia yếu kỳ, hắn lập tức mở miệng hỏi, hắn hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Từ bên ngoài xem, thật giống không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào a. Không chỉ là Tây Môn Suy Tuyết, liền ngay cả Nhiếp Phong Hòa Bình Bộ Kinh Vân hai người cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Hai người này đã không còn là năm đó cái kia hồ đồ thiếu niên vô tri, trải qua liên tiếp sự tình sau khi, bọn họ đối với võ đạo con đường này cũng đã có vô cùng sâu sắc lý giải. Nhìn ba người trên mặt cái kia phó vẻ nghi hoặc, Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng cười cợt, giải thích tất cả những thứ này hay là cùng Hoa Mãn Lâu tiểu hữu quá khứ trải qua có quan hệ rất lớn. Ngươi thành tựu bằng hữu của hắn, khẳng định rõ ràng hắn từ nhỏ thời điểm trải qua chuyện này. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi gật gật đầu, hồi ức nói rằng, hắn ở tuổi nhỏ thời điểm, hai mắt liền bị kẻ thù gây thương tích, ở trong bóng tối vô tận vượt qua dài đến hơn 10 năm thời gian. Nhân sinh thời gian vốn là vô cùng ngắn ngủi, đối với người bình thường cả đời tới nói, có thể có bao nhiêu cái 10 năm đây? Nói rất đúng. Tiêu Dao từ một bên gật đầu, một bên phát sinh một tiếng thở dài. Ngươi nói không sai, hơn 10 năm thời gian ở chúng ta trong mắt những người này, có điều là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trong nháy mắt, lập tức liền đi qua. Nhưng đối với một cái tuổi nhỏ hài tử tới nói, hơn 10 năm hắc ám sinh hoạt, mỗi một ngày cũng giống như là ở được giày vò, dài lâu đến lại như vượt qua cả năm như vậy gian nan. Mặc dù thân ở như vậy trong cơn cảnh, sinh hoạt cũng chưa hề đem hắn triệt để phá tan. Ngược lại, chính là bởi vì có như vậy đặc thù trải qua, mới để hắn có thể càng nhanh hơn địa trưởng thành, tâm tính cũng so với bình thường người kiên định, thành thục nhiều lắm. Bình thường, Hoa Mãn Lâu tiểu hữu đều là biểu hiện ra một bộ ung dung không nổi, hờ hững tự tại dáng vẻ. Ở các ngươi năm người ở trong, luận võ đạo tu vi cùng tự thân nắm giữ thực lực, hắn hay là không sánh được các ngươi những người khác, nhưng muốn nói tâm tính phương diện, các ngươi nhưng xa xa không sánh được hắn. Các ngươi đều hiểu, ở võ đạo trên con đường này, càng là đi tới mặt sau, tâm cảnh đưa đến tác dụng liền càng là then chốt. Mà thiên nhân chi cảnh tầng thứ này, đối với có mấy người tới nói, coi như dùng hết một đời nỗ lực, cũng rất khó đạt đến như vậy độ cao, nhưng đối với các ngươi tới nói, này vẹn vẹn chỉ là bước vào võ đạo trong lĩnh vực quan trọng nhất một đạo nhập môn cửa ải mà thôi. Hoa Mãn Lâu tiểu hữu thiên phú, hay là nguyên bản không sánh được các ngươi, nhưng từ khi hắn thành công đột phá đến thiên nhân chi cảnh sau đó, hắn chân chính thiên tư liền sẽ triệt để bày ra. Hắn quá khứ trải qua chuyện này, đều là thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị quý giá của cải, bất luận người nào cũng không có cách nào cướp đi. Bây giờ, hắn chỉ cần việc làm, chính là đem những người qua lại trải qua chuyển hóa thành chính mình nắm giữ thực lực. Ta có một loại rất mãnh liệt trực giác, ở các ngươi năm người bên trong, hắn có lẽ sẽ là sớm nhất đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới người. Tiêu Dao Tử nói lời nói này, để Tây Môn Suy Tuyết cùng với Nhất Phong, Bộ Kinh Vân trong lòng của hai người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, cho tới nay đều biết điều nội liễm, chưa bao giờ lộ liễu Hoa Mãn Lâu, dĩ nhiên nắm giữ như vậy to lớn tiềm lực. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, Tiêu Dao Tử dĩ nhiên đối với Hoa Mãn Lâu đưa ra đánh giá cao như vậy. Vừa lúc đó, làm Tây Môn Suy Tuyết mọi người còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong không có tỉnh táo lại thời điểm, Hoa Mãn Lâu trên người đột nhiên tỏa ra một luồng cực kỳ khí tức dày nặng. Hơi thở này, dĩ nhiên là Sơn Hà Quyền Kinh bên trong ẩn chứa đạo vận. Cảm nhận được từ trên thân Hoa Mãn Lâu truyền tới khí tức gợn sóng, Nhiếp Phong trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu hiện, mở miệng nói rằng: "Như vậy khí tức dày nặng, xem tình huống này, chỉ sợ hắn đã đem Sơn Hà Quyền Kinh tu luyện đến cảnh giới đại thành." Bộ Kinh Vân cũng vào lúc này mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thán phục: "Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta bất ngờ, từ hắn được Vũ Vô Địch lưu lại thập cường võ đạo truyền thừa, đến hiện tại, cũng chỉ có điều mới trôi qua khoảng nửa năm thời gian mà thôi. Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình, liền đem môn quyền pháp này tu luyện đến đại thành cảnh giới." Liền ngay cả Tiêu Dao Tử, giờ khắc này cũng lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ. Muốn rõ ràng, thập cường võ đạo tuyệt đối không phải tốt mã rẻ tuổi, mà là chân thật thần cấp võ kỹ. Môn võ kỹ này tu luyện độ khó, hiển nhiên không phải những người tầm thường võ kỹ có thể so với. Nhiếp Phong ánh mắt quá chặt Hoa Mãn Lâu, mở miệng nói rằng, nhìn rằng dấp, ở chúng ta trong những người này, Hoa Mãn Lâu huynh mới là tối gặp ẩn giấu thực lực cái kia một cái. Cũng không phải là Hoa Mãn Lâu huynh võ đạo tu vi không đủ xuất sắc, chỉ là hắn đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào cái môn này cường lực võ kỹ trong tu luyện thôi. Mọi người tại đây, mỗi người đều tu luyện qua Vũ Vô Địch lưu lại võ đạo truyền thừa. Nhưng mà, có thể đem trong truyền thừa võ kỹ tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng chỉ có Hoa Mãn Lâu một người. Đang lúc này, lại một luồng càng bằng bạc, càng hùng hậu hơn ý cảnh, ở Hoa Mãn Lâu bên người khuyết tán ra đến. Ý cảnh như thế này như là nước chảy nhu hòa, nội bộ nhưng chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận, mang theo đặc biệt đạo vận. Ở mọi người nhìn kỹ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hoa Mãn Lâu phía sau dần dần hiện ra hơn 1000 tòa nguy nga núi cao, còn có một mảnh rộng lớn biển rộng vô bờ. Là dị tượng. Hắn đối với Sơn Hải Quyền Kinh lĩnh ngộ dĩ nhiên đạt đến thâm hậu như thế mức độ, còn đợi ra dị tượng. Mặc dù là Tiêu Dao Tử loại này từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt người, thấy cảnh này cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phải biết, bất kỳ một môn võ kỹ, chỉ cần có thể đem ẩn chứa trong đó đạo vận lĩnh ngộ được cực hạn đỉnh cao trình độ, liền sẽ tùy theo xuất hiện cùng với đối ứng dị tượng. Nhiếp Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ, không nhịn được cảm thán, xem ra chúng ta trước thực sự là quá khinh thường Hoa Mãn Lâu thiên phú. Hoa Mãn Lâu huynh thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Tuy nói chính Nhiếp Phong lĩnh ngộ phong chi bản nguyên cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng những thứ này đều là hắn tự thân có thiên phú, chỉ là sớm lĩnh ngộ được mà thôi. Hoa Mãn Lâu nhưng không giống nhau, hắn là đem người khác sáng tạo võ kỹ triệt để lý giải thấu triệt, còn đem chuyển hóa thành thứ thuộc về chính mình. Sơn Hải Quyền Kinh đúng là Vũ Vô Địch khai sáng thần cấp quyền pháp, nhưng ẩn chứa trong đó đạo vận lại bị Hoa Mãn Lâu hoàn toàn hiểu thấu đáo. Hắn thậm chí còn mượn những này đạo vận, đem môn quyền pháp này lĩnh ngộ được cảnh giới đỉnh cao. Nếu như hắn có thể ở đây cơ sở trên tiến thêm một bước nữa, liền có thể tiếp xúc được quy tắc mức độ. Phải biết, quy tắc sức mạnh là toàn bộ thế giới vận hành ỷ lại căn bản sức mạnh, loại sức mạnh này vượt xa đạo vận nắm giữ sức mạnh. Hơn nữa, chỉ có đạt đến lục địa thần tiên như vậy cảnh giới, mới có thể lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh, còn có thể ung dung vận dụng loại sức mạnh này. Có thể Hoa Mãn Lâu mới vừa đột phá đến thiên nhân chi cảnh không bao lâu. Nay trung gian, nhưng là cách vài cái cảnh giới nhỏ a. Mặc dù là Đế Thích Tiên, Bạch Khởi, Tiêu Dao Tử như vậy cường giả đỉnh cao, cũng chưa từng có lĩnh ngộ được quá dù cho một tia sức mạnh quy tắc. Tiêu Giao Tử giờ khắc này trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, không nhịn được muốn, giữa người và người chênh lệch, thật có thể đem người tươi sống tức chết ta. Hắn biết rõ chính mình không có cách nào cùng Diệp Thần, Độc Cô Cầu Bại, Truyền Ưng, Lệnh Đông Lai những này đứng ở võ đạo đỉnh cao người lẫn nhau so sánh. Nhưng ở toàn bộ trên đại lục Thần Châu, hắn cũng coi như được với là một vị địa vị trọng yếu, sức ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Có thể hiện tại, một cái nguyên bản không có danh tiếng gì, không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, ở võ đạo ý cảnh phương diện dĩ nhiên đã đuổi theo hắn. Hắn chuyên tâm tu luyện võ đạo hơn 200 năm, đến cuối cùng lại bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ở võ đạo ý cảnh trên đuổi kịp, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu thực tế như vậy. Cuối cùng, Tiêu Giao Tử vẫn là không thể không tiếp thu hiện thực này, phát sinh một tiếng cảm khái, ai, cũng thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ a. Lúc này, Hoa Mãn Lâu trên người tỏa ra dị tượng cũng không có cứ thế biến mất. Ngược lại, những dị tượng này còn ở hướng về không ai có thể dự liệu được phương hướng biến hóa. Mới bắt đầu thời điểm, những người dị tượng chỉ là một ngọn núi cao đứng sững ở biển rộng bên trên hình ảnh. Nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, một vòng trắng non sáng sủa minh nguyệt ở biển trời đụng vào nhau địa phương chậm rãi thăng lên. Tiêu Giao Tử nhìn kỹ trước mắt này kỳ lạ cảnh tượng, lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên, trên biển sinh minh nguyệt. Từ khi Hoa Mãn Lâu trên người bắt đầu tỏa ra đặc thù khí tức sau, Tiêu Giao Tử đã nhớ không rõ mình bị khiếp sợ bao nhiêu lần. Nhất Phong thực lực tuy rằng cũng không sai, nhưng ở võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ trên, vẫn là không sánh được Tiêu Giao Tử. Hắn hỏi, tiền bối, Hoa Mãn Lâu huynh hiện tại cái này là xảy ra chuyện gì a? Nhất Phong bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết cùng Bộ Kinh Vân cũng đều vẻ mặt thành thật địa nhìn về phía Tiêu Giao Tử, chờ hắn đưa ra giải thích. Tiêu Giao Tử hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu phía sau hiện ra cảnh tượng, giọng nói mang vẻ thán phục nói rằng, hắn hiện tại là ở Sơn Hải Quyền Kinh cơ sở trên sáng tạo một môn hoàn toàn thuộc về chính hắn võ kỹ a. Tiêu Giao Tử câu nói này mới vừa nói xong, Tây Môn Suy Tuyết, Nhất Phong, Bộ Kinh Vân ba người lập tức nhìn nhau lẫn nhau, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Sơn Hải Quyền Kinh bản thân liền là vũ vô địch khai sáng thần cấp quyền pháp. Nếu như tại đây môn thần cấp quyền pháp cơ sở trên lại sáng tạo ra thuộc về mình quyền pháp, vậy này môn tân sáng tạo quyền pháp lại sẽ là đẳng cấp nào đây? Giờ khắc này ba người trong lòng đều tràn ngập vô cùng kinh hãi. Phải biết ngay ở mấy ngày trước, Tiêu Giao Tử mới vừa sáng tạo ra một môn thần cấp công pháp, có thể vừa mới qua đi không bao lâu, Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên đảo mắt liền muốn sáng tạo ra một môn so với thần cấp công pháp còn muốn càng kinh khủng quyền pháp. Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, như thật nói rằng, các ngươi cũng đừng hỏi ta thần cấp công pháp bên trên còn có đẳng cấp nào công pháp, bởi vì ta cũng không biết đáp án. Chỉ ta biết, ở toàn bộ trên đại lục Thần Châu, công pháp mạnh nhất chính là thần cấp công pháp. Cho tới thần cấp công pháp bên trên có hay không còn có đẳng cấp cao hơn công pháp, hay là chỉ có Diệp Thần tiểu hữu mới có thể biết đáp án. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong vị trí. Chương 351, chờ chương 351, chờ giờ khắc này, Diệp Phong vị trí khu vực này vẫn như cũ có màu sắc sặc sỡ ánh sáng đang lóe lên, xem cái kia tình hình, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Tuy rằng Hoa Mãn Lâu phía sau hiện ra dị tượng đã rất không bình thường, nhưng cùng Diệp Phong bên kia cảnh tượng so ra, vẫn là chênh lệch vài cái đẳng cấp. Ở Diệp Phong chu vi trăm trượng trong phạm vi, hiện ra dị tượng nhiều đến mức không rõ. Tùy tiện lấy ra một loại dị tượng, đều vượt xa Hoa Mãn Lâu ngưng tụ ra dị tượng, dù vậy, Hoa Mãn Lâu có thể làm được bước đi này, cũng đã tương đương ghê gớm. Tiêu Giao Tử lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Hoa Mãn Lâu, không tự chủ được mà nói ra tám chữ, đại đạo vô hình, đạo pháp tự nhiên. Ngay ở Tiêu Giao Tử nói ra này tám chữ thời điểm, Hoa Mãn Lâu phía sau dị tượng lại một lần phát sinh ra biến hóa. Hơn 1000 đạo mơ hồ nhân vật bóng mờ, dồn dập đứng thẳng ở mảnh này rộng lớn biển rộng bên trên. Chỉ thấy trong đó một đạo bóng mờ chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó sau này lôi kéo, làm ra một cái dương cung bắn tên tư thế. Ngay lập tức, sở hữu dị tượng tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang, tụ hợp vào đến con kia làm ra dương cung tư thế năm đấm bên trong. Làm sở hữu dị tượng đều biến mất không gặp sau, Hoa Mãn Lâu phía sau chỉ còn giữ lại cái kia một đạo nhân vật bóng mờ còn tồn tại, nhưng bóng mờ dương cung động tác vẫn duy trì. Cái kia xúc thế đã lâu một quyền, trong nháy mắt đông nhiên oanh kích đi ra ngoài. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, nắm đấm trải qua địa phương, không gian chung quanh một tầng lại một tầng địa phát sinh vật mèo. Một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên, trước mắt không gian liền dường như tấm gương bị đánh vỡ như thế, đông nhiên vỡ vụn ra đến. Chuyện này thực sự là, nhìn trước mắt này làm người khiếp sợ cảnh tượng kỳ dị, Tiêu Giao Tử cũng lại không nói ra được cái khác lời nói, trên mặt chỉ còn dư lại tràn đầy chấn động. Phá toái hư không, cú đấm này ở sức mạnh mạnh mẽ nhất trạng thái bộc phát ra uy lực, lại trực tiếp đem hư không đều nổ nát. Nhất Phong ngơ ngác mà đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhỏ giọng địa tự đủ. Cái môn này tân sáng tạo ra đến quyền pháp, đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới a? Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm cái kia mảnh hư không phá toái cảnh tượng kỳ dị, trong miệng không tự chủ được mà thấp giọng nói thầm. Có điều, ta luôn cảm thấy, coi như môn quyền pháp này sức mạnh có mạnh đến đâu, cũng không ngăn được ta này Trảm Thiên kiếm ý uy lực. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết cầm thật chặt tay trái mình trên đeo ố sao kiếm. Giờ khắc này, hắn rốt cục triệt để rõ ràng Trảm Thiên kiếm ý mạnh mẽ địa phương, nó là một loại hoàn toàn vượt qua thần cấp công pháp phạm vi kiếm đạo ý cảnh. Cũng không lâu lắm, Hoa Mãn Lâu phía sau hiện ra cảnh tượng kỳ dị liền toàn bộ biến mất rồi, hắn cũng chậm chậm mở hai mắt của chính mình. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Nhất Phong, Bộ Kinh Vân bốn người trên mặt cái kia phó ánh mắt khiếp sợ, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng cười cợt, mở miệng hỏi, làm sao? Lẽ nào trên mặt của ta giải ra hoa sao? Nghe được Hoa Mãn Lâu âm thanh, Nhất Phong khe khẽ lắc đầu, nói rằng, Hoa Mãn Lâu huynh, trên mặt của ngươi cũng không có trường hoa. Thế nhưng ngươi võ đạo ý cảnh, lại làm cho chúng ta những người này đều cảm thấy mặc cảm không bằng a. Thật sự không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như vậy. Đến hiện tại, nếu như nói lên thực tế năng lực, e sợ đối phương cũng sớm đã vượt qua chúng ta. Nghe được lời nói như vậy, Hoa Mãn Lâu ngay lập tức sẽ rõ ràng ý tứ trong đó, hắn lập tức khoát tay áo một cái nói rằng, các vị chỉ sợ là sản sinh hiểu lầm. Lần này tuy rằng có không ít thu hoạch, nhưng nguồn sức mạnh này độ mạnh, vừa xa khỏi chính ta mức cực hạn có thể chịu được. Ta căn bản không có cách nào đem nguồn sức mạnh này chân chính phát huy được. Các ngươi nên cũng đều rõ ràng, một người có thể phát huy ra rất mạnh sức mạnh, hoàn toàn là do chính mình thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng đến quyết định. Môn quyền pháp này xác thực phi thường lợi hại, nhưng bằng vào ta tình huống bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra trong đó vừa thành, một thành sức mạnh. Dù cho chỉ là muốn phát huy ra 2 phần 10 sức mạnh, đều đầy đủ để ta thân thể bị thương tổn, gân mạch cũng sẽ gãy vỡ. Nghe Hoa Mãn Lâu nói những câu nói này, mọi người ở đây lúc này mới phản ứng lại. Hoa tiểu huynh đệ nói tới quá đúng rồi. Tiêu Giao Tử gật gật đầu nói rằng, trước chúng ta đều bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên mới đã quên cân nhắc chính mình tình huống thực tế. Môn quyền pháp này tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng với đối ứng với nhau chính là, nó ẩn chứa sức mạnh cũng vượt qua chúng ta tự thân cực hạn chịu đựng. Có điều, muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm được một môn có thể tăng cường thể chất công pháp là được. Chúng ta Thiên Cơ Lâu chính là không bao giờ thiếu các loại công pháp, Tàng Thư Lâu bên trong có rất nhiều rèn luyện thân thể khổ luyện phương pháp. Chỉ cần thân thể trở nên càng trắng kiện, liền có thể đem môn quyền pháp này sức mạnh mạnh hơn phát huy được. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Hoa Mãn Lâu quay về Tiêu Giao Tử ôm quyền thi lễ một cái. Ai? Ngươi nói như vậy, nhưng là có vẻ xa lạ. Tiêu Giao Tử nhìn thấy Hoa Mãn Lâu như vậy, mau mau khoát tay áo một cái, cười nói. Coi như ta không nói, chính ngươi cũng biết đón lấy nên đi ra sao đường. Ở các ngươi mấy người này bên trong, hay là ngươi võ đạo thiên phú không phải xuất sắc nhất, nhưng ngươi tâm tính nhưng là kiên định nhất. Ở trong lòng của ngươi, trước sau đều có một cái có thể cân nhắc chính mình tốt đo. Cũng chính bởi vì như vậy, ngươi mới có thể đạt được như bây giờ thành tựu. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói, Hoa Mãn Lâu chỉ là cười nhạt cười, không nói thêm gì nữa. Ngay lập tức, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía giờ khắc này còn đang ngồi Lục Tiểu Phượng. Hắn làm sao còn không có tỉnh lại? Lẽ nào, Lục Tiểu Phượng hắn có thể lĩnh ngộ Diệp huynh đệ ẩn chứa đạo vận sao? Hoa Mãn Lâu mang theo một tia nghi hoặc nói rằng. Ở một bên Tiêu Giao Tử nhìn thấy tình huống như thế, không nhịn được lắc lắc đầu, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Lục Tiểu Phượng hiện tại là cái gì trạng thái, Tiêu Giao Tử một ánh mắt liền có thể thấy rõ, có điều hắn cũng chưa hề đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng. Vừa lúc đó, Tiêu Giao Tử trên mặt nguyên bản mang theo đủ cười, đột nhiên lập tức đọc lại. Trong con ngươi của hắn dĩ nhiên hiện ra một loại khiến người ta khó có thể tưởng tượng vẻ mặt. Tiêu Giao Tử trên mặt biến hóa, tự nhiên không có tránh được Hoa Mãn Lâu mọi người con mắt. Giữa lúc Hoa Mãn Lâu chuẩn bị mở miệng dò hỏi nguyên nhân thời điểm, Lục Tiểu Phượng trên người dĩ nhiên giấy lên một loại ngọn lửa màu đen. Theo ngọn lửa màu đen này đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt liền chậm lại. Cảm nhận được này cố khí tức lạnh như băng, tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác mình linh hồn đột nhiên run rẩy một hồi. Đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, dĩ nhiên sẽ như vậy hà lạnh. Tây Môn Suy Tuyết lập tức lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Ở trong sự nhận thức của hắn, ngọn lửa thông thường đều là nóng rực, chưa từng có nghe nói qua ngọn lửa sẽ là hà lạnh. Càng không cần phải nói loại này có thể để linh hồn đều sản sinh băng lãnh cảm thấy ngọn lửa. Nhìn Lục Tiểu Phượng trên người tản mát ra ngọn lửa màu đen, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao Tử hai người liếc nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong con ngươi đều nhìn thấy thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, loại ngọn lửa màu đen này, hai người bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước ở Vạn Trượng Phong trên đỉnh núi, bọn họ sẽ ở đó cái kiếm ma trên người từng trải qua ngọn lửa này. Đây là Minh Phượng ngọn lửa a. Tiêu Giao Tử không nhịn được nói rằng, thật không nghĩ đến, Lục Tiểu huynh đệ dĩ nhiên đem ngọn lửa này lĩnh ngộ ra đến rồi. Minh Phượng ngọn lửa, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tây Môn Suy Tuyết hết sức tò mò hỏi. Lúc trước, Tây Môn Suy Tuyết cũng không có đi Vạn Trượng Phong, vì lẽ đó hắn không biết ngọn lửa này đến cùng là cái gì. Lúc trước nghe Diệp Tiểu huynh đệ đã nói, ngọn lửa này đến từ một loại tên là Minh Phượng thần thú trên người, mà này Minh Phượng tựa hồ là từ Minh giới đến. Tiêu Giao Tử đem mình bản thân biết tình huống nói ra. Minh giới. Khi này hai chữ nói ra thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, còn có Yêu Nguyệt bốn người này tất cả đều lộ ra phi thường vẻ giật mình. Cõi đời này thật sự tồn tại U Minh khu vực sao? Nhiếp Phong hướng về Tiêu Giao Tử hỏi. Ta không biết. Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu nói rằng, Thần Châu Trung Nguyên mặt khác ta đều còn không hiểu rõ, huống chi là còn kia tồn tại với trong truyền thuyết Minh giới đây. Muốn mở ra bí ẩn này để, e sợ chỉ có thể đi hỏi Diệp Phàm. Mọi người nghe Tiêu Giao Tử lời nói, đều dồn dập gật gật đầu, đưa cái này câu đố tạm thời đặt ở đáy lòng. Ngay ở mấy người nói chuyện thời điểm, Lục Tiểu Phượng trên người Minh Phượng ngọn lửa trở nên càng ngày càng dồi dào, rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một con màu đen chim lớn. Ở mọi người nhìn kỹ, cái con này màu đen chim lớn ở Lục Tiểu Phượng thân thể chu vi không ngừng mà xoay quanh, sau khi liền tiến vào mi tâm của hắn bên trong. Ở Lục Tiểu Phượng nơi trán, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu ấn bí ẩn, ấn ký này, dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết chim thần phượng hoàng giống nhau đến mấy phần. Cùng lúc đó, làm con kia màu đen chim lớn tiến vào Lục Tiểu Phượng mi tâm sau khi, Lục Tiểu Phượng chỉ cảm thấy đầu của chính mình một trận vang lên ong ong. Sau khi, cả người liền mất đi ý thức, thân thể cũng hướng về một bên ngã xuống. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Phượng trên thân thể tản mát ra ngọn lửa màu đen, vào lúc này cũng toàn bộ biến mất rồi. Này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, trái tim của bọn họ lập tức nhắc tới cuống họng. Lục Tiểu Phượng hắn sẽ không phải là tu luyện ra sai lầm, tẩu hỏa nhập ma đi. Ở Lục Tiểu Phượng chu vi, Tiêu Giao Tử cùng Hoa Mãn Lâu là khoảng cách hắn gần nhất người, bọn họ vẹn vẹn bước ra vài bước, liền cấp tốc đi đến Lục Tiểu Phượng bên cạnh. Hoa Mãn Lâu tay vừa muốn rôi ra đi, muốn đụng vào Lục Tiểu Phượng thân thể, lại bị Tiêu Giao Tử đúng lúc ngăn lại. Tiêu Giao Tử mở miệng nói rằng, hiện tại trước tiên không nên đụng hắn. Hắn tiếp theo giải thích, hiện nay hắn đến tột cùng là cái gì tình hình, chúng ta ở đây mỗi người đều không có cách nào làm rõ. Nhìn thấy bạn tốt của mình đột nhiên tao ngộ bất ngờ, Hoa Mãn Lâu nội tâm vô cùng lo lắng, không nhịn được hỏi, cái kia trước mắt chúng ta phải nên làm như thế nào mới thật đây? Tiêu Giao Tử từ trong miệng chỉ nói ra một chữ, chờ. Chờ. Hoa Mãn Lâu nghe xong, lông mày lập tức thật chặt cao lên đến. Tiêu Giao Tử biểu hiện đồng dạng vô cùng nghiêm nghị, lại lần nữa xác nhận nói, không sai, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ. Chương 352, lột xác tiến hành bên trong chương 352, lột xác tiến hành bên trong vừa nãy hắn thử dùng chính mình thiên nhân nhận biết đi tra xét Lục Tiểu Phượng thân thể tình hình, có thể một luồng sức mạnh thần bí nhưng đem cảm nhận của hắn che ở bên ngoài, để hắn căn bản là không có cách thu được bất kỳ liên quan với Lục Tiểu Phượng thân thể tin tức. Tiêu Giao Tử tiếp tục nói, hiện tại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi chạm đất tiểu huynh đệ chính mình vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hắn nói bổ sung, trước mắt tình huống như thế, chúng ta không có bất kỳ có thể lấy hữu hiệu phương pháp. Nghe Tiêu Giao Tử lời nói, Hoa Mãn Lâu nỗ lực gáp chế lại trong lòng mình lo lắng. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi tới Hoa Mãn Lâu bên người, ngữ khí bình thản nói, đừng lo lắng, hắn không phải vẫn nói mình là thiên mệnh chi tử sao? Nếu như liền cửa ải này đều không có cách nào xông qua, vậy hắn liền không xứng làm vậy, chỉ có thể trong chín tầng trời bên trên bay lượn vượng hoàng. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời nói này, Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nằm trên đất Lục Tiểu Phượng, nói rằng, ngươi nói đúng, nếu như ngay cả cửa ải này hắn đều gắng không nổi đi, vậy hắn không phải chúng ta nhận thức cái kia Lục Tiểu Phượng. Hắn nói tiếp, chúng ta cùng nhau đi tới, gặp được thật nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều bình an vượt qua, lần này, ta tin tưởng cũng sẽ không có ngoại lệ. Lục Tiểu Phượng đột nhiên xảy ra bất trắc, chuyện này là tất cả mọi người đều không nhắc tới trước dự liệu được. Nguyên bản đại gia còn đều chìm đắm đang đột phá thành công vui sướng ở trong, có thể hiện tại, không khí của hiện trường lập tức trở nên nặng nề. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở chính Lục Tiểu Phượng trên người, ngóng trông hắn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Mà ở một bên khác, Diệp Phong giờ khắc này cũng đã đến đột phá giai đoạn cuối cùng. Ở hắn biển ý thức không gian bên trong, lít nha lít nhít sức mạnh quy tắc, chính dựa theo nhất định trình tự bị hệ thống một chút hấp thu ở bên trong. Nhiều như vậy sức mạnh quy tắc, bên trong ẩn chứa năng lượng là vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần Diệp Phong ở trong lòng động đậy ý nghĩ, những quy tắc này lực lượng liền có thể xem nghe theo cánh tay mình chỉ huy như thế, hoàn toàn nghe theo hắn sai khiến. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, những quy tắc này lực lượng so với mình cánh tay còn muốn linh hoạt dùng tốt. Nếu như Diệp Phong đồng ý tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thử nghiệm, nói không chắc còn có thể lấy lĩnh vực thành tựu giảng giáo, dùng sức mạnh quy tắc thành tựu cánh tay, xây dựng ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Dù sao, những quy tắc này lực lượng đều đến từ chính mỗi cái thế giới khác nhau. Hiện tại Diệp Phong vị trí thế giới này, chỉ có điều là một cái thế giới võ hiệp, dựa vào hắn biển ý thức không gian bên trong những quy tắc này lực lượng, hoàn toàn đầy đủ dùng để hoàn thiện một cái tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này cũng có thể bị gọi là không gian thứ nguyên. Diệp Phong trong lòng không khỏi cảm thán, quá mạnh mẽ, lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại cường đại đến đã không có đối thủ. Loại này mạnh mẽ, là chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Hắn hoàn toàn không cần tự mình động thủ, chỉ cần ở trong lòng động đậy ý nghĩ, thậm chí chỉ dùng một cái ánh mắt, liền có thể đem sở hữu đối thủ đều tiêu diệt hết. Dựa vào những quy tắc này lực lượng, hắn có thể trực tiếp đối thủ tiến hành hàng duy đả kích, đem sở hữu đối thủ đều vững vàng áp chế lại. Lúc này, Diệp Phong hướng về hệ thống hỏi, "Hệ thống, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở trên cái thế giới này nên đã không có đối thủ chứ?" Hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến, xem một chậu nước lạnh như thế tưới vào Diệp Phong trên đầu, "Ký chủ, xin ngươi không muốn sản sinh như vậy suy nghĩ lung tung." Hệ thống tiếp theo hỏi ngược lại, "Có phải là bởi vì thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi mới gặp trở nên như thế kiêu ngạo tự mãn đây?" Nó tiếp tục nhắc nhở, "Sức mạnh quy tắc tuy rằng xác thực rất mạnh mẽ, nhưng lấy ngươi hiện tại thân thể điều kiện, có thể triển khai mấy lần công kích như vậy đây?" Hệ thống không chút khách khí địa nói, không chút nào khuyết đại địa nói, "Ngươi chỉ cần một lần phát động sức mạnh quy tắc, ngươi biển ý thức không gian liền sẽ lập tức đổ nát vỡ vụn." Nó nghiêm túc cảnh cáo, "Biển ý thức không gian nhưng là người tư duy tồn tại địa phương, nếu như liền tư duy đều không có, vậy ngươi không phải triệt để xong chưa?" Nghe được hệ thống nói những câu nói này, Diệp Phong nhất thời sợ đến tóc gáy đều dựng lên, phía sau lưng cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn còn không nhịn được muốn thử triển khai loại này mạnh mẽ thủ đoạn, cũng còn tốt cuối cùng hắn khắc chế chính mình, không có thật sự đi làm. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói, "Chuyện này..." Hắn tiếp theo hắn giận, "Ngươi cho ta mạnh mẽ như vậy thủ đoạn công kích, rồi lại không cho ta sử dụng, này cảm giác lại như ta nắm giữ một tòa chứa đầy bảo bối sơn, lại không biện pháp đi vào đem bên trong bảo bối lấy ra như thế à?" Hắn thở dài nói, "Đây cũng quá khó chịu, quả thực lại như bị vây ở lao tù bên trong như thế." Hệ thống giải thích, "Ký chủ, bản hệ thống sở dĩ đem những quy tắc này lực lượng khắc thu ở ngươi biển ý thức không gian bên trong, mục đích là cho ngươi đi lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo lý cùng huyền bí, mà không phải nhường ngươi dùng chúng nó đến cùng người khác đối kháng tranh đấu." Hệ thống nói tiếp, "Nếu như vẹn vẹn chính là cùng người khác đối kháng, lấy ngươi hiện tại nắm giữ những người thủ đoạn, đã hoàn toàn đầy đủ dùng." Nó hỏi ngược lại Diệp Phong, "Ngươi nắm giữ những người võ kỹ, cái nào một môn không phải đã vượt qua thế giới này cực hạn đây?" Hệ thống còn nói, "Hơn nữa, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần chính ngươi không muốn chết, lại có ai có thể giết đến ngươi đây?" Nó cuối cùng an ủi, "Huống chi, bên cạnh ngươi còn có bản hệ thống đang bảo vệ ngươi, vì ngươi cung cấp chống đỡ trợ giúp, ngươi còn có cái gì tốt sợ sẽ đây?" Nghe xong hệ thống lần này giải thích, Diệp Phong trong lòng trước loại kia vẫn lái đi không được sầu lo, cũng dần dần biến mất vô ảnh vô tung. Hệ thống lại truyền tới tin tức, mặt khác, ký chủ lần này thành công lên cấp sau khi, bản hệ thống cũng đồng bộ được cường hóa, đồng thời còn vì ngươi mở khóa một hạng hoàn toàn mới công năng. Diệp Phong vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra dày đặc hiếu kỳ, nói rằng, ồ, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới, mau cùng ta nói một chút, cái này công năng mới cụ thể là cái gì? Hệ thống trả lời, bẩm báo ký chủ, cái này công năng mới tên là tra xét chi nhãn. Tra xét chi nhãn. Diệp Phong ở trong lòng yên lặng ghi nhớ danh tự này, luôn cảm thấy thật giống ở nơi nào nghe qua, trong lòng có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Hệ thống âm thanh ở Diệp Phong trong đầu rõ ràng vang vọng, giải thích, cái gọi là tra xét chi nhãn, nắm giữ có thể phân tích thế gian sở hữu sự vật nội tại bản chất năng lực. Diệp Phong không khỏi phát sinh một tiếng thán phục, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, nói rằng, có thể phân tích thế gian sở hữu sự vật nội tại bản chất, cái năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Hệ thống đáp lại, đến cùng có lợi hại hay không, ký chủ tự mình thử nghiệm một lần, liền có thể biết đáp án. Nghe xong hệ thống lời nói, Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu, sau đó ở trong lòng hướng về hệ thống phát sinh chỉ lệnh, quyết định lập tức bắt đầu dùng tra xét chi nhãn. Theo chỉ lệnh truyền đạt, Diệp Phong trong hai mắt, trong nháy mắt xuất hiện một màn khiến người ta chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Chỉ cần là ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy địa phương, sở hữu sự vật nội bộ cấu tạo, căn bản bản chất, tất cả đều lấy số liệu hình thức rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía dưới chân sàn nhà, ngay lập tức, liên quan với mảnh đất này bản tin tức cặn kẽ liền lập tức hiện ra. Giả lập tin tức bảng điều khiển trên biểu hiện, vật phẩm loại hình, sàn nhà ngay lập tức là phẩm chất đẳng cấp, chọn dùng quý hiếm gỗ lim tỉ mỉ chế tạo thành, sau đó là hạt nhân đặc tính, kết cấu kiên cố, có chống sâu bọ chú hiệu quả, cuối cùng là tổng hợp đánh giá, đây là một khối vẻ ngoài cùng công năng đều tương đối phổ thông sàn nhà bằng gỗ. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện giả lập tin tức bảng điều khiển, Diệp Phong trong lòng lại một lần nữa bị sâu sắc xúc động. Hắn tự lẩm bẩm, dĩ nhiên thật có thể phân tích ra sở hữu bản chất của sự vật. Coi như là như vậy một khối phổ thông sàn nhà, nó đặc tính, phẩm chất cũng đều bị hoàn chỉnh địa phân tích đi ra. Diệp Phong vừa nói, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói tiếp, chiếu nói như vậy, sau đó ở trong mắt ta, cũng sẽ không bao giờ có bất luận một cái nào bảo vật bị bỏ qua, sở hữu vật có giá trị đều có thể bị tinh chuẩn địa phân biệt đi ra. Sau khi, hắn càng làm tầm mắt chuyển hướng gian phòng cửa sổ nơi bày ra cái kia bồn hoa. Rất nhanh, liên quan với này bồn hoa tin tức cũng nổi lên, vật phẩm loại hình, hoa lan, cụ thể giống vì là hoa lan, sau đó là phẩm chất đẳng cấp, thuộc về cực kỳ quý hiếm quý báu hoa cỏ phẩm loại, nằm ở phàm tục tầng cấp, sau đó là hạt nhân đặc tính, nhân kéo dài hấp thu lượng lớn linh khí, đang đứng ở hướng về tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái tiến hóa trong quá trình, khi tiến lên hoa trạng thái, lột xác tiến hành bên trong, cuối cùng là tổng hợp đánh giá, đây là một cây tỏa ra rồi rào sức sống hoa cỏ, có trưởng thành là linh thực tiềm lực. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng a. Diệp Phong đem con mắt trợn trừng lên, dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm trước mặt cây này hoa lan. Vừa lúc đó, một ý nghĩ đột nhiên ở trong đầu của hắn xông ra. Nếu hiện tại toàn bộ thiên cơ lâu bên trong đều tràn ngập dày đặc linh khí, đó là không phải giải thích, lâu bên trong sở hữu sinh vật đều đang hấp thu linh khí năng lượng, hướng về đẳng cấp cao hơn sinh mệnh hình thái tiến hành chuyển biến đây. Trước lúc này, Diệp Phong chưa từng có ý niệm như vậy. Có thể bây giờ nhìn đến nguyên bản phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa hoa lan đều có như thế rõ ràng biến hóa, hắn suy đoán cái khác hoa cỏ khẳng định cũng cùng cây này hoa lan như thế, mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh chuyển biến. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lại một lần nữa mở ra tra xét chi nhãn, bắt đầu đối với trong phòng bày ra các loại hoa cỏ từng cái tiến hành quét hình. Kết quả quả nhiên cùng hắn dự liệu hoàn toàn tương tự, sở hữu hoa cỏ đều ở linh khí tầm bổ ban phát mọc ra tích cực thay đổi. Như thế xem ra, thiên cơ lâu xác thực đang hướng động thiên phúc địa phương hướng phát triển, này thật đúng là vượt qua ta mong muốn a. Thật không nghĩ đến, kinh hỉ sẽ đến như thế đột nhiên, khiến người ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Chuyện này quả thật chính là song hỉ lâm môn nha. Một chuyện tốt tiếp theo khác một chuyện tốt đến. Thời khắc bây giờ, Diệp Phong tâm tình trở nên đặc biệt vui sướng, trên mặt tràn trề làm sao cũng không che giấu nổi vui sướng. Ngay lập tức, hắn lập tức mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển, muốn nhìn một chút lên cấp sau khi, chính mình các hạng thuộc tính đều có cái nào biến hóa. Chương 353, không thể tất cả mọi chuyện đều thế Diệp Phong xử lý. Chương 353, không thể tất cả mọi chuyện đều thế Diệp Phong xử lý. Họ tên, Diệp Phong, giới tính, nam, tuổi tác, 20 tuổi, cảnh giới võ đạo, lục địa thần tiên cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, đây là kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3. Hạt nhân năng lực là để tâm đến điều động bảo kiếm, đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí, hạt nhân tư tưởng là ý chí của ta sẽ cùng với đao ý chí, đao cùng ta dung hợp lại. Cùng nhau, nhưng ta lại đang đao ở ngoài giữ vững độc lập, vũ khí trang bị, thanh xương kiếm, bại vòng chi kiếm, hiện nay nằm ở còn chưa hoàn thành trạng thái, hiên viên kiếm tu luyện công pháp, dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, đẳng cấp là siêu thần cấp, cường hóa bản long thần công, u minh ngục viêm trấn hồn công, chiến đấu võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phong. Đây là phái tiêu giao võ học quy tắc trung yếu lĩnh, lục mạch thần kiếm, trạng thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất năng lực đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, xương hà máu, tàng thư lâu, vạn trượng phòng, khí vận long mạch, do long mạch cùng linh mạch dung hợp hình thành, ngũ hành sơn hà đại trận, có thu. Nhận vật phẩm công năng, bí pháp tài nghệ loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, bao hàm phù văn cơ sở cùng trận pháp cơ sở, trận đạo chân giải, linh trận tiên, linh cấp cơ quan thuật huyết thống truyền thừa, viêm hoàng huyết thống, trước mặt đã mở ra cơ sở công năng, thể chất loại hình, trường thanh thể, trước mặt nằm ở đại thành cảnh giới, khi hữu linh vật, bất lao thần tuyển, nộ đạo trà, long nguyên, còn lại năng lượng chiếm giữ 80.47 khống chế thế lực, thiên cơ lâu, vị trí địa lý ở vào thần châu đại lục, thuộc hạ thế lực, lưu sa vật cưới chuyên dụng, tiểu bạch mã, đã mở ra linh trí, chính ở vào hướng về ngựa bạch long hình thái chuyển biến trong quá trình, khế ước sùng vật, hỏa kỳ lân, đã mở ra kết tường bừng sáng, nắm giữ chúc phúc năng lực. Thực lực tổng hợp đạt đến thiên nhân viên mãn cảnh giới, thành tựu điểm số, 17.000 điểm thành tựu danh hiệu, đồ long dũng sĩ, hiệu quả là đối với loài rồng sinh vật tạo thành thương tổn tăng cao 10, cái này danh hiệu vĩnh cửu hữu hiệu hệ thống đã mở ra công năng, tra xét chi nhãn, công năng tác dụng là phân tích trên thế giới sở hữu vật phẩm nội tại bản chất, nhiệm vụ trước mặt một, đại tùy hoàng triều thế cuộc không ổn định, sắp diệt vong, đông đảo giang hồ thế lực bởi vậy rơi vào trong khủng hoảng, không ít giang hồ thế lực đều đang khắp nơi tìm kiếm tà đế xá lợi tâm tích, xin mời ký chủ đi đến đại tùy hoàng triều cảnh nội, đem tà đế xá lợi cụ thể tâm tích hướng về mọi người công khai. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, chiến thần điện quyền khống chế. Nhiệm vụ trước mặt trạng thái chưa hoàn thành, xin mời ký chủ mau chóng đi đến chỉ định chỗ cần đến. Diệp Phong nhìn chăm chú trước mắt phần này có thể nói là vô cùng xa hoa thuộc tính bảng điều khiển, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời nói hình dung khoan khoái cảm giác. Cùng trước đây thuộc tính bảng điều khiển lẫn nhau so sánh, mới nhìn thật giống không có quá to lớn khác biệt. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong đó tồn tại không giống địa phương. Bảng điều khiển trên tăng thêm một cái hệ thống mở ra công năng chuyên mục. Hơn nữa, ở cảnh giới võ đạo này một cột bên trong, nguyên bản tỉ mỉ phân chia tiểu đẳng cấp biến mất không còn tăm hơi, chỉ cho thấy đại cảnh giới. Sự phát hiện này để Diệp Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, liền hắn lập tức tập trung tinh thần, ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu lên. Hệ thống, tại sao ta hiện tại cảnh giới võ đạo biểu hiện cùng trước không giống nhau, không có giống như kiểu trước đây tỉ mỉ phân chia tiểu đẳng cấp đây? Cũng không lâu lắm, hệ thống âm thanh ngay ở trong đầu của hắn vang lên, đưa ra đáp lại. Bẩm báo ký chủ, ngài hiện tại võ đạo tu vi đã không thể dùng thường quy phán xét tiêu chuẩn đến cân nhắc. Lời này là cái gì ý tứ nhỉ? Ngươi có thể nói tới càng cụ thể một ít sao? Diệp Phong nghi hoặc không chỉ có không có giảm bớt, trái lại trở nên càng thêm dày đặc. Ký chủ ngài phải biết, từ thiên nhân chi cảnh đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, mấu chốt nhất bước đi chính là đem tự thân lĩnh ngộ được đạo vận chuyển hóa thành quy tắc sức mạnh, chỉ có thành công lĩnh ngộ quy tắc sức mạnh mới có thể nắm giữ càng mạnh mẽ hơn phương thức công kích. Cùng lúc đó, tự thân tinh, khí, thần này ba loại sức mạnh nòng cốt đều phải đột phá nguyên lai cực hạn, do đó thực hiện ba người dung hợp thành một thể mục tiêu, hoàn thành lại một lần sinh mệnh đột xác. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này mới có tư cách bước vào lục địa thần tiên cảnh giới ngưỡng cửa. Nhưng ký chủ ngài tình huống nhưng không giống nhau, ngài thân thể bản thân liền nắm giữ cực cường cường độ, sức mạnh tinh thần càng là vượt xa người thường, còn ngài nắm giữ năng lượng càng là đã vượt qua thế giới này hạn mức tối đa. Vì lẽ đó, một khi ngài đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, thực lực liền sẽ phát sinh trên bản chất bay vọt, tự nhiên không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến phân chia cảnh giới của ngài đẳng cấp. Ngoài ra, ở ngài biển ý thức bên trong không gian, bản hệ thống đã dùng đặc thù mạnh mẽ thủ đoạn khắc thu vô số quy tắc ấn ký. Tổng hợp trở lên những yếu tố này đến xem, ngài cảnh giới võ đạo chỉ có thể là độc nhất vô nhị, không cách nào sử dụng hiện hữu hệ thống cấp bậc. Nếu như ký chủ ngài nhất định phải cho trước mặt cảnh giới phân chia một cái cụ thể đẳng cấp, như vậy có thể đem nó định nghĩa vì là lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao. Dù sao lấy ngài thực lực bây giờ, đã chân chính nắm giữ lục địa thần tiên cảnh giới có khả năng nắm giữ toàn bộ năng lực cùng thủ đoạn. Hóa ra là như vậy a. Nghe xong hệ thống như vậy giải thích cả kẽ, Diệp Phong rốt cục mở ra nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì thực lực của chính mình mạnh mẽ quá đáng, vượt qua thường quy cảnh giới phân chia phạm vi, vì lẽ đó cảnh giới võ đạo mới không có cụ thể tiểu đẳng cấp phân chia. Có điều, loại kia rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn, lại không biện pháp hoàn toàn khống chế cùng vận dụng cảm giác, vẫn để cho hắn cảm thấy phi thường bất ức. Tựa hồ là nhận ra được Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, hệ thống âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Ký chủ, muốn nắm giữ cũng vận dụng sức mạnh quy tắc, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Nghe nói như thế, Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo trong mắt lóe ra một đạo sáng sủa ánh sáng, vội vàng hỏi tới, có biện pháp gì nhỉ? Mau nói cho ta biết. Ngài phải hiểu, sức mạnh quy tắc là chống đỡ toàn bộ thế giới vận chuyển sức mạnh nòng cốt, không ai có thể vi phạm thế giới vận chuyển cố hữu ý chí, càng không cần phải nói tùy ý điều khiển sức mạnh quy tắc. Nhưng ngài thành tựu bản hệ thống ký chủ, tình huống tự nhiên là một loại khác dáng vẻ. Muốn vận dụng sức mạnh quy tắc, đầu tiên cần phải làm là đối kháng thế giới này bản thân sức mạnh quy tắc. Vì lẽ đó, nếu như muốn chống lại thế giới sức mạnh quy tắc, cũng chỉ có thể mượn thế giới sức mạnh của bản thân đến thực hiện. Mượn thế giới sức mạnh. Diệp Phong sau khi nghe xong, nhất thời cảm thấy đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không sợ tới manh mối. Mặc dù hắn bây giờ có được thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn đối kháng một toàn bộ thế giới, không thể nghi ngờ cùng nói mơ không hề khác gì nhau. Thế giới quy thế giới, thiên đạo quy thiên đạo, đây là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm, không thể nói là một. Thế giới là sở hữu sinh linh sinh tồn không gian vật dẫn, mà thiên đạo nhưng là thế giới này người quản lý cùng trật tự giữ gìn người. Nói cách khác, thế giới có thể thoát ly thiên đạo mà tồn tại, nhưng thiên đạo nhưng nhất định phải dựa vào thế giới mới có thể duy trì. Như vậy, ta rốt cuộc muốn thế nào làm mới có thể thu được khống chế thế giới sức mạnh đây? Diệp Phong lại một lần hướng về hệ thống tung trong lòng mình nghi vấn. Ký chủ, bản hệ thống từ lâu ở ngài biển ý thức không gian bên trong, trước mắt khắc xuống số lượng khổng lồ sức mạnh quy tắc ấn ký. Chỉ cần ngài có thể chuyên tâm nghiên cứu thăm dò, đem những quy tắc này lực lượng hoàn toàn lý giải thấu triệt, sau khi lại dựa theo đặc biệt trình tự cùng quy luật, đưa chúng nó có trật tự địa dung hợp lại cùng nhau, liền có thể chế tạo ra một cái chỉ thuộc về chính ngài dị không gian. Cái này dị không gian cũng có thể gọi là tiểu thế giới, chỉ cần tạo thành tiểu thế giới những người sức mạnh quy tắc không tiêu tan, tiểu thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không đổ nát. Càng mấu chốt chính là, theo ngài đối với sức mạnh quy tắc lý giải không ngừng sâu sắc thêm, cái này dị không gian nắm giữ sức mạnh cũng sẽ theo tăng cường, giả lấy thời gian, nói không chắc nó thật có thể phát triển trở thành một cái chân chính về mặt ý nghĩa hoàn chỉnh thế giới. Đợi đến vào lúc ấy, ngài chính là thế giới này sáng thế chủ, ngài ý nghĩ cùng ý nguyện chính là thế giới này cao nhất chuẩn tắc. Thế giới này vận chuyển cùng biến hóa đều sẽ y theo ý chí của ngài đến tiến hành. Có muốn hay không trở thành loại kia không gì không làm được sáng thế chủ? Nếu như muốn, vậy thì nhanh lên cố gắng lên, người trẻ tuổi. Nói xong lời nói này sau, hệ thống âm thanh liền hoàn toàn biến mất, nó đã đem nên nói cho Diệp Phong tin tức đều kể xong, chuyện còn lại đều cần chính Diệp Phong đi suy nghĩ lĩnh ngộ cùng thăm dò thực tiễn. Hệ thống chức trách vẹn vẹn là cung cấp phụ trợ trợ giúp, không thể tất cả mọi chuyện đều thế Diệp Phong xử lý. Dị không gian, tiểu thế giới, sáng thế chủ. Diệp Phong nhiều lần cân nhắc hệ thống vừa nãy nhắc tới những từ ngữ này, rơi vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Nếu như trong tương lai một ngày nào đó, ta thật sự trở thành sáng tạo thế giới chúa tể, như vậy, tâm tư nghĩ đến bên trong, Diệp Phong liền dừng lại phần này mơ mộng ảo huyền, dù sao, như vậy mục tiêu đối với hắn bây giờ tới nói, thực sự là quá xa xôi. Trước mắt, hắn biển ý thức không gian bên trong tuy nhiên đã bị hệ thống ấn xuống lượng lớn sức mạnh quy tắc, nhưng hắn chính mình nhưng liền mảy may đều không thể triệt để lý giải. Tuy rằng hắn có thể điều động sử dụng những quy tắc này lực lượng, có thể mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao tính mạng của chính mình thành tựu đánh đổi, tình huống như vậy rất rõ ràng là hắn không thể nào tiếp thu được. Xem ra, muốn tăng thêm một bước thực lực của chính mình, lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc con đường này, bất luận làm sao đều là nhất định phải tiếp tục đi. Diệp Phong biểu hiện đột nhiên phát sinh ra biến hóa, trở nên đặc biệt kiên định lên. Hệ thống đã vì là Diệp Phong bày sẵn đi về con đường tương lai, hắn muốn làm, chỉ có điều là dọc theo con đường này từng bước địa đi về phía trước mà thôi. Hô. Diệp Phong chậm rãi phun ra một cái dấu ở trong lồng ngực chọc khí, sau đó liền đem thân thể mình hướng ra phía ngoài tỏa ra sở hữu khí tức, tất cả đều thu hồi đến trong cơ thể. Ở bên ngoài, Tiêu Giao Tử mọi người nhìn cái kia cỗ sức mạnh thần bí cùng các loại kỳ dị cảnh tượng đồng thời biến mất, dồn dập đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Phong ở lại phòng ốc bên ngoài. Chương 354, cạm bẫy chương 354, cạm bẫy cũng không lâu lắm, kẹt kẹt một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, cửa phòng bị từ từ đẩy ra. Chỉ thấy Diệp Phong mặc trên người một cái trường sang màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mái tóc dài tùy ý rối tung trên bờ bay, cũng không có cố ý sắp xếp. Mặc dù như vậy, cả người hắn bày ra khí chất, nhưng cùng trước đây có khác biệt lớn, trở nên hết sức bình thường. Nếu như nói trước đây Diệp Phong trên người mang theo một loại sung sướng đê mê, không giống người bình thường khí chất, như vậy hắn bây giờ lại như là một vị gia cảnh giàu có nhưng không có bất kỳ đặc thù địa phương thế gia công tử. Đây chính là phản pháp quy chân a. Nhìn Diệp Phong giờ khắc này khí chất, Tiêu Giao Tử trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ này. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa phản pháp quy chân, không có trước đây loại kia lộ hết ra sự sắc bén khí thế, cũng không có trước loại kia siêu thoát trần thế cảm giác. Hiện tại Diệp Tiểu Hữu, nếu như không nhận thức hắn người nhìn thấy, e sợ chỉ có thể coi hắn là thành một vị phổ thông thế gia công tử. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vừa nãy, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có như vậy cảm giác, có thể cụ thể là loại nào cảm giác, rồi lại không nói ra được, nói không rõ. Mà hiện tại, Tiêu Giao Tử một câu nói, liền đem loại này cảm giác rõ ràng chỉ đi ra. Phản pháp quy chân. Nguyên lai đây chính là phản pháp quy chân cảnh giới sao? Tây Môn Suy Tuyết nhìn chăm chú mặt mỉm cười Diệp Phong, ở trong lòng âm thầm suy tư. Thật không biết, hắn bây giờ, võ đạo tu vi đã đạt đến ra sao cảnh giới. Rất nhanh, Diệp Phong đi tới Yêu Nguyệt bên người, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, nói rằng, nhường ngươi lo lắng. Yêu Nguyệt khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng, ta mới không có lo lắng ngươi đây. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng ở con mắt của nàng nơi sâu xa, vẫn là né qua một tia lo lắng vẻ mặt. Mặc dù này mặt lo lắng vẻ mặt chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn bị Diệp Phong bén nhạy bắt lấy. Có chuyện gì đợi một chút bàn lại, ngươi trước tiên đi xem Lục Tiểu Phượng đến cùng xảy ra điều gì tình hình. Nói, Yêu Nguyệt đưa ánh mắt chuyển hướng nằm trên đất Lục Tiểu Phượng. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng theo Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn sang. Diệp Phong bước chân, vài bước liền đi tới Lục Tiểu Phượng bên người, sau đó ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đụng vào Lục Tiểu Phượng trên trán Minh Phượng ấn ký, một luồng thần thức mạnh mẽ trong nháy mắt phá tan tầng kia phòng ngự, ngay lập tức, một tia thần thức xâm nhập Lục Tiểu Phượng biển ý thức không gian. Ở Diệp Phong nhận biết bên trong, hắn rõ ràng địa nhìn thấy, Lục Tiểu Phượng biển ý thức không gian bên trong, chính xoay quanh một con toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen chim lớn. Cái con này chim lớn, chính là trong truyền thuyết Minh Họa Phượng Hoàng. Thật là có ý tứ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên bung lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Hoa Mãn Lâu lập tức hướng về Diệp Phong hỏi, "Diệp Minh, Lục Tiểu Phượng thân thể bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được vấn đề này, Diệp Phong thu hồi đặt ở Lục Tiểu Phượng trên trán bàn tay, đứng dậy, cười nói, "Hắn không có chuyện gì, đại gia không cần lo lắng cho hắn." Nghe được Diệp Phong nói như vậy, vẫn đặt ở Hoa Mãn Lâu trong lòng khối cự thạch này rốt cuộc rơi xuống địa, trên mặt lo lắng vẻ mặt cũng chậm chậm biến mất rồi. "Không có chuyện gì là tốt rồi." "Có điều..." Hoa Mãn Lâu chuyển đề tài, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. "Có điều, nếu Lục Tiểu Phượng không có chuyện gì, vậy hắn vừa nãy vì sao lại đột nhiên té xỉu đây?" Hoa Mãn Lâu đưa ra vấn đề này, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy hết sức tò mò. Bọn họ đều muốn biết, Lục Tiểu Phượng vừa nãy đến cùng trải qua cái gì. "Ha ha, nói cho cùng, hay là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn quá mức bạc nhược, căn bản không có cách nào chịu đựng cái kia cỗ sức mạnh to lớn." Diệp Phong khẽ mỉm cười, giải thích. Nếu như không có đủ mạnh thực lực thành tựu chống đỡ, coi như bên người có cơ duyên to lớn giáng lâm, cũng không có năng lực đi tìm hiểu cùng nắm. Hiện tại, Lục Tiểu Phượng đối mặt chính là như vậy một loại cảnh khó. Hắn gặp được cơ duyên chính là đến từ chính Minh Phượng. Bởi vì Minh Phượng tự thân thần vận thực sự là mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến Lục Tiểu Phượng biển ý thức không gian hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được như vậy sức mạnh to lớn xung kích. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Phượng mới lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Nghe xong Diệp Phong lần này giải thích, mọi người ở đây lúc này mới chợt hiểu ra. Này Minh Phượng thần vận dĩ nhiên cường đại như thế, liền ngay cả cảnh giới thiên nhân lực lượng tinh thần đều không có cách nào chịu đựng được. Tiêu Giao Tử ở trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân chính thần thú, chúng nó nắm giữ thần vận, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến. Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói rằng, liền nắm Hỏa Kỳ Lân tới nói, thực lực của nó bây giờ, hay là cùng ngươi không kém nhiều. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử. Ngay lập tức, hắn càng làm ánh mắt chuyển hướng một bên Nhất Phong. Thế nhưng, trong thân thể hắn ẩn chứa huyết mạch sức mạnh, nhưng là vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng, mặc dù là ngươi Nhất Phong, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng không có cách nào lý giải đến trong đó chân chính huyền bí. Hỏa Kỳ Lân sở dĩ bây giờ nhìn lên nhỏ yếu như vậy, đều là bởi vì bây giờ cái thời đại này thiên địa tạo hóa tạo thành. Bởi vì linh khí trong trời đất kéo dài không ngừng trôi đi, sở hữu thần thú đều mất đi lại lấy tổn tụ hoàn cảnh, chỉ có những người trên người chịu rất lớn khí vận thần thú mới có thể miễn cưỡng tồn tại, có thể chúng nó sức mạnh của bản thân cũng ở dài lâu thời gian bên trong dần dần yếu bớt. Ở những người cổ lão chuyện thần thoại xưa bên trong, cái nào một đầu thần thú không phải nắm giữ hơi một động tác liền có thể di động núi cao, lấp bằng biển rộng siêu cường thực lực đây. Bởi vậy, thần thú có sức mạnh vừa xa khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm chủ. Điều này cũng chính là thần long long nguyên mặc dù bị tách ra thành 7 phần, mỗi một phần long nguyên vẫn như cũ có thể khiến người ta thu được trường sinh bất tử năng lực nguyên nhân. Hóa ra là như vậy a. Tiêu Giao Tử chậm rãi gật gật đầu, giờ khắc này, hắn đối với thần thú sức mạnh nhận thức lại sâu sắc thêm một tầng. Xem ra, Lục Tiểu huynh đệ lần này, đúng là thu được cực kỳ quý giá cơ duyên vô cùng to lớn a. Đứng ở bên cạnh Nhiếp Phong nghe nói như thế, trong lòng lập tức rõ ràng, chính mình trước cùng Lục Tiểu Phượng định ra cá cược, e sợ muốn thua trận. Cơ duyên to lớn. Diệp Phong nghe nói như thế, cười nhạt cười, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. Lục Tiểu Phượng tuy rằng trên người mang theo Minh Phượng thần vận, nhưng hắn muốn đem này cỗ thần vận triệt để lĩnh ngộ rõ ràng, còn không biết phải chờ tới lúc nào đây. Đế thích thiên người này, các ngươi nên đều biết đi. Hắn thân thể bên trong chạy xuôi Phượng Hoàng tinh huyết, cũng chính bởi vì này Phượng Hoàng tinh huyết, hắn mới có thể tồn tại hơn 1.8005. Hắn võ đạo thiên phú tuy rằng rất kém cỏi, nhưng chúng ta không thể phủ nhận hắn nắm giữ cực cao trí tuệ. Nếu không, hắn cũng không thể luyện chế ra loại kia có thể khiến người ta trường sinh bất tử đan dược, càng không thể sáng tạo ra thánh tâm quyết loại này thần cấp công pháp. Hắn nắm giữ Phượng Hoàng tinh huyết đã có hơn 1.8005, có thể trong quãng thời gian dài dằng dặc như thế, hắn cũng không thể từ Phượng Hoàng tinh huyết bên trong lĩnh ngộ được dù cho mảy may Phượng Hoàng thần vận. Trong này hay là cùng hắn tự thân võ đạo tư chất có quan hệ, nhưng lấy trí tuệ của hắn, lẽ nào thật sự không có cách nào từ bên trong tìm tới một điểm manh mối sao? Đây rốt cuộc chính là cái gì đây? Tiêu Giao Tử càng nghe trong lòng càng nghi hoặc, hoàn toàn không có manh mối tự. Tại sao? Diệp Phong cười ha ha, giải thích, thần thú trí tuệ có thể cũng không so với nhân loại thấp a. Đế thích tiên tuy rằng được Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng không có được Phượng Hoàng hoàn chỉnh thần vận. Cái gì? Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, con mắt lập tức mở tròn xoe, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong mặt, trên mặt lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu hiện. Trước ngươi nói những câu nói kia, tất cả đều là đang lừa hắn a? Không phải như vậy. Diệp Phong cười khoát tay áo một cái, nói rằng, ta cũng không có lừa hắn. Ta nói tới, là hắn không có được hoàn chỉnh Phượng Hoàng thần vận, này cũng không ý nghĩa hắn một điểm Phượng Hoàng thần vận đều không được. Chuyện này, Tiêu Giao Tử nhất thời nói không ra lời, càng làm ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xấu bụng Diệp Phong. Lúc trước giết rồng thời điểm, Diệp Phong vì phòng ngừa đưa tới phiền phức không tất yếu, đã nói tương tự ba phải cái nào cũng được lời nói. Nếu như Đế Thích Tiên biết rồi chân tướng của chuyện, e sợ gặp tức giận đến tại chỗ thổ huyết đi. Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu, cười nói, giang hồ nơi này vốn là tràn ngập lẫn nhau lừa dối cùng tính toán. Diệp Phong nheo mắt lại, chậm rãi nói, chuyện trên đời giả giả thật thật, thật thật giả giả, có lúc chân thực sự tình sẽ bị xem là giả, giả tạo sự tình ngược lại sẽ bị xem là thật sự. Hơn nữa, ta cũng không có lừa hắn a. Nói, Diệp Phong trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Vẫn là câu nói kia, hắn có thể hay không từ Phượng Hoàng tinh huyết bên trong lĩnh ngộ được Phượng Hoàng thần vận, tiến tới lĩnh ngộ ra thuộc về mình bản mệnh thần thông, vậy thì muốn xem chính hắn vận khí cùng nỗ lực. Trong thiên hạ, chưa từng có không trả giá liền có thể được chỗ tốt, nếu như có, cái kia nhất định là người khác bố trí cả bẫy. Mà hiện tại Lục Tiểu Phượng học hỏi ở vào tình huống như vậy bên trong. Nói tới chỗ này, Diệp Phong dừng lại một chút, càng làm ánh mắt tìm đến phía nằm trên đất Lục Tiểu Phượng. Muốn thu được mạnh mẽ truyền thừa, không chỉ cần phải được thực lực bản thân thử thách, còn cần nắm giữ kiên định niềm tin cùng ý chí. Thần thú thân vận không phải là như vậy dễ dàng liền có thể được. Huống chi, Lục Tiểu Phượng gặp phải vẫn là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong cực kỳ mạnh mẽ Minh Phượng thần vận. Cho nên nói, Minh Phượng mang đến phần này nhìn như miễn phí cơ duyên, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể tóm lại. Diệp Phong lời nói này, để mọi người ở đây nghe được ngất ngất ngây ngây, trong lúc nhất thời không có cách nào hoàn toàn lý giải. Có điều, có một câu nói mọi người đều nghe rõ ràng, vậy thì là, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, coi như mình gặp phải cơ duyên to lớn, cũng không có năng lực đi chịu đựng cùng lợi dụng. Diệp huynh, y theo như ngươi nói như vậy, Lục Tiểu Phượng muốn có được Minh Phượng truyền thừa, có phải là sẽ rất khó khăn à? Hoa Mãn Lâu hướng về Diệp Phong hỏi. Cũng không phải như vậy. Diệp Phong khoát tay áo một cái, giải thích, Lục Tiểu Phượng tuy rằng đang tiếp thụ Minh Phượng thử thách, nhưng cùng lúc đó, hắn biển ý thức không gian cũng đang bị này cố Minh Phượng sức mạnh cải tạo. Chương 355, người chết rồi, linh hồn gặp tiến vào U Minh khu vực. Chương 355, người chết rồi, linh hồn gặp tiến vào U Minh khu vực. Một khi tu vi đạt đến cảnh giới thiên nhân sau khi, do lực lượng tinh thần xây dựng mà thành biển ý thức không gian, sự rộng lớn trình độ cùng phát triển tiềm lực khác nhau xa so với thân thể phải lớn hơn nhiều. Biển ý thức là một người sức mạnh tinh thần căn nguyên vị trí. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần sẽ cùng với một người linh hồn, là một người tư tưởng cùng ý thức gánh chịu người. Nếu như một người mất đi tư tưởng, cũng chính là mất đi linh hồn, như vậy hắn liền sẽ xem không có sự sống sát sống như thế. Bây giờ, có Minh Phượng sức mạnh đang trợ giúp Lục Tiểu Phượng cải tạo hắn biển ý thức không gian, đây đối với hắn tới nói tương tự là một phần cực kỳ quý giá cơ duyên vô cùng to lớn. Mặc dù cuối cùng không thể thuận lợi thông qua Minh Phượng bố trí thử thách, không thể thành công thu được Minh Phượng thần vận, đại gia cũng như cũ có thể từ bên trong được phi thường phong phú thu hoạch. Huống chi, chúng ta hiện tại thân ở thiên cơ lâu nơi như thế này, còn cần lo lắng không chiếm được mạnh mẽ truyền thừa sao? Nói tới đây, Diệp Phong trên người không tự chủ tỏa ra một luồng vô cùng mãnh liệt tự tin khí tràng. Mọi người ở đây nghe được Diệp Phong lời nói này sau, tất cả đều dồn dập gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Vị tiểu hữu này nói tới quá có đạo lý. Tiêu Giao Tử nhìn thấy phản ứng của mọi người, lập tức thuận thế vỗ cái mông ngựa, nói tiếp, coi như Lục tiểu huynh đệ không thể thông qua cái kia Minh Phượng thử thách, chúng ta còn có thiên cơ lâu ở sau lưng thành tiểu chống đỡ cùng bảo đảm đây. Nghe Tiêu Giao Tử như thế vừa phân tích, Hoa Mãn Lâu trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, cũng không còn xoắn xuýt Lục tiểu phượng có thể hay không thông qua Minh Phượng thử thách chuyện này, chỉ cần Lục tiểu phượng không có nguy hiểm tính mạng, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Tiểu hữu, ngươi hiện tại tu vi đến tột cùng đã đạt đến thế nào cảnh giới a? Đang lúc này, Tiêu Giao Tử đề tài đột nhiên xoay một cái, hướng về Diệp Phong mở miệng hỏi: "Thế nào cảnh giới?" Diệp Phong hơi nhíu nổi lên lông mày, chính hắn cũng không biết nên dùng phương thức gì để giải thích cảnh giới của chính mình. Nhìn thấy Diệp Phong bộ này dáng vẻ, Tiêu Giao Tử còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận chạm tới cái gì không thể nói bí mật, vội vã mở miệng nói rằng: "Nếu như có không tiện tiết lộ địa phương, không cần trả lời cũng không liên quan. Này kỳ thực không cái gì không tiện nói." Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói rằng: "Ta hiện tại chân chính tu vi cảnh giới, cũng chỉ có điều là chỉ là lục địa thần tiên thôi." Diệp Phong nói câu nói này thời điểm, ngữ khí có vẻ vô cùng kiêm tốn, nhưng rơi ở tại nơi mọi người trong tai, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy đến có cố ý khoe khoang hiểm nghi. Chỉ là lục địa thần tiên thôi. Trong lòng của mỗi người đều ở lặng lẽ cân nhắc, nghe hắn nói lời nói này, đây rõ ràng chính là rất điển hình vở xẻo lẹt ngôn luận á ở tại bây giờ cái này thế đạo bên trong, chỉ cần những người chân chính quy ẩn không ra lâu năm cường giả không lộ diện, nắm giữ thiên nhân chi cảnh tu vi người, cũng đã là thần châu trung nguyên một vùng sức chiến đấu cao nhất trình độ. Tiêu Giao Tử bọn họ nghe được Diệp Phong đưa ra sau khi trả lời, lập tức đều rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên dùng nói cái gì qua lại ưng. Coi như là đứng ở bên cạnh Yêu Nguyệt, cũng không nhịn được dùng nàng cặp kia đẹp đẽ con mắt, mang theo hết sức phức tạp biểu hiện liếc nhìn Diệp Phong một ánh mắt. Nhìn thấy đại gia bộ này phản ứng, Diệp Phong cười hắc hắc lên, trong đầu khỏi nói có bao nhiêu đắc ý đúng rồi, tiểu hữu, ngươi đột phá đến như thế cao một cảnh giới lớn, tại sao không có đưa tới thiên kiếp đây? Tiêu Giao Tử cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng mình vẫn tồn tại nghi vấn. Phải biết, ngay ở mấy ngày trước, cách xa ở Đại Tần Đế quốc Bạch Khởi, chỉ có điều là thu phục Long Nguyên, mượn Long Nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng đánh vỡ chính mình cực hạn, liền bởi vì như vậy đưa tới thiên kiếp. Có thể Diệp Phong đột phá đến lục địa thần tiên như vậy đại cảnh giới, nhưng một mực không có đưa tới thiên kiếp, chuyện này thực sự là khiến người ta không nghĩ ra. Nghe được Tiêu Giao Tử vấn đề, Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên bật lên, hắn vươn tay trái ra, chỉ ẩn dấu ở trên không ở trong trận pháp. Các ngươi thật sự cho rằng ta bố trí trận pháp này chỉ là cái có tiếng nhưng không có miếng trang trí sao? Bên trong cái trận pháp này không chỉ có ẩn chứa phi thường thâm ảo huyền diệu đạo lý, còn có che lấp thiên cơ đặc thù tác dụng. Thầy cái thuyết pháp chính là chỉ cần ở lại trận pháp này trong phạm vi thì sẽ không bị thiên đạo cảm ứng được chúng ta tồn tại. Chuyện này, đây cũng quá khiến người ta khó mà tin nổi đi. Mọi người ở đây lại một lần nữa bị Diệp Phong nói khiếp sợ đến. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra rất phổ thông trận pháp lại vẫn nắm giữ như vậy cường đại tác dụng. Nói như vậy lời nói, sau đó chỉ cần chúng ta ở lại thiên cơ lâu bên trong, coi như là đột phá tu vi cảnh giới, cũng sẽ không đưa tới thiên kiếp. Tiêu Giao Tử cặp mắt kia thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong giọng nói tràn ngập chờ mong cùng cấp thiết. Lại lần nữa được Diệp Phong khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Tiêu Giao Tử bọn họ nhìn nhau, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập khó có thể áp chế kích động. Thiên kiếp mạnh mẽ uy lực, Tiêu Giao Tử nhưng là tự mình từng trải qua, loại kia sức mạnh kinh khủng, khiến người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến sợ sệt. Như vậy thực sự là quá tốt rồi. Tiêu Giao Tử kích động đến âm thanh đều có chút run, không ngừng mà nhắc tới, đây thực sự là cơ duyên to lớn à, quả thực chính là thiên đại tạo hóa à. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Ngũ Hành Sơn Hà đại trận nguyên bản cũng không có che lấp thiên cơ tác dụng. Diệp Phong đột phá cảnh giới không có đưa tới thiên kiếp, trên thực tế là hệ thống ở trong bóng tối hỗ trợ duyên cớ. Vì lẽ đó, Diệp Phong vì ẩn giấu hệ thống tồn tại, mới biên soạn như vậy một cái nói dối. Có điều, hắn nói những câu nói này cũng không phải hoàn toàn giả tạo. Bởi vì hệ thống đã giao cho Ngũ Hành Sơn Hà đại trận che lấp thiên cơ tác dụng, cho nên nói trận pháp này nắm giữ che lấp thiên cơ công năng, cũng không tính được là triệt để nói dối. Huống chi, Diệp Phong bình thường bày ra thủ đoạn liền đủ loại khác nhau, liên tiếp không ngừng, mọi người ở đây cũng không có nói với hắn lời nói sản sinh bất kỳ hoài nghi. Diệp tiên sinh, vừa nãy nghe Tiêu Giao Tử tiền bối nói, Minh Phượng là đến từ chính mình giới, chuyện này là có thật không? Gió Bao rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng mình nghi hoặc, hướng về Diệp Phong mở miệng hỏi. Nghe được Gió Bao âm thanh, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển đến gió bao trên người, tiếp theo khẽ gật đầu một cái, hồi đáp, không sai, Minh Vượng đúng là đến từ chính Minh giới. Chuyện này tin tức cũng là từ chúng ta nơi này truyền đi. Tuy rằng trong lòng mọi người sớm đã có một chút chuẩn bị, nhưng nghe đến Diệp Phong chính miệng xác nhận, vẫn bị tin tức này khiếp sợ đến, bọn họ thực sự không dám tin tưởng, phía trên thế giới này dĩ nhiên thật sự tồn tại một thế giới khác. Vậy nói như thế lời nói, phía trên thế giới này thật sự có Minh giới tồn tại sao? Bộ Kinh Vân ngay lập tức gió bao vấn đề, tiếp tục hướng về Diệp Phong dò hỏi. Có khả năng tồn tại, cũng có khả năng không tồn tại. Diệp Phong đưa ra câu trả lời này mơ hồ không rõ, để Phong Vân hai người trong lúc nhất thời hoàn toàn không có manh mối tự, không biết nên lý giải ra sao. Nhìn thấy Phong Vân hai người thần tình cuốn hoặc, Diệp Phong liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, vì vậy tiếp tục giải thích lên. Ở dân gian truyền lưu trong truyền thuyết, người chết rồi, linh hồn gặp tiến vào U Minh khu vực. Mà cái này U Minh khu vực chính là chúng ta trong miệng nói tới Minh giới. Nhưng cái này cái gọi là Minh giới, kỳ thực cũng không phải một cái độc lập tồn tại một thế giới khác. Ở xa xôi thời đại thần thoại, thế giới này tổng cộng chia làm vì là thiên, địa, nhân ba cái cảnh giới. Nơi này nói tới thiên địa nhân, chỉ chính là thiên đỉnh, minh giới cùng nhân gian. Trong đó, thiên đỉnh chủ yếu phụ trách trưởng quản toàn bộ thế giới vận hành trật tự. Minh giới thì lại chủ yếu phụ trách trưởng quản nhân gian sinh tử luân hồi. Vì lẽ đó, ở thời đại thần thoại, thiên đỉnh cùng minh giới hai người này cảnh giới là chân thực tồn tại. Thế nhưng, ở loài người khí vận dần dần tiêu tan sau khi, nhân hoàng chặt đứt liên tiếp thiên địa cầu đối, làm cho bên trong đất trời đường nối triệt để đoạn tuyệt, nhân gian cùng thiên đỉnh, minh giới trong lúc đó liên hệ cũng bởi vậy hoàn toàn gián đoạn. Từ đó về sau, thiên đỉnh liền không nữa trên thế gian hiện hiện, minh giới cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Từ đó về sau, nhân gian linh khí bắt đầu dần dần tiêu tan, loài người sức mạnh cũng theo không ngừng suy yếu. Nhân gian cũng bởi vậy triệt để đoạn tuyệt đi về tiên cảnh con đường. Cái này cũng là tại sao những người thần thoại thời kỳ cường giả hậu duệ cùng di tộc vẫn lựa chọn bắt đầu ẩn cư không hiện thân nguyên nhân căn bản. Bọn họ sở dĩ vẫn không đi ra ẩn cư địa phương, chính là đang đợi một cái thích hợp thời cơ, một cái có thể để trong thiên địa linh khí một lần nữa thức tỉnh thời cơ. Bọn họ trước sau tin tưởng, thế giới này sớm muộn gặp lại lần nữa nên đón một cái tu luyện giả thời đại hoàng kim. Đến vào lúc ấy, những người thần thoại di tộc nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này quật khởi, một lần nữa sáng tạo ra thời đại thần thoại như vậy huy hoàng thành tựu. Dù sao, bọn họ nắm giữ gốc gác, xa xa không phải hiện tại cái này chút giang hồ thế lực có thể lẫn nhau so sánh. Mặc dù là ta, cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng nắm giữ thâm hậu bao nhiêu gốc gác. Vì lẽ đó à, chúng ta đối thủ chân chính, xưa nay đều không đúng trên giang hồ những người ở bề ngoài nhân vật, mà là ẩn giấu ở hậu trường những người chân chính lâu năm cường giả. Bây giờ, đừng xem thiên cơ lâu thế lực đã vô cùng khổng lồ, nhưng nếu như cùng những người chân chính thần thoại di tộc lẫn nhau so sánh, phòng trường vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Có điều, các ngươi cũng không cần bởi vì cái này mà lo lắng, ta thủ đoạn cũng không phải những người thần thoại di tộc có thể so với được với. Ta có thể với các ngươi tiết lộ một chút tin tức, xem bạn trợ phòng, tàng thư lâu như vậy tuyệt thế nơi truyền thừa, cũng chỉ có điều là chúng ta thiên cơ lâu sở hữu tài nguyên bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Diệp Phong lại một lần nữa nói ra đủ để khiếp sợ lời của mọi người. Này, này đây cũng quá khiến người ta khó mà tin nổi đi. Diệp Phong cuối cùng để lộ ra đến tin tức này, để mọi người ở đây đều cả kinh nói không ra lời. Bọn họ vốn cho là, linh khí, thần cấp công pháp vật như vậy, cũng đã là thế gian công kích cường đại nhất thủ đoạn, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, những thứ đồ này ở trong mắt Diệp Phong, dĩ nhiên chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao Vạn Trượng Phong cùng Tàng Thư Lâu, nhưng là gửi cực kỳ mạnh mẽ đạo khí địa phương a. Phải biết, những người ẩn chứa lực lượng pháp tắc bảo vật mới sẽ bị gọi là đạo khí. Chương 356, siêu thần cấp bậc công pháp rèn thể chương 356, siêu thần cấp bậc công pháp rèn thể hơn nữa đạo khí lợi hại địa phương ở chỗ, nó thậm chí có thể dựa vào sức mạnh của bản thân hình thành một cái độc lập thế giới. Đúng rồi, Tiểu Hữu, vừa nãy ngươi đang bế quan thời điểm, Hoa Tiểu Hữu lĩnh ngộ ra một môn so với thần cấp công pháp còn muốn tầng thứ càng cao hơn võ kỹ, ta muốn hỏi hỏi ở thần cấp bên trên, loại này tầng cấp võ kỹ lại nên gọi là cái gì đây? Tiêu Giao Tử lúc này đột nhiên nhớ tới Hoa Mãn Lâu vừa nãy sáng chế công pháp, liền hướng về Diệp Phong hỏi. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói này, Diệp Phong hứng thú lập tức liền bị câu lên. Hắn hoàn toàn không dự liệu được, Hoa Mãn Lâu thiên phú dĩ nhiên xuất chúng như thế, lại có thể sáng tạo ra một môn vượt qua thần cấp võ kỹ, điều này làm cho Diệp Phong lòng tràn đầy bất ngờ. Hoa Minh, có thể hay không đem ngươi lĩnh ngộ ra cái kia môn võ kỹ ý cảnh biểu diễn cho ta nhìn một chút? Diệp Phong hướng về Hoa Mãn Lâu mở miệng hỏi. Này có cái gì không thể? Hoa Mãn Lâu cười đáp lại nói. Vừa dứt lời, Hoa Mãn Lâu lập tức điều động từ bản thân trong cơ thể cùng cái kia môn võ kỹ tương quan ý cảnh, ngay lập tức, một bức vô cùng rõ ràng, hoàn chỉnh ý cảnh hình ảnh liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Cũng không lâu lắm, hai cổ tuyệt nhiên không giống ý cảnh, sau lưng Hoa Mãn Lâu chậm rãi ngưng tụ thành hình, cùng lúc đó, kỳ dị cảnh tượng cũng lại lần nữa hiện hiện. Chỉ thấy một tòa nguy nga núi cao, đứng sững ở vô biên vô hạn trong biển rộng, một vòng trong sáng minh nguyệt, cũng ở trên mặt biển chậm rãi bay lên. Sơn đại biểu dày nặng trầm ổn, còn có nước đại biểu linh động có lượng, này hai cổ ẩn chứa đại đạo ý nhị sức mạnh đã hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nhìn Hoa Mãn Lâu phía sau bay lên cảnh tượng kỳ dị, Diệp Phong khắp khuôn mặt là vẻ mặt hài lòng. Hơn nữa, tại đây hai loại cơ sở ý cảnh bên trên, ngươi còn hòa vào chính mình đối với đại đạo đặc biệt lý giải. Môn võ kỹ này thể hiện ra ý cảnh, lại như trên biển thăng minh nguyệt như vậy tươi đẹp lại thâm thúy. E sợ, coi như là lấy vũ vô địch loại kia đối với Sơn Hải quyền kinh có cực sâu nghiên cứu người, ở đối với môn quyền pháp này hiểu được, cũng không cách nào cùng ngươi lẫn nhau so sánh. Môn quyền pháp này xác thực rất tốt. Nghe được Diệp Phong khen, Hoa Mãn Lâu trên mặt chỉ lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, không có biểu hiện ra quá nhiều vẻ mặt kích động. Ngay lập tức, hắn đem trong cơ thể cái kia hai cổ đặc thù đạo vận thu hồi đến trong cơ thể, theo đạo vận biến mất, phía sau cái kia kỳ dị cảnh tượng cũng theo cùng tiêu tan. Thế nào? Môn quyền pháp này có phải là thật hay không vượt qua thần cấp công pháp cấp độ? Tiêu Giao Tử lập tức hướng về Diệp Phong hỏi tới. Nghiêm chỉnh mà nói, môn quyền pháp này xác thực thuộc về vượt qua thần cấp tồn tại. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Có điều, lấy Hoa huynh thực lực bây giờ, còn rất khó đem môn quyền pháp này uy lực thật sự phát huy được. Ngươi nói tới đúng là như vậy. Hoa Mãn Lâu vô cùng tán thành Diệp Phong quan điểm. Một khi ta thử để môn quyền pháp này bùng nổ ra vượt qua chính mình trước mặt cực hạn sức mạnh, cơ thể ta liền sẽ trong nháy mắt nổ tung phá toái. Vì lẽ đó, ta đón lấy con đường tu luyện sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở mài cơ thể chính mình mặt trên. Đột phá tu vi cảnh giới, quả thật có thể để ta phát huy ra môn quyền pháp này sức mạnh lớn hơn, nhưng nói cho cùng, thân thể mới là tu luyện căn bản tiền vốn. Ngươi có thể nhìn thấu điểm này, thật sự phi thường hiếm thấy, cũng không có bị trước mắt tạm thời sức mạnh mê hoặc. Diệp Phong lại một lần nữa đối với Hoa Mãn Lâu tán dương. Như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một môn chân chính lợi hại rèn thể chi pháp. Nói xong câu đó, Diệp Phong giơ ra tay phải của chính mình, ngón tay khép lại thành kiếm chỉ hình dạng, nhẹ nhàng điểm ở Hoa Mãn Lâu trên trán. Một đạo yếu ớt hào quang màu vàng ở Hoa Mãn Lâu nơi trán nổi lên, ngay lập tức, lượng lớn ghi chép rèn thể chi pháp văn tự, tất cả đều chuyển vào đến Hoa Mãn Lâu trong đầu. Hoa Mãn Lâu ở tiếp thu cái môn này rèn thể chi pháp thời điểm, chỉ cảm thấy đầu của chính mình một trận nở, nhưng loại này cảm giác khó chịu rất nhanh sẽ biến mất rồi. Đang lúc này, trong trí nhớ của hắn đột nhiên thêm ra đến rồi rất nhiều màu vàng văn tự. Những này màu vàng văn tự, hắn không quen biết bất cứ ai, có thể văn tự bên trong ẩn chứa ý tứ cùng thâm ảo hàm nghĩa, hắn nhưng tất cả đều có thể hiểu được. Diệp Minh đệ bày ra bản lĩnh, quả thật có không giống người thường kỳ diệu địa phương. Mặc dù ta không có cách nào nhận ra những này văn tự cụ thể hình thái, có thể chúng nó ẩn chứa hàm nghĩa, ta nhưng có thể hoàn toàn lĩnh hội. Hoa Mãn Lâu trong nội tâm, chính quần quần khó có thể ức chế khiếp sợ tâm tình. Vẹn vẹn là lĩnh hội trong đó một phần nhỏ nội dung, hắn cũng đã nhận ra được cái môn này rèn thể kỹ xảo có sức mạnh to lớn, nó cấp độ đẳng cấp tuyệt đối ở chính mình trước đây lĩnh ngộ quyền pháp bên trên. Cũng không lâu lắm, Hoa Mãn Lâu chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức chuyển hướng Diệp Phong, mở miệng đưa ra nghi vấn. Diệp huynh đệ, cái môn này rèn thể kỹ xảo đến cùng thuộc về đẳng cấp nào? Dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy cường đại uy lực. Nghe được Hoa Mãn Lâu giọng hỏi, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cầu hoa tươi. Mọi người chung quanh cũng đều đối với vấn đề này tràn ngập hiếu kỳ, dồn dập đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Phong trên người. Ha ha, đây cũng không phải là một môn phổ thông tầm thường rèn thể kỹ xảo. Diệp Phong giọng nói nhẹ nhàng, nhìn qua rất tùy ý nói rằng, món kỹ xảo này tên gọi là Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh? Lẽ nào đây chính là Thiếu Lâm tự truyền thừa chí cao vô thượng công pháp sao? Trong truyền thuyết, Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh đều là do Đạt Ma tổ sư sáng lập. Tiêu Giao Tử lập tức mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Cũng không phải là như vậy. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu. Ta nói tới cái môn này Dịch Cân Kinh, tuy rằng cùng Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh tên gọi tương đồng, nhưng chúng nó ở trên bản chất nhưng có khác biệt cực lớn. Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh xác thực cũng có rèn thể công hiệu, nhưng ta truyền thụ cho ngươi cái môn này Dịch Cân Kinh, trong đó ẩn chứa tinh diệu huyền bí, hoàn toàn không phải Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh có thể lẫn nhau so sánh. Nói xong lời nói này, Diệp Phong duỗi ra cánh tay của chính mình, trên cánh tay lập tức hiện ra từng đạo chiến văn. Chuyện này, khi thấy Diệp Phong trên cánh tay chiến văn lúc, Tiêu Giao Tử hai mắt trong nháy mắt trợn lên rất lớn, này chiến văn răng rớp, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc kệ là trước ở Chú Kiếm Thành đối với Doãn Trọng triển khai mãnh liệt áp chế, vẫn là ở Thần Long Đảo đánh chết Thần Long thời điểm, hắn đều từng tận mắt nhìn Diệp Phong từng dùng tới có chứa loại này chiến văn sức mạnh, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến, cái môn này thực lực cường hãn công pháp dĩ nhiên là một môn công pháp rèn thể, càng không nghĩ đến Diệp Phong sẽ đem môn công pháp này truyền thụ cho Hoa Mãn Lâu. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chưa hề đem hoàn chỉnh phương pháp tu luyện toàn bộ truyền thụ cho Hoa Mãn Lâu. Cái môn này Dịch Cân Kinh tổng cộng chia làm 7 tầng cảnh giới, đối ứng 7 đại chu thiên tuần hoàn, cũng bị mọi người gọi là 7 tầng phù đồ. Diệp Phong thu hồi cánh tay của chính mình, ngược lại nói với Hoa Mãn Lâu: "Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, sau khi lần lượt đối ứng hồng, hoàng, lam, bạch, hắc này mấy cái tầng cấp, tổng cộng 7 tầng. Làm tu luyện đạt đến tầng cảnh giới thứ 7, cũng chính là hắc cấp phù đồ cấp độ lúc, liền có thể giống ta như bây giờ, tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra chiến văn. Mỗi thành công ngưng tụ ra một cái chiến văn, thân thể nắm giữ sức mạnh cùng với thân thể cứng cỏi cường độ đều sẽ hiện ra tăng lên gấp bội trạng thái. Hơn nữa, một khi đạt đến như vậy cảnh giới, cả người thân thể liền sẽ trở thành một có thể dung hợp nguyên khí đất trời lọ chứa, bên trong đất trời tồn tại năng lượng đều có thể tùy ý ngươi rút lấy sử dụng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ một nơi bạc nhược địa phương, có thể nói là chân chính về mặt ý nghĩa bất bại kim thân. Này chuyện này, coi như là lấy Hoa Mãn Lâu trầm ổn tính cách cùng tâm tính, giờ khắc này cũng bị lời nói này chấn kinh đến không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Trước hắn tuy rằng cũng dự liệu được môn công pháp này sẽ rất mạnh lớn, nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới, nó dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như thế này. Diệp huynh đệ, môn công pháp này thực sự quá mức quý giá, ta thực sự nhận lấy thì ngại. Không có quan hệ gì, ngươi hiện tại chiếm được, có điều chỉ là Dịch Cân Kinh bên trong một phần nội dung mà thôi. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Muốn tu luyện đến môn công pháp này mạnh nhất hàng nghĩa, vậy ngươi có thể chiếm được nên phải nỗ lực mới được. Muốn chân chính nắm giữ môn công pháp này mạnh nhất hàng nghĩa, ngươi nhất định phải trả giá đầy đủ nỗ lực a. Diệp Phong vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu vai. Cái gì? Hiện tại ta sở học đến, lại vẫn không phải môn công pháp này mạnh nhất hàng nghĩa. Hoa Mãn Lâu trên mặt lập tức hiện ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Đương nhiên, đây chính là một môn siêu thần cấp bậc công pháp rèn thể a. Diệp Phong cười hồi đáp, càng đạt đến siêu thần cấp bậc. Khi này vài chữ truyền vào trong hai, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, hai người trong tròng mắt trong nháy mắt bị vẻ khiếp sợ lấp kín. Nguyên lai, ở thần cấp cái này đẳng cấp bên trên, còn tồn tại siêu thần cấp như vậy tầng thứ cao hơn. Tiêu Giao Tử đứng ở một bên thấp giọng nhắc tới, trong nội tâm tràn đầy cảm khái tỉnh. Siêu thần cấp, từ mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra là vượt qua thần cấp, cái này tên gọi xác thực vừa đơn giản lại trong ra, khiến người ta vừa nghe liền có thể rõ ràng nó đại biểu hàm nghĩa a. Hoa Mãn Lâu cũng ở một bên phát sinh thán phục lời nói. Được rồi, chúng ta đều là người mình, không cần thiết đối với ta khách sáo như thế, hiện tại các ngươi đều là ta Thiên Cơ Lâu thành viên, thực lực của các ngươi được tăng lên, Thiên Cơ Lâu thực lực tổng hợp tự nhiên cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Diệp Phong nhìn phía Hoa Mãn Lâu, dùng giọng thành khẩn nói rằng, chỉ cần các ngươi đối với Thiên Cơ Lâu 170 làm ra đủ lớn cống hiến, tương tự có cơ hội thu được siêu thần cấp bậc công pháp. Diệp Phong sở dĩ gặp quyết định đem môn công pháp này chuyển thụ cho Hoa Mãn Lâu, chủ yếu có hai phương diện suy tính. Đệ nhất phương diện, Hoa Mãn Lâu tâm cảnh tu vi và võ học thiên phú thực sự vượt qua Diệp Phong dự đoán, Diệp Phong làm như vậy là xuất phát từ yêu quý nhân tài ý nghĩ, đồng thời cũng hy vọng Hoa Mãn Lâu có thể nhanh chóng trưởng thành, dù sao lấy Hoa Mãn Lâu năng lực, hoàn toàn có tư cách trở thành Thiên Cơ Lâu đại biểu tính nhân vật. Đệ nhị phương diện, Diệp Phong cũng nghĩ thông suốt quá lấy ra siêu thần cấp công pháp chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều biết, trong tay mình còn nắm giữ càng mạnh mẽ ẩn dấu thực lực, chỉ cần có người có thể vì Thiên Cơ Lâu làm ra cống hiến to lớn, thì có cơ hội thu được mọi người đều khát vọng được cơ duyên. Chương 357, Ma môn lưu truyền tới nay quý giá vật phẩm. Chương 357, Ma môn lưu truyền tới nay quý giá vật phẩm, đặc biệt là bộ kinh văn cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người kia, thiên phú của bọn họ đều hết sức xuất sắc, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng có thể xem như là si mê với võ học người. Mọi người nghe được Diệp Phong nói lời nói này, nội tâm đều trở nên vô cùng kích động, mặc dù là Tiêu Giao Tử cũng không ngoại lệ. Tiêu Giao Tử vốn cho là chính mình sáng tạo ra thần cấp công pháp sau khi ở võ đạo con đường này trên liền có thể một đường thông thuận, một bước lên mây, có thể bây giờ nhìn lại, chính mình trước tầm mắt vẫn là quá mức hẹp hòi. Xem ra ta trước cách cục vẫn là quá nhỏ a. Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm phát sinh một tiếng thở dài. Ở trước đây, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công môn công pháp này, trên thế gian cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thần công, hơn nữa nó còn có tăng cường tuổi thọ công hiệu, có thể xưng tụng là thần kỳ vô cùng. Có thể bây giờ nhìn lại, mặc dù là dựa vào vạn đạo cân đối lý niệm sáng tạo ra đến thần cấp công pháp, cũng chẳng có gì ghê gớm. Siêu thần cấp công pháp, e sợ chỉ có nắm giữ siêu thần cấp bậc công pháp mới có thể chân chính đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. Càng là thâm nhập suy nghĩ, Tiêu Giao Tử trong lòng liền càng cảm giác khó chịu, hắn không khỏi cảm thấy thôi, chính mình trước đây những người năm tháng, quả thực là uổng phí hết. Thế giới này bắt ngát như thế, lấy chính mình hiện nay với cái thế giới này hiểu rõ trình độ, cũng chỉ có điều là hiểu rõ đến một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đối với Tiêu Giao Tử trong lòng những ý nghĩ này, Diệp Phong tự nhiên là rõ ràng. Nhưng mà, Tiêu Giao Tử còn không biết chính là, mặc dù là siêu thần cấp bậc công pháp, ở Diệp Phong trong tay nắm giữ đông đảo trong công pháp, cũng chỉ có thể coi là nằm ở trung đẳng cấp độ mà thôi. Mặc kệ là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, Du Long Đao pháp, trải qua cường hóa thay đổi hấp công đại pháp, Khuynh Thành Đao pháp, vẫn là Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết chờ đông đảo công pháp, chúng nó đẳng cấp đều vượt xa Dịch Cân Tẩy Thủy Kinh. Càng không cần phải nói những người đặc thù loại hình công pháp, các loại bí pháp, cùng với những người có hiệu quả đặc biệt vầng sáng các loại. Được rồi, nếu mọi người đều không có chuyện gì, vậy thì từng người trở về chỗ ở của chính mình đi. Diệp Phong còn có những chuyện khác phải xử lý, nói xong câu đó sau khi, bóng người của hắn liền trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn Diệp Phong bóng người ở biến mất tại chỗ, mọi người cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này dự định. Hoa Mãn Lâu lập tức nâng dậy Lục Tiểu Phượng thân thể, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Mà Diệp Phong, nhưng là đi bắt tay lập ra một hạng nhiệm vụ trọng yếu, xác định mọi người tại Thiên Cơ Lâu bên trong làm sao thu được điểm cống hiến quy tắc. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cũng chính là Đại Tùy Hoàng Triều cảnh nội. Trải qua mấy ngày chạy đi, Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện mấy người rốt cục đến Đại Tùy Hoàng Triều cương vực bên trong. Lúc này, mấy người bọn hắn đang ngồi ở một cái quan đạo bên cạnh trong quán nhỏ nghỉ ngơi. Trên quan đạo có nhỏ, từ trước đến giờ đều là trên giang hồ các loại tin tức truyền bá rộng lớn nhất, nhanh chóng nhất địa phương. Ai, các ngươi nghe nói sự kiện kia sao? Vừa lúc đó, một đạo tiếng nói chuyện truyền đến Vệ Trang mấy người trong hai. Nguyên bản đang chuẩn bị nâng chung trà lên thưởng thức nước chè xanh, Vệ Trang lập tức dừng lại động tác trong tay, cẩn thận lắng nghe. Ngồi ở một bên Bạch Phượng cùng Xích Luyện hai người cũng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, tạm thời đem chuyện này coi như một đoạn thú vị nghe đồn tới nghe. Ngươi nói chính là chuyện nào a? Có người mở miệng hỏi. Này, còn có thể có chuyện gì? Không phải là liên quan với cái kia Tà Đế Xá Lợi sự tình mà? Người kia mở miệng hồi đáp. Chuyện này ta đã sớm nghe nói, nhưng là này Tà Đế Xá Lợi đến cùng giấu ở nơi nào, căn bản cũng không có người biết ta. Đúng đấy. Hơn nữa, này Tà Đế Xá Lợi nhưng là ma môn truyền thế chí bảo, nếu như nó thật sự xuất hiện, nhất định sẽ ở trên giang hồ gợi ra một hồi tàn khốc chém giết, nhấc lên một trận một trường máu me. Nói không sai. Hiện tại Đại Tùy Hoàng Thất đã sắp phải đi đến diệt biên giới. Hơn nữa hiện tại trên giang hồ còn ra phát hiện không ít gì mà, thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn. Ai? Như bây giờ thế đạo, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Vị huynh đài này nói tới quá đúng rồi, chúng ta vẫn là thiếu dính líu những người giang hồ phân tranh cho thỏa đáng, miễn cho không cẩn thận rước họa vào thân, mang đến cho mình phiền phức. Có điều, trên giang hồ còn truyền lưu một cái tin tức ẩm, không biết tin tức này đến cùng là thật hay giả. Ồ, vậy ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút, chúng ta đều rất muốn nghe một chút. Nghe đến đó, Vệ Trang nhất thời sản sinh hứng thú, liên quan với Tà Đế Xá Lợi sự tình, hắn sớm đã có nghe thấy. Mà những người truyền lưu tin tức ẩm, mới thật sự là để hắn cực kỳ quan tâm nội dung. Dù sao, không có phong thì sẽ không dậy sóng, coi như cái này tin tức ngầm là giả, nó cũng nhất định có truyền bá ra đầu mượn. Nghe nói, Từ Hàng Tinh trai chính đang lén lút chọn một vị ứng cử viên phù hợp, dự định để người này thay thế được Đại Tùy Hoàng Triều, trở thành tân đế vương. Người kia vừa nói, một bên quay đầu nhìn chung quanh, sau đó dùng tay che ở bên mép, nhẹ giọng nói: "Cái gì?" Ngồi ở bên cạnh hắn mấy người nghe được câu này sau, tất cả đều lộ ra kinh hãi đến biến sắc vẻ mặt. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, người kia vội vã làm ra một cái cấm chỉ nói chuyện lớn tiếng thủ thế: "Ngươi không muốn sống, ta còn muốn hào hào sống sót đây. Vậy cái này tin tức đến cùng là thật sự hay là giả?" "Hẳn là thật sự, ngươi muốn à, hiện tại Đại Tùy Hoàng Triều đã sụp đổ, cách triệt để diệt đã không xa, Từ Hàng Tĩnh trai vào lúc này chủ động đứng ra, không phải là muốn thay thế thế trời cao chọn tân đế vương sao?" "Ai, cũng thật là để Diệp công tử nói chúng rồi a. Nay Từ Hàng Tĩnh trai, lá gan thật đúng là quá to lớn." Nói, người kia không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. "Vị huynh đài này, ý ngươi đến xem, nếu như Từ Hàng Tĩnh trai thật sự làm ra thay thế trời cao chọn đế vương chuyện như vậy, vậy bọn họ cuối cùng sẽ chọn ai đó?" Có người mở miệng hướng về hắn dò hỏi. "Khẳng định là Đường Quốc Công, cũng chính là Lý gia a." Người kia vô cùng khẳng định địa mở miệng nói rằng. "Ngươi tại sao như thế xác định đây?" Có người không hiểu hỏi. "Bởi vì, có người nhìn thấy Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ từng ở Lý gia từng xuất hiện. Càng quan trọng chính là, hiện tại trên giang hồ danh tiếng càng lúc càng lớn tuổi trẻ tuấn kiệt Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, là Lý Thế Dân bằng hữu, hơn nữa, căn cứ trên giang hồ nghe đồn, Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng cũng là bằng hữu, đem những này các loại liên quan sự tình liên hệ tới, dù là ai đều sẽ không nhịn được nghĩ tới phương diện này à. Chuyện này, nếu như thật sự xem ngươi nói như vậy, cái kia Đại Tùy Hoàng Triều Giang Sơn, rất khả năng liền sẽ rơi xuống Lý gia trong tay." Có người gật gật đầu, tán đồng mà nói rằng. "Đúng đấy. Từ Hàng Tĩnh trai vẫn cùng Tịnh Niệm Thiền Tông duy trì thân thiện quan hệ, hai người này thế lực đều là giang hồ trong chính đạo lãnh tụ sức mạnh, nếu như bọn họ công khai cho thấy lập trường chống đỡ Lý gia, trên giang hồ nhất định sẽ có rất nhiều người lựa chọn chống đỡ Lý gia. Ngoài ra, Tống Việt gia chủ đương thời Tống Quyết, cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong lúc đó cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cặp đôi này Lý gia tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Xin hàng giọng thấp lượng. Loại này dễ dàng gợi ra tranh luận đề tài, chúng ta vẫn là làm hết sức phòng ngừa thảo luận khá là thỏa đáng. Những người thân ở quyền lực đỉnh nhân vật trọng yếu, bọn họ nội tâm chân chính ý nghĩ căn bản không phải chúng ta những này dân thường có thể suy đoán đi ra." "Không sai, không sai, ngươi nói quá có đạo lý. Được rồi, chúng ta thời gian nghỉ ngơi cũng gần như, nên thu dọn thứ tốt tiếp tục đi về phía trước." Câu nói này mới vừa nói xong, ngồi ở bên cạnh bàn mấy người liền cầm lấy đặt lên bàn vũ khí, cùng đi ra khỏi nhà này ven đường quán rượu nhỏ. Nhìn mấy người kia chậm rãi đi xa bóng lưng, Vệ Trang khỏe miệng không tự chủ lộ ra một vẻ hàm nghĩa sâu sắc đủ cười. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu nhưng có thể rõ ràng truyền đến bên tai, nói rằng: "Từ Hàng Tĩnh trai, còn có Lý gia. Đánh thế trời cao lựa chọn đế vương danh nghĩa, Mạch Hà Yên. Thủ lĩnh, đón lấy chúng ta nên làm những gì đây?" Bạch Phượng đi tới Vệ Trang bên người, thái độ cung kính mà hỏi. "Thu thập tình báo, duy trì trầm ổn, chờ gặp phải cơ hội thích hợp lại lấy hành động." Vệ Trang dùng ngắn gọn sáng tỏ 8 chữ đưa ra đáp án. Nói xong câu đó, hắn cầm lấy bên người xa xỉ kiếm, cũng xoay người lại rời đi nhà này quán rượu nhỏ. Bạch Phượng cùng Xích Luyện nhìn thấy Vệ Trang rời đi, mau mau tăng nhanh bước chân đi theo. Cùng lúc đó, ở Đại Tần Đế quốc đô thành Hàm Dương, Hàm Dương cung bên trong, mấy ngày trước, nguyên bản bị thiên kiếp phá hoại đến không ra hình thù gì cung điện, hiện tại đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Ở mảnh này trống trải trên quảng trường, một tòa lâm thời xây dựng lên kiến trúc có vẻ đặc biệt dễ thấy. Lúc này, ở tòa này lâm thời trong kiến trúc, Doanh Chính cùng Bạch Khởi mặt đối mặt ngồi. Trong bọn họ trên bàn, chính bày đặt một bộ cơ bản. Bên cạnh, Vương Tiễn bưng một ly thanh đạm nước trà, một bên chậm rãi uống, một bên nhàn nhã nhìn hai người trên bàn cờ thả quân cờ, làm lên xem cờ người. Đùng. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Doanh Chính cầm trong tay màu đen quân cờ đặt ở trên bàn cờ. "Mạch Hà Yên chuyện bên đó tiến triển được làm sao?" Doanh Chính một bên nhìn bàn cờ, vừa nói, "Tất cả mọi chuyện đều ở dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, chưa từng xuất hiện bất ngờ tình hình." Bạch Khởi cũng cầm trong tay màu trắng quân cờ buông xuống, đồng thời hồi đáp. Nghe được Bạch Khởi trả lời, Doanh Chính khẽ gật đầu một cái, lại đang trên bàn cờ thả một con cờ, xử lý bên ngoài sự vụ trước, nhất định phải trước tiên đem nội bộ giải quyết vấn đề được. Nên thanh trừ trở ngại liền muốn triệt để thanh trừ, tuyệt đối không thể có do dự chút nào cùng lo lắng. "Bệ hạ ngài là hiểu rõ ta phong cách làm việc ngài vẫn luôn rõ ràng." Bạch Khởi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: "Đúng đấy, ta chưa từng có hoài nghi ngươi năng lực cùng thủ đoạn." Doanh Chính lại gật đầu một cái biểu thị tán thành. "Hơn nữa, ngươi cũng chưa từng có để ta thất vọng quá. Ta nghe nói, ở Đại Tùy Hoàng Triều trong trốn giang hồ, có một cái gọi là Tà Đế Xá Lợi bảo vật quý giá." Doanh Chính đổi đề tài, nhắc lên một chuyện khác. "Không sai, món bảo vật này là ma môn lưu truyền tới nay quý giá vật phẩm." Bạch Khởi hồi đáp: "Có người nói, nếu như có người có thể thành công hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong ẩn chứa sức mạnh, liền có thể lập tức đột phá đến cường giả tuyệt thế cấp bậc." Bạch Khởi dùng bình thản ngữ khí nói bổ sung. Chương 358, Đại Tần Đế quốc quân thần. Chương 358, Đại Tần Đế quốc quân thần. "Nếu như bệ hạ cần món bảo vật này, ta đồng ý tự mình đi Đại Tùy Hoàng Triều, đem nó thu hồi lại hiến cho ngài." "Không cần. Ta không cần loại này dựa vào ngoại bộ sức mạnh được đồ vật, hơn nữa, ta cũng căn bản xem thường loại đồ chơi này nhi." Doanh Chính khoát tay áo một cái, từ chối Bạch Khởi đề nghị. Đứng ở một bên Vương Tiễn nghe được hai người đối thoại, trong lòng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, ta cần à, ta quá cần món bảo vật này. Nhưng hắn không dám đem trong lòng ý nghĩ nói ra, chỉ có thể yên lặng mà đứng ở bên cạnh. Ngài nói tới đúng vô cùng, dựa vào ngoại bộ thu được đồ vật chúng quy không phải thuộc về mình, kém xa chính mình chân chính nắm giữ thực lực tin cậy. Bạch Khởi vô cùng tán thành Doanh Chính quan điểm, nói rằng, xem ra, bệ hạ tâm cảnh lại có tân tăng lên. Nếu như bệ hạ chuyên tâm tu luyện võ đạo, tương lai nhất định có thể đạt đến võ đạo cảnh giới tối cao. Tu luyện võ đạo, hay là tôi đi, ta chí hướng không ở chỗ này phương diện. Doanh Chính lắc lắc đầu, lại đang trên bàn cờ thả một con cờ. Ta một đời phải hoàn thành sứ mệnh, trong lòng ta phi thường rõ ràng, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi ý nghĩ của ta. Coi như tu luyện võ đạo có thể cho ta mang đến sức mạnh vô cùng to lớn, vậy cũng không phải ta nghĩ đi con đường. Ta nghĩ đi, là trở thành một đại đế vương con đường. Nói tới chỗ này, Doanh Chính thân thể từ trong đến ngoài tỏa ra một luồng cực kỳ dày đặc đế vương uy nghiêm. Cảm nhận được này cỗ uy nghiêm, Bạch Khởi trong lòng mơ hồ hơi kinh ngạc, xem ra vậy hạ đã đem thần long thần vận hoàn toàn luyện hóa. Nếu như tương lai đại tần đế quốc vận nước có thể trở nên đủ mạnh định, vậy hạ trên người này cố đế vương uy nghiêm nhất định sẽ trở nên càng thêm bàng bạc hùng vĩ. Đúng rồi, đại tùy hoàng triều bên kia có hay không chuyển về cái gì tin tức mới? Ngay ở Bạch Khởi ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, Doanh Chính âm thanh lại vang lên, vẫn là cùng trước đây như thế, không có chuyển về cái gì đáng giá được chúng ta chờ mong trọng yếu tin tức. Bạch Khởi hồi đáp, có điều ở Linh Châu bên kia đúng là chuyển về một cái tin, hay là bệ hạ gặp đối với tin tức này cảm thấy hứng thú? Ồ, vậy ngươi nói một chút xem. Đối với từ Linh Châu tin tức chuyển đến, Doanh Chính từ trước đến giờ đều vô cùng quan tâm. Dù sao, ở Linh Châu ở lại một người, một cái để Doanh Chính cực kỳ coi trọng người, người kia chính là Diệp Phong. Vệ Trang mang theo Bạch Phượng cùng Xích Luyện hai người tiến vào đệ nhất thiên hạ lâu. Diệp Phong sáng lập Thiên Cơ lâu, cũng không có hướng ngoại giới công khai bất kỳ tin tức tương quan. Vì lẽ đó hiện tại trên giang hồ nói tới đệ nhất thiên hạ lâu, như cũng là trước đây thiên hạ hội thành lập tòa kia đệ nhất thiên hạ lâu. Nói như vậy, Diệp Phong nên đã nhìn thấy Vệ Trang. Doanh Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, hỏi: "Nên đã nhìn thấy?" Bạch Khởi gật gật đầu, nói rằng: "Có điều, để ta cảm thấy bất ngờ chính là, Vệ Trang rời đi đệ nhất thiên hạ lâu sau khi, liền bay thẳng đến Đại Tùy hoàng triều phương hướng đi tới." "Hả?" Doanh Chính ngừng tay bên trong thả quân cờ động tác, thả xuống màu đen quân cờ, lông mày hơi nhíu lại. Vệ Trang thấy Diệp Phong sau khi lại đi đến Đại Tùy hoàng triều, chẳng lẽ nói, ở tại bọn hắn gặp mặt trong quá trình, phát sinh cái gì không bình thường sự tình sao? Hay là thật sự chuyện gì xảy ra đi? Bạch Khởi cũng nghĩ không thông Vệ Trang cùng Diệp Phong trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Cái Nhiếp hiện tại ở nơi nào? Đang lúc này, Doanh Chính đột nhiên đổi đề tài, hỏi thăm tới cái Nhiếp tam tích. Hắn cùng hài tử kia từ khi rời đi Đại Tần Đế quốc sau khi, liền vẫn ở trên giang hồ khắp nơi du lịch. Có điều, từ bọn họ cất bước con đường đến xem, tựa hồ cũng là hướng về Đại Tùy hoàng triều phương hướng đi. Bạch Khởi đem mình nắm giữ tin tức như thực địa nói cho Doanh Chính. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Doanh Chính khẽ miệng hơi hướng lên trên vung lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Quỷ cốc phái truyền nhân quả nhiên không thẹn là quỷ cốc phái truyền nhân, coi như không ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội, chỉ cần nơi nào phát sinh chiến tranh, bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Vậy hạ, ngài lời này ý tứ là? Bạch Khởi nghe được Doanh Chính lời nói, đột nhiên nghĩ đến một loại độ khả thi, vội vàng hỏi. Thiên hạ bách tính có rất nhiều, thiên hạ lại hết sức rộng lớn, chư tử bách gia đồng thời tồn tại, chỉ có chúng ta Tung Hoành gia ưu tú nhất. Doanh Chính chậm rãi nói ra này 16 chữ. Này nhìn như đơn giản 16 chữ, cũng không phải tùy tiện nói. E sợ Quỷ Cốc phái cùng Diệp Phong trong lúc đó, tựa hồ đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Không đúng. Doanh Chính khoát tay áo một cái, phủ định thuyết pháp này. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là Vệ Trang cùng Diệp Phong trong lúc đó, tựa hồ đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó mới đúng. Nhưng lấy Vệ Trang thân phận bây giờ cùng thực lực, hiển nhiên còn chưa có tư cách cùng Diệp Phong tiến hành đàm phán. Vì lẽ đó, càng có khả năng tình huống là, Vệ Trang muốn chứng minh giá trị của chứng minh chính mình thành tựu Quỷ Cốc truyền nhân giá trị. Nhưng muốn chứng minh Quỷ Cốc truyền nhân giá trị, nhất định phải có chiến tranh thành tựu biểu diễn sân khấu. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn đi đến Đại Tùy hoàng triều. Hắn nỗ lực ở trong chiến loạn kiếm chắc tư lợi, tiến tới được chính mình một lòng muốn sự vật. Nếu như Diệp Phong giờ khắc này ngay ở nơi này, nghe thấy Doanh Chính lần này phân tích, nói không chắc sẽ khiếp sợ phải nói không ra nửa câu nói đến. Cứ việc Doanh Chính lời nói này cùng sự tình huống thật tồn tại một chút sai lệch, nhưng từ căn bản mức độ mà nói, cũng không có quá to lớn không giống. Vệ Trang xác thực là muốn chứng minh tự thân giá trị, nhờ vào đó từ Diệp Phong nơi đó thu được chính mình khát vọng đồ vật. Nhưng mà, cái Nhiếp đi đến Đại Tùy hoàng triều chuyện này, hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Hay là đây chính là sư huynh đệ giữa hai người đặc hữu tâm linh cảm ứng đi. Cái Nhiếp biết được Vệ Trang hay là cần trợ giúp, hắn liền hướng về Đại Tùy hoàng triều phương hướng xuất phát. Ngồi ở Doanh Chính đối diện Bạch Khởi, nghe xong Doanh Chính lần này phân tích sau, trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Nếu như bệ hạ suy đoán không có sai lầm, cái kia Vệ Trang đến cùng muốn lấy được món đồ gì đây? Dĩ nhiên đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, chủ động bước vào Đại Tùy hoàng triều cái kia thế cuộc rắc rối phức tạp vòng xoáy trung tâm, thông qua phương thức này đến nhu cầu lợi ích. Kỳ thực, muốn đẩy đo lường ra điểm này cũng không khó khăn, từ Vệ Trang hiện tại tình hình đến xem, hắn thứ cần thiết nhất là cái gì đây? Doanh Chính nhìn Bạch Khởi, hỏi ngược lại. Thứ cần thiết nhất là cái gì? Nghe được Doanh Chính vấn đề, Bạch Khởi chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu suy tư lên. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Bạch Khởi hồi đáp, Vệ Trang mặc dù là Quỷ Cốc Tung Hoành gia truyền nhân, nhưng hắn cũng không phải một cái truy đuổi quyền lực người. Nay một đời Quỷ Cốc truyền nhân, rất rõ ràng càng thích hợp ở trong chốn giang hồ lam bạc, giang hồ mới là bọn họ chân chính nơi quý tụ. Vì lẽ đó, leo lên võ đạo cảnh giới tối cao mới là bọn họ mục tiêu thực sự vị trí. Bây giờ ở toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đại địa, e sợ chỉ có Diệp Phong nắm giữ mạnh mẽ võ học địa tịch, đồng thời rõ ràng những người không muốn người biết nơi truyền thừa vị trí. Vì lẽ đó, Vệ Trang đi đến Đại Tùy Hoàng Triều chính là để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói tới chỗ này, Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doanh Chính. Nhìn thấy Bạch Khởi phản ứng, Doanh Chính hơi lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nói rằng, không sai, hắn chính là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng cái Nhiếp lẫn nhau so sánh, chấm càng coi trọng Vệ Trang. Bởi vì, Vệ Trang đối xử rất nhiều vấn đề, đều có thể trực tiếp nắm lấy chỗ mấu chốt, nhìn thấu bản chất của sự vật. Hơn nữa tính cách của hắn càng thêm quả đoán, làm việc lúc có thể rõ ràng địa nhận biết đáng chết nên lưu, không giống cái Nhiếp như vậy trong lòng có mang thương hại tình. Đứng ở một bên, Vương Tiễn nghe được Doanh Chính cùng Bạch Khởi đối thoại, lập tức để chén trà trong tay xuống, hướng về Doanh Chính chắp tay hành lễ, nói rằng, bệ hạ, nếu Vệ Trang đã chủ động tiến vào Đại Tùy Hoàng Triều cục diện này bên trong, vậy chúng ta có phải là cũng có thể lấy hành động tham dự vào đây? Ồ, Vương lão tướng quân đây là đã không kiềm chế nổi, muốn có hành động a, ha ha. Doanh Chính quay đầu nhìn về phía Vương Tiễn, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc nói rằng, chuyện này. Đối mặt Doanh Chính trêu chọc, Vương Tiễn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, nhưng vẫn là tiếp tục nói, bệ hạ, nói thật, từ khi mấy ngày trước sử dụng Long Nguyên sau khi, lão thần liền cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, tinh thần vô cùng dồi dào. Vì lẽ đó, Vương Tiễn lời nói còn chưa nói hết, liền bị Doanh Chính đánh gãy. Doanh Chính nhìn Vương Tiễn, biểu hiện hơi khác thường mà nói rằng, vì lẽ đó, Vương lão tướng quân đây là muốn tìm cái địa phương, đem trên người dư thừa sức mạnh thả ra ngoài a. A, chuyện này. Vương Tiễn bị Doanh Chính câu nói này nói tới á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Trên thực tế, tình huống xác thực xem Doanh Chính nói như vậy, Vương Tiễn cảm giác mình toàn thân sức mạnh không có chỗ có thể phóng thích, ước đến phi thường khó chịu. Kỳ thực, tình huống như thế cũng rất bình thường. Dù sao, lúc trước một quãng thời gian bên trong, bởi vì tình trạng cơ thể không được, hơn nữa tuổi đã rất lớn, Vương Tiễn cũng sớm đã thoái ẩn, không tham dự nữa triều đình cùng phương diện quân sự sự vụ. Thế nhưng, trải qua một dãy chuyện sau khi, Vương Tiễn từ Doanh Chính nơi đó được một viên Long Nguyên, dùng sau khi, hắn thân thể lần nữa khôi phục sức sống, thậm chí so với tuổi trẻ thời điểm còn cường tráng hơn. Thử nghĩ một hồi, một vị nguyên bản đã tuổi già sức yếu, chuẩn bị an độ tuổi già lão nhân, đột nhiên một lần nữa trở nên tuổi trẻ lực tráng, làm sao có khả năng cam tâm tiếp tục quá bình thản sinh hoạt đây? Huống chi, Vương Tiễn vẫn là Đại Tần Đế quốc quân thần, một đời trải qua vô số lần chinh chiến, đối với chiến trường có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Hơn nữa, bây giờ Đại Tần Đế quốc vận nước càng ngày càng hưng thịnh, có chiếm đoạt toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên rộng lớn chí hướng, Vương Tiễn làm sao có khả năng đồng ý liền như vậy quá bình thường tháng ngày, không còn vì quốc gia xuất lực đây? Đồng thời, Vương gia cùng Doanh Chính trong lúc đó đã từng đạt thành quá thỏa thuận, đợi đến chiến tranh sau khi kết thúc, Vương gia liền sẽ lui ra triều đình, không tham dự nữa triều chính sự vụ. Vì lẽ đó, Vương Tiễn muốn ở đây đoàn Đại Tần Đế quốc huy hoàng nhất thời kỳ, tiếp tục vì quốc gia cống hiến sức mạnh của chính mình, ở trên chiến trường bày ra chính mình giá trị, không lưu lại tiếc nuối. Doanh Chính tự nhiên phi thường thanh sở Vương Tiễn ý nghĩ trong lòng. Nếu Vương lao tướng quân có ý định trước tiên lấy hành động, cái kia chấm liền ý theo ý nguyện của ngươi đến. Nhưng ở này trước, vẫn là trước hết để cho La Vong tổ chức đảm nhiệm tiên phong bộ đội đi. Chương 359, trùng hợp chương 359, trùng hợp nhìn thấy Doanh Chính gật đầu đồng ý, Vương Tiễn trong lòng nhất thời tràn ngập vui sướng, liền vội vàng nói, lao thần rõ ràng bệ hạ sắp xếp. Cái kia lão thần trước tiên cáo tử, đi chứng thực tương quan sự tình. Vừa dứt lời, không chờ Doanh Chính lại mở miệng nói cái gì, Vương Tiễn liền cấp tốc đứng lên, bước nhanh rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi cho La Vong tổ chức truyền đạt cụ thể nhiệm vụ chỉ lệnh. Từ khi Triệu Cao bị xử trí sau khi, Doanh Chính liền đem La Vong tổ chức giao cho Vương Tiễn đến quản giáo. Bây giờ La Vong đã trở thành Vương Tiễn trong tay sắc bén nhất vũ khí, một cái có thể trực tiếp đâm vào kẻ địch hạt nhân muốn hại, chỗ hiểm, chí mạng vũ khí. Nhìn Vương Tiễn cái kia cấp thiết rời đi bóng lưng, Doanh Chính không nhịn được cười khe khẽ lắc đầu. Nhìn dáng dấp, trong những năm này, hắn đúng là bị ngột ngạt đến quá lâu. Bệ hạ nói tới đúng vô cùng. Bạch Khởi ở một bên nghe, cũng vô cùng tán thành Doanh Chính cái nhìn. Ta cùng Vương tướng quân ý nghĩ như thế, đều khát vọng có thể lại lần nữa tại Trung Nguyên trên mặt đất rong ruổi, thành lập công vân. Làm một tên võ tướng, cuối cùng quy tụ nguyên bản liền hẳn là cái kia dục huyết phấn chiến chiến trường. Chỉ là, chiến tranh luôn có kết thúc một ngày kia. Nói tới chỗ này, Bạch Khởi trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn biểu hiện. Hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết chính mình cuối cùng quy tụ sẽ ở địa phương nào. Nhận ra được Bạch Khởi tâm tình bên trong suy sụp, Doanh Chính chậm rãi mở miệng an ủi, chiến tranh có lẽ sẽ có kết thúc thời điểm, nhưng Đại Tần Đế quốc bước chân tiến tới, cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Lòng chấm bên trong vẫn rõ ràng một cái đạo lý, chỉ có nắm giữ đầy đủ sức mạnh to lớn, mới có thể làm cho kẻ địch từ trong đáy lòng sản sinh sợ hãi. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể thu được lấy nhiều tư nguyên hơn, cũng mới có thể ở mỗi cái thế lực bên trong nắm giữ quyền lên tiếng. Doanh Chính lời nói này, trong nháy mắt đánh thức rơi vào mê man Bạch Khởi. Bạch Khởi lập tức chắp tay hành lễ nói rằng, thần hiện tại triệt để rõ ràng. Hừm, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Doanh Chính thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, trước mắt cái khác hoàng triều bên kia có cái gì tân động tinh sao? Doanh Chính đổi đề tài, hỏi thăm tới trước mặt ngoại bộ thế cuộc. Tạm thời không có phát hiện gì thường hướng đi. Bạch Khởi lắc lắc đầu, hồi đáp. Những người địch quốc phái tới thám tử, bây giờ đều ở ta nghiêm mật dưới sự theo dõi. Nên để bọn họ biết đến tin tức, tự nhiên sẽ để bọn họ biết, mà không nên để bọn họ biết đến cơ mật, bọn họ bất luận làm sao cũng tra xét không được. Làm tốt lắm. Có chút then chốt tin tức, xác thực tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đối với Bạch Khởi trả lời, Doanh Chính cũng vô cùng tán thành. Có điều, nếu những người đối địch thế lực dám đối với Đại Tần vươn tay ra, cái kia chấm cũng không cần đối với bọn họ hạ thủ lưu tình. Chấm trước còn đang dầu dĩ không có lý do thích hợp đối với bọn họ lấy hành động, bây giờ xem ra, cơ hội như vậy đã chủ động đưa tới cửa. Nói, Doanh Chính cùng Bạch Khởi hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức, hai người cũng không nhịn được phát sinh sang sảng tiếng cười. Bệ hạ tầm mắt sâu xa như vậy rộng rãi, thực sự không phải lão thần có khả năng so với được với. Bạch Khởi lập tức thuận thế vỗ cái mông ngựa. Đại Tần sát thần, lúc nào cũng học được nói những này định hót lời nói. Doanh Chính lúc này cười trêu nói, thần nói không phải là lời định nói, mà là chân thực sự thực a. Bạch Khởi cũng cười đáp lại nói, ha ha. Doanh Chính vươn ngón tay chỉ Bạch Khởi, trong miệng phát sinh một tiếng mang theo ý cười hừ nhẹ. Thời gian trôi mau trôi qua, phản phất thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, mấy ngày sau đã lặng yên trốn. Ở Vương Tiễn chặt chẽ an bài dưới, La Vong tổ chức đã lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào Đại Tùy Hoàng Triều cương vực bên trong. Sở hữu sự vụ đều ở y theo từ trước lập ra kế hoạch, đều đâu vào đấy địa về phía trước đẩy mạnh. Cùng lúc đó, Vệ Trang xuất lĩnh Lưu Sa tổ chức cũng ở tích cực sưu tập các loại tương quan tình báo tin tức. Vệ Trang trong lòng vô cùng rõ ràng, bất luận muốn khai triển loại nào hành động, chỉ cần nắm giữ tinh chuẩn mà tường tận tình báo, đến tiếp sau thao tác liền sẽ ung dung không ít. Chính như cổ ngữ nói, chỉ có đầy đủ hiểu rõ mình cùng đối thủ tình huống, mới có thể ở mỗi lần giao chiến bên trong đạt được thắng lợi. Thân là Quỷ Cốc môn phái đệ tử Vệ Trang, tự nhiên sâu sắc hiểu được đạo lý này. Mặt khác, ở Đại Tùy Hoàng Triều biên cảnh khu vực, có một ông lão cùng một người thiếu niên chính dọc theo một cái quan đạo đi bộ tiến lên. Đại thúc, chúng ta tại sao phải cố ý đi đến Đại Tùy Hoàng Triều nơi này đây? Hai người này chính là từ Đại Tần Đế quốc lên đường, một đường tới chỗ này cái Nhiếp cùng Bình Minh. Nghe được Bình Minh nghi vấn, cái Nhiếp dừng bước lại, cúi đầu nhìn bên cạnh Bình Minh, kiên nhẫn giải thích, "Bình Minh, ngươi phải hiểu được, là một tên hành hiệp trượng nghĩa người, ngoại trừ muốn thủ vững trong lòng chính nghĩa, chống đỡ chính nghĩa sự tình ở ngoài, còn nhất định phải rõ ràng ẩn dấu ở giang hồ biểu tượng bên dưới, những người tính kế lẫn nhau, minh tranh ám đấu tin trong. Giang hồ nơi này, còn lâu mới có được chúng ta mặt ngoài nhìn thấy bình tĩnh như vậy an ổn. Càng là xem ra gió êm sóng lặng dòng sông, dưới nước gần nó ám lưu liền càng là sôi trào mãnh liệt. Nếu là hơi bất cẩn một chút, liền rất khả năng cuốn vào nguy hiểm trong nước xoáy, cuối cùng ném mất tính mạng của chính mình. Mặc dù là ta, đang đối mặt như vậy khổng lồ mà nguy hiểm vòng xoáy lúc, cũng không có cách nào bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Cho nên nói, muốn chân chính nhận thức giang hồ, nhất định phải trước tiên hiểu rõ giang hồ không muốn người biết cái kia một mặt. Chỉ có trước tiên nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, mới có tư cách đi thủ vững cùng chống đỡ trong lòng chính nghĩa. Cái Nhiếp nói lời nói này, Bình Minh nghe được đầu óc mơ hồ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên gãi gãi đầu của chính mình, khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ mặt, luôn cảm thấy cái Nhiếp nói rất khó lý giải. Tuy rằng ta hiện tại còn nghe không hiểu đại thúc ngươi nói những câu nói này là cái gì ý tứ, nhưng ta sẽ đem ngươi lời nói ghi vào trong lòng. Nói xong, Bình Minh lộ ra một cái nụ cười thật thà. Nhìn thấy Bình Minh dáng vẻ ấy, cái Nhiếp biểu hiện vẫn như cũ ôn hòa, không có toát ra không có chút nào bất mãn tâm tình. Bây giờ nghe không hiểu không liên quan, chờ ngươi chậm rãi lớn lên, sau đó dĩ nhiên là sẽ hiểu đạo lý trong đó. Ầm ầm. Vừa lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên tiếng sấm. Đại thúc, thật giống sắp mưa rồi, chúng ta vẫn là mau mau tìm một chỗ trốn mưa đi. Nghe được giữa bầu trời tiếng sấm, Bình Minh lôi kéo cái Nhiếp tay, vội vàng nói: "Không cần phải gấp, đây là mùa xuân tiếng sấm, coi như thật sự trời mưa, mưa rơi cũng sẽ không rất lớn." Cái Nhiếp ngẩng đầu lên nhìn ngó bầu trời, không chút hoang mang mà nói rằng: "Ai nha, mặc kệ trời mưa đến có lớn hay không, nếu như đem quần áo xối ướt, tóm lại là không tốt lắm." Bình Minh cũng không có nghĩ nhiều như thế, trong lòng chỉ muốn mau mau tìm địa phương tránh mưa. Đúng đấy, mặc kệ nước mưa bao nhiêu, đem quần áo làm ướt, xác thực không tốt lắm. Cái Nhiếp ở trong miệng thấp giọng lặp lại Bình Minh lời nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu hài tử thiên tính luôn như vậy ngây thơ rực rỡ, nhưng thường thường có thể nói ra tối gần kề nội tâm lời nói. Đại thúc, ngươi ở nhỏ giọng thầm thì cái gì đây? Đi nhanh một chút đi, lập tức liền sắp mưa rồi. Bình Minh nhìn còn đang ngẩn người cái Nhiếp, đội vã thúc giục. Nghe được Bình Minh tiếng thúc giục, cái Nhiếp lập tức trở về qua thần đến, sau đó nhìn phía con đường phía trước. Nếu đã bước lên con đường này, liền tuyệt đối không thể có nửa bước lùi bước. Cái Nhiếp nhẹ nhàng xoa xoa Bình Minh đầu, sau đó nắm Bình Minh tay nhỏ, hướng về phía trước kiên định địa nhanh chân đi đi, trong ánh mắt tràn ngập quả đoán quyết tâm. Bình Minh là cái Nhiếp tỉ mỉ chọn người thừa kế, cái Nhiếp định đem chính mình suốt đời sở học bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho Bình Minh. Trên thực tế, cái Nhiếp sở dĩ gặp mang theo Bình Minh đi đến Đại Tùy Hoàng Triều, trong lòng kỳ thực còn cất giấu một ít ý của cá nhân. Bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều đã sắp phải đi hướng về diệt vong, dựa vào cái Nhiếp đối với Vệ Trang hiểu rõ, hắn tự nhiên có thể đoán được Vệ Trang giờ khắc này trong lòng dự định. Cái Nhiếp muốn vì Vệ Trang ra một phần lực, dù sao hắn cùng Vệ Trang hai người đến từ đồng nhất cái sứ môn. Khi bọn họ hai người rời đi Đại Tần Đế quốc, bước vào vùng đất này một khắc đó, Quỷ Cốc tung hoành gia cũng coi như là chân chính tại trên Thần Châu đại lục bộc lộ tài năng. Cái Nhiếp ngoại trừ muốn trợ giúp Vệ Trang ở ngoài, còn hy vọng có thể để Quỷ Cốc phái danh tiếng càng thêm vang dội, để môn phái có thể phát dương quang đại. Hắn muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Quỷ Cốc phái mặc dù chỉ là một cái kích thước không lớn môn phái, nhưng trong môn phái mỗi người, mặc dù đặt ở rộng lớn Thần Châu trung nguyên trên mặt đất, cũng đều là khó gặp nhân tài. Nhưng mà, cái Nhiếp cũng không biết, từ hắn bước vào Đại Tùy Hoàng Triều cảnh nội bắt đầu từ giờ khắc đó, hành tung của hắn cũng đã bị Lưu Sa tổ chức phát hiện. Phải biết, ở Lưu Sa bên trong tổ chức bộ, Bạch Phượng mặc dù có thể trở thành tứ đại thiên vương một trong, không chỉ là bởi vì hắn tự thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ, càng quan trọng chính là hắn nắm giữ cùng Bách Điểu cầu thông năng lực đặc thù. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần là có loài chim nghỉ lại địa phương, thì tương đương với có Lưu Sa tổ chức cơ sở ngầm trong bóng tối giám thị. Bạch Phượng đem cái nhiếp đã đi đến Đại Tùy Hoàng Triều tin tức nói cho Vệ Trang. Vệ Trang nghe được tin tức này sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp, ta vị sư ca này cũng thật là không cắt đuôi được à, bất luận ta tới chỗ nào, luôn có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Vệ Trang nói câu nói này tuy rằng nghe có chút không khách khí, nhưng hắn trong giọng nói cũng không có để lộ ra bất kỳ bất mãn tâm tình. Hay là, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Đứng ở một bên Xích Luyện mỉm cười nói, nỗ lực hóa giải một chút không khí của hiện trường. Trùng hợp. Vệ Trang lắc lắc đầu, hiển nhiên không ủng hộ thuyết pháp này. Trùng hợp hai chữ này, nếu như dùng ở trên người người khác, ta hay là còn có thể tin tưởng, nhưng nếu như nói ta vị sư ca này xuất hiện là trùng hợp, vậy thì không nhất định. Ta cùng hắn đều xuất từ Quỷ Quốc môn phái, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó thực sự là quá giải đối phương. Quỷ Quốc vốn là vì tham dự chiến tranh mà tồn tại môn phái, hắn khẳng định biết ta hiện tại ở nơi nào. Nếu cái nhiếp đã đến rồi, đôi kia chúng ta tới nói, này có lẽ sẽ là một cái có lợi sự tình. Xích Luyện suy nghĩ một lát sau nói rằng, trước đây ở Đại Tần thời điểm, hai người các ngươi hay là vẫn tính là đối thủ, nhưng hiện tại cái này cái thời điểm, tình huống nhưng là không nhất định. Ha ha. Nói, Xích Luyện trong miệng phát sinh một tiếng mang theo nhu mị khí tức tiếng cười. Chương 360, Trang mở miệng trước đánh vỡ bế tắc. Chương 360, Trang mở miệng trước đánh vỡ bế tắc nói đúng, tuy rằng chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn tới nơi này cụ thể mục đích là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định chính là, cái nhất tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta gặp phải sự tình ngồi xem mặc kệ. Đứng ở một bên Bạch Phượng, lúc này cũng gật đầu biểu thị tán thành. Bây giờ hắn nếu đã đến rồi, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, đối với chúng ta mà nói, đây quả thật là một cái ngàn năm một thở thật tình huống. Cốc cốc cốc. Nghe được Bạch Phượng cùng Xích Luyện lời nói, ngồi ở trên ghế Vệ Trang, tay phải bắt đầu không ngừng mà đánh ghế tựa tay vị, phát sinh liên tiếp có tiết tấu tiếng vang. Xích Luyện cùng Bạch Phượng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi Vệ Trang làm ra quyết định. Cốc. Rất nhanh, đánh tay vị âm thanh đột nhiên ngừng lại. Vệ Trang hơi nheo mắt lại, sau đó chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ đen kịt một màu bầu trời. Bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều giang hồ lại như là một nồi bị đảo loạn trúc, hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Những người trong trốn giang hồ thế lực vì tranh cướp cái kia cái gọi là Tà Đế Xá Lợi đã toàn bộ đều hiện thân. Từ Hàng Tĩnh Trai, Tịnh Niệm Thiền Tông, Ma Môn hai phái lục đạo cùng với Thiên Đao Tống Khuyết thống lĩnh Tống Phiệt chờ một đám mạnh mẽ thế lực, bây giờ đều đã không hề che lấp địa xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Những thế lực này bên trong mỗi một phe đều muốn từ trước mặt này than nước đục bên trong vơ vét chỗ tốt, chỉ là trước mắt còn không có cách nào phán đoán cuối cùng ai có thể trở thành chân chính kẻ thắng. Tại đây chút giang hồ thế lực ở ngoài, Đại Tùy Hoàng Triều nội bộ các loại thế lực giờ khác này cũng bắt đầu tham gia chuyện này. Đại Tùy địa phương Vũ Văn Thiệt, Lý Gia thế lực, Tống Thiệt, còn có những người khởi binh đối kháng triều đình phản vương thế lực, từng người chiếm cứ một mảnh địa bàn, hình thành phân liệt cắt cứ trạng thái. Dương Quảng rõ ràng đã chống đỡ không được bao lâu. Trên thực tế, những thế lực này đều đang đợi một cái thích hợp thời cơ. Thời cơ? Nghe đến đó, Xích Luyện không khỏi nhíu mày, nàng không quá rõ ràng Vệ Trang trong miệng thời cơ cụ thể chỉ cái gì, liền lập tức mở miệng hỏi. Ngài nói thời cơ này, cụ thể là loại nào loại hình cơ hội đây? Vệ Trang không chút hoang mang địa giải thích, Từ Hàng Tĩnh Trai vẫn muốn thay thế trời cao chọn tân đế vương, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải trước tiên tuyển ra một cái phù hợp chính mình tâm ý tân đế vương ứng cử viên. Chỉ cần bọn họ tuyển chọn cái này đế vương ứng cử viên vừa xuất hiện, toàn bộ Đại Tùy Hoàng Triều liền sẽ triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Liên Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy giang hồ môn phái cũng dám đúng tay Hoàng Triều ngôi vị hoàng đế kế thừa công việc, cái kia Vũ Văn Thiệt, Lý Gia, Tống Thiệt, còn có những người phản vương thế lực, tự nhiên cũng có thể nhân cơ hội tự lập vì là đế. Đến lúc đó, Đại Tùy Hoàng Triều liền cũng không tiếp tục là trước đây cái kia Đại Tùy Hoàng Triều. A, chuyện này. Nghe xong Vệ Trang lời nói này, Xích Luyện nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Nàng trước xưa nay không nghĩ tới sự tình gặp phát triển đến trình độ như thế này, chỉ có thể ngơ ngác mà nói rằng, một cái hoàng triều thổ địa lại có thể đồng thời chứa được nhiều như vậy muốn xưng đế người sao? Vệ Trang phát sinh một tiếng cười khẽ, trên mặt lộ ra một tia xem thường biểu hiện. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ở một cái hoàng triều trên đất, cuối cùng chỉ có thể có một vị đế vương tồn tại. Vì lẽ đó, làm những thế lực kia dồn dập khởi binh phản kháng, tranh cướp ngôi vị hoàng đế thời điểm, chính là chúng ta chờ đợi cơ hội giáng lâm thời điểm. Đang lúc này, Bạch Phượng đột nhiên chuyển hướng Vệ Trang, tung một vấn đề, lẽ nào ngươi không khát vọng được cái viên này Tà Đế Xá Lợi sao? Ta nghe nói, Tà Đế Xá Lợi bên trong chất chứa các đời ma môn thủ lĩnh suốt đời tu luyện công lực. Nếu như ngươi có thể bắt được nó, tự thân võ công tu vi nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên cực lớn. Nghe xong Bạch Phượng những câu nói này, Vệ Trang khe khẽ lắc đầu. Nếu như ở còn chưa từng thấy Diệp Phong tàng thư lâu trước, Vệ Trang có lẽ sẽ đối với Tà Đế Xá Lợi sản sinh hứng thú nồng hậu. Nhưng hiện tại, Vệ Trang trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vật này thực sự quá kém cỏi. Tàng thư lâu bên trong tùy tiện một bản võ học điển tịch, công pháp bí lục đều là cực kỳ quý giá tồn tại. Huống chi, Tà Đế Xá Lợi bên trong bao hàm công lực, chung quy chỉ là không thuộc về mình bản thân ngoại lai đồ vật. Vệ Trang lại lần nữa khoát tay áo một cái nói rằng, được rồi, chuyện này tạm thời trước tiên đừng thảo luận. Tà Đế Xá Lợi tuy rằng quý giá, nhưng bằng vào chúng ta tình huống trước mắt đến xem, Lưu Sa vẫn không có năng lực đem nó chiếm được cho mình. Chúng ta hiện tại mấu chốt nhất mục tiêu là tại đây thế cục hỗn loạn bên trong thu được có đủ nhiều lợi ích. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Thiên Cơ lâu thấy rõ Lưu Sa giá trị, ngươi hiểu chưa? Cho tới cái kia Tà Đế Xá Lợi cuối cùng gặp rơi xuống ai trong tay, đối với chúng ta tới nói căn bản không trọng yếu. Nghe được Vệ Trang lời nói này, Bạch Phượng cùng Xích Luyện lúc này mới nhớ tới mọi người tới đến Đại Tinh Hoàng Triều mục đích thực sự. Hai người đều khẽ gật đầu một cái, nói rằng, chúng ta rõ ràng. Xích Luyện hướng về Vệ Trang hỏi, vậy kế tiếp chúng ta vẫn là tiếp tục trong bóng tối ẩn giấu, chờ đợi thời cơ thích hợp hành động sao? Vệ Trang gật gật đầu đáp lại, không sai. Dựa vào chúng ta Lưu Sa sức mạnh bây giờ, nếu như cùng những này bản địa thế lực cường đại trực tiếp va chạm, không thể nghi ngờ chính là năm trứng gà đi chạm tảng đá. Tạm thời ẩn núp đi, mới là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Xích Luyện nhíu mày nói rằng, cơ hội này thật giống lại trở về ban đầu trạng thái. Xem ra chúng ta đến ở đây quá một đoạn kẻ nhạt tháng ngày. Vệ Trang nhìn Xích Luyện một ánh mắt, hỏi ngược lại, kẻ nhạt? Thâm nhập kẻ địch khu vực hải tâm, ngàn vạn không thể xem thường, không phải vậy hơi hơi có một chút sơ sẩy, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Coi như là một ít không đáng chú ý việc nhỏ, cũng không thể bại lộ bất kỳ một điểm kẽ hở, ngươi biết không? Nói tới chỗ này, Vệ Trang ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc, thậm chí ngay cả trên trán gân xanh đều mơ hồ nhảy lên lên. Nhìn thấy Vệ Trang biểu hiện nghiêm túc như thế, Xích Luyện lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lại nói, ta đã ở trên giang hồ lang bạt lâu như vậy, trải qua đủ loại khác nhau sự tình, đã sớm không phải lúc trước cái kia Hồng Liên công chúa. Nghe được Hồng Liên hai chữ này, Vệ Trang trong ánh mắt né qua một tia dị dạng ánh sáng. Những người đã từ trần hồi ức, cũng lại không về được. Liền ngay cả bên cạnh Bạch Phượng, trong đầu cũng bắt đầu hồi tưởng quá khứ phát sinh từng hình ảnh cảnh tượng. Chuyện này, thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua như thế, rõ ràng mà lại tươi sống. Lúc này, không khí của hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn có người nói chuyện. Nhưng cũng không lâu lắm, vẫn là Vệ Trang trước tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu hành động, thời khắc lưu ý những người thế gia môn phiệt hướng đi. Một khi có động tĩnh lớn, lập tức hướng về ta báo cáo. Sau khi nói xong, không chờ Bạch Phượng đáp lại, Vệ Trang liền cầm lấy đặt ở bàn trên xa xỉ kiếm. Hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhảy mấy cái trong lúc đó, bóng người liền biến mất ở trong bóng tối. Nhìn Vệ Trang rời đi bóng lưng, Bạch Phượng quay đầu nhìn về phía Xích Luyện. Đều muốn như vậy, hắn còn muốn đi ra ngoài sao? Nghe được Bạch Phượng lời nói, Xích Luyện khẽ miệng hơi hướng lên trên vung lên, trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Hắn hẳn là đi gặp một người, thấy một cái người quen thuộc. Nghe được Xích Luyện như vậy trả lời, Bạch Phượng ngay lập tức sẽ rõ ràng. Người quen thuộc, lẽ nào là cái Nhiếp? Hóa ra là như vậy. Sự thực xác thực cùng Xích Luyện nói như thế, Vệ Trang xác thực là đi tìm cái Nhiếp. Hắn muốn biết rõ ràng, cái Nhiếp lần này đến Đại Tĩnh Hoàng Triều mục đích có hay không cùng mình dự liệu nhất trí. Dù sao, chuyện này quan hệ đến Lưu Sa sự phát triển của tương lai phương hướng, hắn không cho phép bất luận người nào quấy rầy kế hoạch của chính mình. Mặc dù là chính mình sư ca, cũng không được. Nếu như cái Nhiếp là đến giúp đỡ chính mình, cái kia Vệ Trang gặp phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu như cái Nhiếp còn có cái khác mục đích, tình huống kia liền không giống nhau. Thành tựu thiên nhân chi cảnh cao thủ hàng đầu, Vệ Trang tốc độ cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn dùng một cái canh giờ, Vệ Trang liền đi đến cái Nhiếp chỗ ở nhìn trước mắt chấn nhỏ, Vệ Trang hơi nheo mắt lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm lủ bầu. Sư ca, hy vọng ngươi lần này đến Đại Tĩnh Hoàng Triều mục đích sẽ không cùng ta sản sinh xung đột. Nếu không, câu nói này còn chưa nói hết, nhưng vào lúc này, Vệ Trang trên người đột nhiên tỏa ra một luồng độc thuộc về quỷ cốc hành kiếm thuật kiếm ý một bên khác, nguyên bản đã ngủ cái Nhiếp đột nhiên cảm nhận được này cố quen thuộc kiếm ý, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Hắn làm sao sẽ tìm đến ta? Cái Nhiếp không chút do dự nào, lập tức nhanh chóng đứng dậy. Hắn thuận tay cầm lên đặt ở bên giường kiếm gỗ, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Tiếp đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn vẫn còn ngủ say Bình Minh, sau đó thân thể hóa thành một luồng ánh kiếm, biến mất ở buổi tối màn mưa bên trong. Một đạo tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến, dần dần hướng về bên này tới gần. Cảm nhận được cái Nhiếp khí tức, Vệ Trang khẽ miệng hơi dương lên. Lúc này, một thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, "Tiểu Trang, thật không nghĩ đến ngươi sẽ tìm đến ta." Ngay lập tức, truyền đến một trận đạp 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 tiếng bước chân, cái Nhiếp bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Vệ Trang ngữ khí bình thản nói rằng, "Ta cũng không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ đến Đại Tĩnh Hoàng Triều. Có lúc, ta thật sự không nghĩ ra, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, luôn có thể nhìn thấy bóng người của ngươi." Cái Nhiếp nghe được Vệ Trang lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. Hai người liền như vậy đối diện, ai cũng không có trước tiên đánh vỡ trầm mặc. "Nói đi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?" Cuối cùng, vẫn là Vệ Trang mở miệng trước đánh vỡ bế tắc. "Thần Châu Trung Nguyên bát ngát như thế, nơi nào không thể làm chỗ an thân đây? Ngươi đừng nha nói với ta ngươi chính là ta mới tới chỗ này, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi phải làm rõ ràng chúng ta quỷ cốc quý củ, hai người chúng ta trước sau đều là đối với tay." Nghe xong Vệ Trang lời nói, cái Nhiếp lắc lắc đầu, sau đó đưa mắt tìm đến phía Vệ Trang tay phải trên ngón áp út đeo nhẫn. "Tuy nói chúng ta đều là quỷ cốc đệ tử, cũng xác thực đã từng là đối thủ, nhưng này đều đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ ngươi đã là này một đời quỷ cốc tiên sinh, ta sẽ không sẽ cùng ngươi là địch. Ta lần này tới đến Đại Tĩnh Hoàng Triều, ngoại trừ muốn cho Bình Minh mở mang kiến thức một chút giang hồ hiểm ác ở ngoài, cũng muốn giúp ngươi một cái." Chương 361, thực lực một phần nhỏ mà thôi. Chương 361, thực lực một phần nhỏ mà thôi. Cái Nhiếp không có đối với Vệ Trang ẩn giấu chính mình đến đây nơi này mục đích thật sự. "Bởi vì chúng ta đều đến từ quỷ cốc, hơn nữa ta nhưng là ngươi sư ca." Vệ Trang từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với đáp án này cũng không hài lòng. "Ngươi biết ta vì sao không ưa ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi đều là dễ dàng bị cảm tình quảng trừng, trái phải. Có một chút ngươi nói không sai, ngươi đúng là ta sư ca, nhưng ta xưa nay sẽ không có thừa nhận quá điểm này. Cảm tình thứ này, tại đây cái hỗn loạn thời đại bên trong, căn bản không đáng giá một đồng. Thậm chí có lúc, nó còn có thể nhường ngươi làm mất mạng. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng ngươi ra tay giúp ta, chuyện lần này, là chính ta sự, là Lưu Sa sự. ta không hy vọng có người ngoài đến nhúng tay hỗ trợ. Vệ Trang liên tiếp nói rồi hai cái không hy vọng, bởi vậy có thể nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu cố chấp. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe được Vệ Trang nói những câu nói này, Cái Nhiếp nhíu mày. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Vệ Trang trong giọng nói mang theo vài phần băng lạnh. Nếu như ngươi muốn mang hải tử kia rèn luyện, vậy thì làm tốt chính ngươi chuyện nên làm. Ngươi thân là một đời kiếm thánh, cũng xác thực nên có cái thích hợp chuyển nhân. Hải tử kia thiên phú quả thật không tệ, là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Đúng đấy, võ học của hắn thiên phú thật sự phi thường xuất sắc. Cái Nhiếp cũng đồng ý Vệ Trang nói câu nói này. Ta ở trên người hắn, nhìn thấy ta trước đây cái bóng. Nếu ngươi đã có mục tiêu, vậy thì hảo hảo đi thực hiện nó. Đừng đến can thiệp ta sự tình. Sau khi nói xong, Vệ Trang liền chuẩn bị rời đi. Ngay ở Vệ Trang xoay người một khắc đó, Cái Nhiếp mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi tại sao lại tới nơi này? Đại Tùy Vương Triều chẳng mấy chốc sẽ diệt vong, ngươi phải làm rõ ràng trong này trình độ nguy hiểm. Bây giờ Đại Tùy Vương Triều, môn phiệt thế gia làm theo ý mình, trên giang hồ thế lực cũng dồn dập cuộc khởi. Dựa vào chính ngươi, còn có Lưu Sa sức mạnh, muốn cùng bọn họ đối kháng, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Ta lại nói một lần, ta cùng Lưu Sa sự tình, không cần ngươi nhúng tay. Vệ Trang quay lưng Cái Nhiếp, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, Đại Tùy Vương Triều trình độ nguy hiểm, Vệ Trang lẽ nào trong lòng không rõ ràng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, ngược lại, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng chuyện này, không chỉ có là đối với chính Vệ Trang thử thách, cũng là đối với toàn bộ Lưu Sa mọi người thử thách. Là bởi vì canh giờ sao? Đang lúc này, Cái Nhiếp đột nhiên nói ra trong lòng mình suy đoán. Bởi vì, trước ở Đại Tần Đế quốc thời điểm, Vệ Trang liền từng nói, hắn muốn đi thấy một vị tên là canh giờ bằng hữu. Nguyên bản đã nhanh chân rời đi Vệ Trang, khi nghe đến canh giờ hai chữ này lúc, lại đột nhiên dừng bước. Cái Nhiếp thấy cảnh này, trong lòng ngay lập tức sẽ rõ ràng. Xem ra, ta đoán đúng. Ngươi đoán đúng thì phải làm thế nào đây? Vệ Trang từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại. Ngươi cùng hắn đến cùng đạt thành rồi thỏa thuận gì? Cái Nhiếp trong lòng tràn ngập tò mò. Nếu ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Vệ Trang chậm rãi xoay người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cái Nhiếp. Một luồng ánh kiếm bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt cắt ra liều không. Chỉ thấy Vệ Trang tay cầm xa xỉ kiếm, mũi kiếm thẳng tắp địa chỉ về Cái Nhiếp yết hầu. Cái Nhiếp thậm chí có thể cảm giác được trên da truyền đến nhỏ bé đâm nhói, còn có một luồng băng lạnh xúc cảm. Thật nhanh một kiếm. Cái Nhiếp trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn hiểu rõ vô cùng Vệ Trang thực lực. Nhưng hôm nay, đối mặt này một kiếm, chính mình thậm chí ngay cả làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Nếu như Vệ Trang trong lòng có mang sát ý, vậy bây giờ, chính mình e sợ đã chết rồi. Đối mặt tử vong, Cái Nhiếp không có chút nào sợ sệt, huống chi, hắn tin chắc Vệ Trang sẽ không giết chính mình. Này không phải Quỷ Cốc kiếm pháp. Cái Nhiếp rất nhanh sẽ nhìn ra cái môn này kiếm pháp huyền bí. Cái kia huyền bí chính là ở một chữ, nhanh. Không sai, chính là nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến cực hạn sau khi, khiến người ta liền cơ hội phản ứng đều không có, người cũng đã chết rồi. Hay là, đang đối mặt này một kiếm thời điểm, chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Ngươi nói đúng. Vệ Trang nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cầm trong tay xa xỉ kiếm cắm vào trở về trong vỏ kiếm. Bộ kiếm pháp kia, xác thực không thuộc về Quỷ Cốc kiếm pháp phạm chủ. Cái môn này kiếm pháp khởi nguồn chính là Thiên Cơ Lâu. Vệ Trang không có đối với Cái Nhiếp có ẩn dấu. Thiên Cơ Lâu. Cái Nhiếp lông mày chăm chú cao lên đến, ở Thần Châu đại địa giang hồ trong vòng, hắn chưa từng có nghe nói qua cái thế lực này. Đột nhiên, một người bóng người ở trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua, người kia chính là canh giờ. Ngươi đoán được không sai, Thiên Cơ Lâu đúng là do canh giờ sáng lập. Vệ Trang phảng phất có thể nhìn thấu Cái Nhiếp trong lòng đang suy nghĩ gì bình thường. Hóa ra là như vậy. Cái Nhiếp đăm chiêu địa điểm gật đầu. Chẳng lẽ nói, hắn chính là dùng cái môn này kiếm pháp thành tựu điều kiện, nhường ngươi thế hắn làm việc. Thế hắn làm việc? Ngươi cũng quá đề cao ta. Vệ Trang trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng biểu hiện. Ở trong lòng ngươi, Quỷ Cốc hay là chí cao vô thượng tín ngưỡng? Nhưng ngươi chưa từng có chân chính từng trải qua thủ đoạn của hắn, căn bản không rõ ràng hắn nắm giữ gốc gác đến cùng sâu bao nhiêu dày. Doanh chính được trường sinh phương pháp, cùng hắn gốc gác so ra còn kém xa đây. Long Nguyên, đây là vật gì? Cái Nhiếp tò mò trong lòng càng mãnh liệt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ mặt. Long Nguyên, lại như tên của nó như thế, là thần long toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành vật phẩm. Vệ Trang đem mình biết đến tình huống nói ra. Nó không chỉ có khiến người ta trường sinh bất tử công hiệu, còn có thể trợ giúp người tăng lên công lực, thậm chí có cơ hội lĩnh ngộ cái kia cực kỳ huyền diệu thần long thần vận. Thần long? Cõi đời này thật sự tồn tại thần long sao? Lúc này, Cái Nhiếp trên mặt tràn ngập khiếp sợ, sự thật ấy ở là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Trước đây, hắn cảm thấy đến trên giang hồ liên quan với thần long đồn đại, chỉ có điều là không có căn cứ lời đồn đại thôi, không nghĩ đến, dĩ nhiên đúng là sự thực. Nếu như cõi đời này không có thần long, vậy ngươi nói cho ta, doanh chính được trường sinh phương pháp, đến cùng là từ đâu tới đây? Vệ Trang nhìn Cái Nhiếp một ánh mắt, đón lấy, hắn còn nói ra một câu khiến người ta khiếp sợ lời nói. Hơn nữa này Long Nguyên, chính là từ canh giờ nơi đó được. Tuy rằng có lẽ là trước, Cái Nhiếp trong lòng thì có quá suy đoán, cảm thấy đến doanh chính được cơ duyên khẳng định cùng canh giờ có quan hệ. Hiện tại cái này sự kiện được chứng minh, nhưng hắn vẫn là khó có thể tiếp thu sự thực này. Liên Long Nguyên loại này cực kỳ quý giá thần vật đều có thể tùy tiện đưa cho người khác, ngươi ngẫm lại xem, Thiên Cơ Lâu gốc gác đến sâu bao nhiêu dày à? Vệ Trang tiếp tục nói với Cái Nhiếp. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin, bây giờ ta đã gia nhập Thiên Cơ Lâu. Cái Nhiếp lập tức trở lên lớn kinh thất sắc, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngươi nhưng là Quỷ Cốc phái này hệ Quỷ Cốc tiên sinh, làm sao có thể gia nhập những thế lực khác đây? Đối mặt Cái Nhiếp nói câu nói này, vệ trang chỉ nói một cách lạnh lùng ra hai chữ. Nếu như liền tiếp tục tồn tại khả năng đều không tồn tại, cái kia đàm luận quỷ cốc đệ tử thân phận thì có ý nghĩa gì chứ? Quỷ cốc không đơn thuần là ngươi trong lòng tín ngưỡng, đối với ta mà nói, nó đồng dạng là vô cùng trọng yếu niềm tin. Ta tất nhiên không thể để cho quỷ cốc truyền thừa ở đời chúng ta người trong tay gián đoạn. Mặc dù hiện tại ta đã gia nhập Thiên Cơ Lâu, nhưng ta vẫn như cũ thuộc về quỷ cốc đệ tử. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng ra tình huống đó. Bản thân nó liền nắm giữ thực lực vô cùng mạnh mẽ, căn bản không cần mượn sức mạnh khác đến tăng thêm tự thân hào quang, nho nhỏ quỷ cốc truyền thừa, canh giờ căn bản liền không lọt nổi mắt xanh. Ta lần này sẽ đến Đại Tùy Hoàng Triều, mục đích chính là vì chứng minh Lưu Sa cái thế lực này có giá trị. Nghe xong vệ trang nói lời nói này, cái nhiếp mới chậm rãi tiếp nhận sự thực này, có điều, trong lòng hắn lại sản sinh một cái khác nghi vấn. Nếu ngươi đã gia nhập Thiên Cơ Lâu, vậy tại sao còn muốn đi đến Đại Tùy Hoàng Triều đây? Cái nhiếp mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy cho ta là tự nguyện tới nơi này sao? Vệ trang tức giận đáp lại nói. Tại bên trong Thiên Cơ Lâu, khắp nơi đều tồn tại thu được cơ duyên cơ hội, nếu như tình huống cho phép, vệ trang đều muốn cả đời ở lại bên trong không ra. Ta gia nhập Thiên Cơ Lâu, vẹn vẹn đại biểu chính là cá nhân ta lựa chọn, cũng không ý nghĩa Lưu Sa cái thế lực này cũng gia nhập Thiên Cơ Lâu. Hóa ra là như vậy, không trách ngươi sẽ nói, ngươi muốn chứng minh Lưu Sa giá trị. Cái nhiếp gật gật đầu, đến hiện tại tất cả mọi chuyện đều biết rõ. Xem ra, canh giờ ánh mắt vẫn là cùng trước đây như thế cao, liền ngay cả Lưu Sa như vậy thế lực đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi thực sự là quá để mắt ta. Vệ trang phát sinh một tiếng thở dài. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như đặt ở Thần Châu Trung Nguyên khu vực, hay là còn có thể bị người khác gọi là một tiếng siêu cấp cao thủ. Nhưng ở Thiên Cơ Lâu bên trong, ta thực lực thật sự chỉ có thể coi là tầng thấp nhất tồn tại. Nằm ở tầng thấp nhất vị trí. Cái nhiếp lập tức kinh ngạc la lên, con mắt trợn trừng lên, khắp khuôn mặt là không cách nào tin tưởng biểu hiện. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng vệ trang thực lực, thực sự không có cách nào tưởng tượng Thiên Cơ Lâu bên trong đến cùng ẩn giấu đi lợi hại cỡ nào cao thủ tuyệt thế. Nói thật, ta đối với Thiên Cơ Lâu thực lực cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Vệ trang nhìn cái nhiếp ánh mắt khiếp sợ, cũng khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng ta đã tiến vào Thiên Cơ Lâu, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy nó thực lực một phần nhỏ mà thôi. Được rồi, nên nói lời nói, không nên nói lời nói, ta đều đã nói với ngươi xong xuôi. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, ta vì cái gì không cần ngươi ra tay giúp đỡ ta đi. Ta cần chứng minh ta tự thân năng lực. Này không chỉ có là muốn hướng về Thiên Cơ Lâu chứng minh giá trị của ta, đồng thời cũng là đối với ta chính mình một lần thử thách. Sau khi nói xong những lời này, không đợi cái nhiếp mở miệng đáp lại, vệ trang liền xoay người lại rời đi. Rất nhanh, bóng người của hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Cái nhiếp hướng về vệ trang rời đi phương hướng nhìn tới, trong lòng thời gian rất lâu đều không thể bình tĩnh lại. Liên tiểu trang thực lực như vậy, tại bên trong Thiên Cơ Lâu đều thuộc về lót đáy tồn tại. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Diệp Phong thực lực bây giờ đến cùng đạt đến đáng sợ giường nào trình độ. Lúc này, cái nhiếp trong đầu hồi tưởng lại lúc trước ở Mạc Gia cơ quan thành lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong lúc tình cảnh. Chương 362, khắp nơi đều tràn ngập khiến người ta không tưởng tượng nổi kinh hỉ cùng bất ngờ. Chương 362, khắp nơi đều tràn ngập khiến người ta không tưởng tượng nổi kinh hỉ cùng bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nếu như tiểu trang nói đều là thật sự, vậy hắn tiên phú quả thực có thể nói là từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ nói, hắn đúng là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy trên giang hồ bí mật nghe đồn đây? Cái nhiếp càng đi nghĩ sâu, lông mày liền cao đến càng chặt. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thật giống như màu trắng tuấn mã nhanh chóng lướt qua khe hở như thế, trong nháy mắt lại qua chừng mấy ngày. Ở Linh Châu nơi này, đã từng là Thiên Hạ Hội tổng bộ vị trí địa phương, hiện tại đã biến thành Thiên Cơ Lâu vị trí. Lúc này, Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Hắc Bạch Huyền Tiễn năm người chính đang trong diễn võ trường. Bên cạnh bọn họ còn đặt hai chiếc xe ngựa, nhìn từ ngoài, đám người chuyến này là chuẩn bị muốn ra ngoài. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng trên mặt không hề che giấu chút nào địa hiện lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ở chỗ này đợi vài tháng, cảm giác thân thể đều sắp phải biến đổi đến mức cứng ngắc dị sắt. Diệp Minh đã từng nói câu nói kia quả nhiên không có sai, sinh mệnh ý nghĩa chính là ở không ngừng vận động. Người a, không thể vẫn ở lại trong nhà, đến đi ra ngoài hảo hảo hoạt động đi lại một hồi. Mọi người nghe được Lục Tiểu Phượng nói câu nói này, đều không hẹn mà cùng địa cho hắn một cái khinh thường. Lục Tiểu Phượng, ngươi cũng thật là một khắc đều nhàn không tới a. Hoa Mãn Lâu một bên lắc trong tay tơ bông lạc mượt phiến, một bên hướng về Lục Tiểu Phượng cười nói. Ai? Hoa Minh, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng. Lục Tiểu Phượng đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Lần bế quan này tu luyện, tuy rằng từ ngoại giới đến xem chỉ quá khứ ngăn ngắn mấy ngày thời gian, nhưng đối với ta tới nói, nhưng thật giống như quá khứ đến mấy năm như thế dài lâu. Nếu không là sức mạnh ý chí của ta đủ kiên cường, e sợ khoảng thời gian này còn có thể trở nên càng thêm dài lâu. Lục Tiểu Phượng nói câu nói này đúng là thật tình. Trước, Chín U Minh Phượng ở đối với hắn tiến hành thử thách đồng thời, cũng ở cải tạo hắn biển ý thức không gian. Ở bên ngoài tuy rằng chỉ quá khứ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với Lục Tiểu Phượng tới nói, cái kia đoàn tháng ngày quả thực lại như mỗi ngày đều dường như quá một năm như thế gian nan. Được rồi, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi cũng không cần vẫn đem chuyện này treo ở bên mép nhiều lần nói đi. Tây Môn Suy Tuyết liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, ngữ khí băng lạnh mà nói rằng, không phải là thông qua Minh Phượng thử thách, thu được một chút cơ duyên mà thôi, nói thật hay xem những người khác đều không có được cơ duyên tự. Cha cha cha, ta sao rất giống nghe thấy được một luồng chua xót mùi vị a. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, một bên phát sinh trà trà âm thanh vừa nói, đồng thời còn nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Hoa Minh, ngươi nói đúng không là chuyện như thế? Sau khi nói xong, Lục Tiểu Phượng càng làm ánh mắt chuyển hướng Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu nhất thời cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trên trán phảng phất xuất hiện mấy cái hạt tuyến. "Hoa huynh a, ngươi còn nhớ tới, chúng ta vẫn luôn là cùng một trận chiến tuyến minh hữu a." Nói, Lục Tiểu Phượng đi tới Hoa Mãn Lâu bên người, một cái tay khoát lên Hoa Mãn Lâu trên bả vai. Hoa Mãn Lâu nhìn thấy tình hình như thế, nhìn một chút Lục Tiểu Phượng, sau đó lại nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết. Ba người bọn họ nhưng là quan hệ tốt vô cùng tam giác sắt, hiện tại Hoa Mãn Lâu kẹp ở giữa, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Bây giờ nhìn lại, chỉ có giữ yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu không nói gì, Lục Tiểu Phượng càng làm ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Suy Tuyết. "Hoa huynh, ta đã nói với ngươi, sau đó có ta Lục Tiểu Phượng ở, ta cháu ngươi, coi như là Tây Môn Suy Tuyết cũng không dám bắt nạt ngươi. Ngươi là không biết, Minh Phượng đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Sự mạnh mẽ của nó trình độ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi phạm vi. Ngươi tin không, chỉ cần ngắn ngắn thời gian mấy tháng, ta liền có thể triệt để vượt qua Tây Môn Suy Tuyết. Thật sự có thể làm được sao?" Hoa Mãn Lâu có chút không tin tưởng, Tây Môn Suy Tuyết thực lực mạnh như thế nào, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết, nếu như đem mình toàn bộ sức mạnh đều bộc phát ra, thực lực đủ để cùng Thiên Kiếm Vô Danh chống đỡ được. Cho tới Lục Tiểu Phượng, ở mấy ngày trước, thực lực của hắn vẫn cùng chính mình gần như. Có điều, hai người bọn họ đều từng người được không giống cơ duyên, hiện tại đến cùng ai thực lực càng mạnh hơn, ai thực lực càng yếu hơn, cũng không tốt trực tiếp làm ra phán đoán. Ta Lục Tiểu Phượng lẽ nào là loại kia sẽ nói lời nói dối người sao? Hơn nữa, ta cũng xưa nay sẽ không lừa gạt mình bằng hữu. Lục Tiểu Phượng dùng sức vỗ vỗ chính mình ngực, giọng kiên định nói. Nhìn Lục Tiểu Phượng như vậy tự tin dáng dấp, Hoa Mãn Lâu trong lòng cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Vừa lúc đó, Diệp Phong cũng nhìn không được nữa, mở miệng đánh gay giữa bọn họ đối thoại. "Không phải là thông qua Minh Phượng bước đầu thử thách sao, nhưng muốn thu được truyền thừa của nó, đường phải đi còn rất dài đây. Người con đường tu hành, cùng những người khác có rất lớn không giống, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng sẽ khó khăn tầm tầng. Tại đây một điểm trên, ta không có biện pháp giúp trợ đến ngươi, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi nỗ lực." "Được rồi, nên xuất phát." Diệp Phong kể xong lời nói này, liền không còn đối với Lục Tiểu Phượng có bất kỳ để ý tới, trực tiếp bước vào thuộc về mình xe ngựa. Thân là phu xe Hắc Bạch Huyền Tiễn, tức khắc điều khiển xe ngựa chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhìn Diệp Phong cưỡi xe ngựa dần dần đi xa, Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bay, nói cái gì cũng không nói tương tự đi vào xe ngựa của chính mình. "Sẽ vượt qua ta niềm tin, vốn là việc tốt, nhưng nếu như tự tin vào đầu, liền sẽ biến thành tự phụ. Bất quá dưới mắt, thực lực của ngươi cùng ta so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, lần này phu xe, liền do ngươi đến làm đi." Dứt tiếng, Tây Môn Suy Tuyết cũng theo đi vào xe ngựa. Lục Tiểu Phượng quay đầu, nhìn một chút bên cạnh xe ngựa, không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. "Ai, con đường tương lai thật đúng là không dễ đi a. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng chính hắn một cái thiên mệnh chi tử có thể một bước lên trời, bây giờ nhìn lại, vốn là giả. Đừng ở chỗ ấy cảm khái, mau mau lên đường đi." Đang lúc này, xe ngựa trong buồng xe truyền đến Tây Môn Suy Tuyết cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh. "Gấp cái gì? Chúng ta lại không phải không biết đường đi." Lục Tiểu Phượng nghe lời này, giọng nói mang vẻ mấy phần không nhịn được đáp lại. Lâm thời làm lên phu xe Lục Tiểu Phượng, vung lên dây cương vội và ngựa, điều khiển xe ngựa hướng Diệp Phong cưỡi chiếc kia xe ngựa đuổi theo. Tầm mắt chuyển hướng phía trước, Diệp Phong một mình ngồi ở trong xe ngựa của chính mình, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mắt cái kia mảnh chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình giả lập trên. Nhiệm vụ 1, Đại Tùy Vương triều đã sắp muốn diệt, thiên hạ vô số giang hồ nhân sĩ mỗi người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, không ít giang hồ thế lực đều ở tìm kiếm khắp nơi Tà Đế Xá Lợi tung tích, xin mời ký chủ đi đến Đại Tùy Vương triều cương vực bên trong, đem Tà Đế Xá Lợi cụ thể tâm tích công bố cho mọi người. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, Chiến Thần Điện quyền khống chế. Chiến Thần Điện quyền khống chế, nắm giữ cái quyền này hạn sau, ký chủ có thể không được bất kỳ hạn chế địa tự do tiến vào Chiến Thần Điện nội bộ. Trên giang hồ vẫn có đồn đại, nói Chiến Thần Điện bên trong giam giữ một cái ma long, thật không biết này điều ma long cùng trong truyền thuyết thần long so ra, đến cùng người nào thực lực càng mạnh hơn đây. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cân nhắc vấn đề này. Huống chi, này Chiến Thần Điện tuyệt đối là thế gian ít có chất bảo, nếu như đem nó cùng ta Tàng Thư Lâu đặt ở cùng một chỗ khá là, thật không biết hai bọn họ trong lúc đó, đến cùng người nào càng lợi hại, càng có giá trị đây. Ngay ở Diệp Phong rơi vào suy nghĩ lúc, xe ngựa truyền ra ngoài đến rồi Hắc Bạch Huyền Tiễn âm thanh. "Tiên sinh, lần này chúng ta tiến vào hành tẩu giang hồ, nên lấy cái gì dạng thân phận đây?" Nghe được Hắc Bạch Huyền Tiễn đưa ra vấn đề này, Diệp Phong lông mày hơi nhíu một hồi. Liên quan với thân phận vấn đề này, trước hắn xác thực chưa từng có cân nhắc qua, nhưng vẹn vẹn một lát sau, trong lòng thì có xác định đáp án. Nếu ta đã sáng lập Thiên Cơ Lâu, liền nên để người trong thiên hạ đều biết Thiên Cơ Lâu tồn tại. Hơn nữa, Vệ Trang không phải đã ở mặt trước vì chúng ta đánh trận đồ mà. Hắn nếu lựa chọn gia nhập ta Thiên Cơ Lâu, bắt đầu từ bây giờ, tự nhiên chính là ta Thiên Cơ Lâu người. Hắn ở bên ngoài làm bất cứ chuyện gì, đều đại diện cho ta Thiên Cơ Lâu nôn hành cử chỉ. Đúng rồi, ngươi cùng Vệ Trang cũng coi như là người quen cũ đi. Diệp Phong đột nhiên chuyển đề tài, hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn hỏi. Nghe được Diệp Phong câu nói này, Hắc Bạch Huyền Tiễn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo khe khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo một tia phức tạp nụ cười nói, ta cùng hắn có thể coi là không lên bằng hữu. Trước đây, ta đã từng cùng Vị Cốc tung hoành cái nhiếp, Vệ Trang từng có nhiều lần chính diện giao thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại cái này cái thời điểm, trước đây những người đối chọi gay gắt đối thủ, dĩ nhiên biến thành cùng một môn phái bên trong người. Nhân sinh à, cũng thật là khắp nơi đều tràn ngập khiến người ta không tưởng tượng nổi kinh hỉ cùng bất ngờ. Ha ha, ngươi nói tới quá đúng rồi. Đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn nói câu nói này, Diệp Phong biểu thị phi thường tán thành. Nhân sinh sở dĩ gặp trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, chính là bởi vì nó khắp nơi đều tràn đầy bất ngờ khả năng. Nếu một người một đời, từ vừa ra đời thời điểm, mỗi một bước đều bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, vậy dạng này sinh hoạt liền sẽ xem bị người dùng tuyến điều khiển con rối như thế, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Đúng là đạo lý này. Hắc Bạch Huyền Tiễn sau khi nghe xong, tán thành địa điểm gật đầu. Đúng rồi, Ung Tùng hiện tại thân thể tình hình như thế nào, không có để lại cái gì gì chứng về sau chứ? Diệp Phong hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn hỏi thăm tới Ngụy Ung Tùng tình huống. Không có bất kỳ gì chứng về sau. Vừa nhắc tới Ngụy Ung Tùng, Hắc Bạch Huyền Tiễn trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Có điều, nói tới chỗ này, Hắc Bạch Huyền Tiễn lại đột nhiên ngừng lại, một bộ muốn nói lại không nói dáng vẻ. Tuy nhiên làm sao? Ngươi đúng là nói tiếp a. Diệp Phong nhìn thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn dáng vẻ ấy, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Tiên sinh ngài khả năng không biết, ta cùng Ung Tùng đã từng có một đứa con trai, chỉ có điều. Nói tới chỗ này, Hắc Bạch Huyền Tiễn sẽ không có tiếp tục nói nữa, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Chương 363, trong bóng tối kết thành đồng minh. Chương 363, trong bóng tối kết thành đồng minh. Nguyên lai ở năm đó, Ngụy Ung Tùng phụ thân Ngụy Dung, dùng Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Ngụy Ung Tùng nhi tử thành tựu áp chế, bước bách Hắc Bạch Huyền Tiễn giúp mình diệt trừ triều đình cùng trong trốn giang hồ dị kỳ thế lực. Sự tình sau khi kết thúc, Ngụy Dung lại lợi dụng Ngụy Ung Tùng đi đối phó Hắc Bạch Huyền Tiễn, cũng chính là ở lần đó trong xung đột, Ngụy Ung Tùng bất hạnh tạ thế. Cũng chính là vì cho Ngụy Ung Tùng báo thù, Hắc Bạch Huyền Tiễn mới cùng Quỷ Cốc tung hoành cái nhiếp, vệ trang có lần thứ nhất chính diện giao phong. Nhưng mà, ở lần đó giao chiến bên trong, Hắc Bạch Huyền Tiễn cuối cùng thua ở cái nhiếp liên thủ với vệ trang triển khai tung hoàng ngang dọc hợp kích kiếm thuật bên dưới, con trai của hắn cũng ở trận đó trong hỗn loạn làm mất rồi, từ đây tung tích không rõ. Bây giờ, Ung Tùng tuy rằng thành công phục sinh, nhưng nàng quá khứ những ký ức ấy cũng đang chậm chậm khôi phục. Hắc Bạch Huyền Tiễn hồi tưởng lại quá khứ phát sinh từng hình ảnh chuyện cũ, khắp khuôn mặt là cay đắng biểu hiện. Hóa ra là chuyện như thế. Diệp Phong nghe xong Hắc Bạch Huyền Tiễn giảng giải sau, lập tức rõ ràng sự tình nguyên do. Thiên hạ lớn như vậy, muốn tìm được một cái đã mất tích mười mấy năm hài tử, không thể nghi ngờ lại như ở trong biển rộng mò châm như thế khó khăn. Hơn nữa, hiện tại chính ở vào như vậy một cái chiến loạn phân tranh thời loạn lạc bên trong, hài tử kia có thể hay không sống sót, đều còn là một tần số. Nghe được Diệp Phong nói câu nói này, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng tán thành địa điểm gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ nói, chỉ có thể tất cả tùy duyên. Nói xong câu đó sau, Hắc Bạch Huyền Tiễn liền rơi vào trầm mặc, không có lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Kỳ thực Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng không phải là không có nghĩ tới thỉnh cầu Diệp Phong hỗ trợ tìm kiếm tự mình nhi tử, nhưng hắn cũng rõ ràng địa biết, Diệp Phong chỉ là người bình thường, cũng không phải không gì không làm được thần. Tuy rằng trên giang hồ rất nhiều người đều nói Diệp Phong là trên trời trích tiên giáng lâm nhân gian, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là truyền lưu ở trong chốn giang hồ nghe đồn mà thôi. Đi theo ở Diệp Phong bên người lâu như vậy, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng ít nhiều hiểu rõ Diệp Phong một ít tính khí cùng là người. Huống chi, Diệp Phong có thể đem thê tử của chính mình Ngụy Ung Tùng phục sinh, đây đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn tôi nói, đã là thiên đại ân huệ, hắn như thế nào còn có thể lại đòi hỏi càng nhiều đây. Thời gian ở mọi người chạy đi trong quá trình chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua 3 ngày thời gian. Ngay ở một ngày này, hai chiếc xe ngựa không nhanh không chậm địa hành sự, rốt cục đến Đại Ly Hoàng Triều biên cảnh khu vực. A, liên tục đuổi chừng mấy ngày con đường, nhưng làm ta cho mệt chết. Lục Tiểu Phượng thân cái đại lại eo, ngữ khí mỏi mệt nói, sắc trời lập tức liền muốn đen, chúng ta đến tìm cái trấn nhỏ dừng lại dừng chân, nếu không, đêm nay lại muốn ở dã ngoại ăn gió nằm sương. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn sắp rơi xuống phía sau núi hoàng hôn, mở miệng đề nghị. Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, phi thường tán thành địa nói, đêm nay à, nhất định phải uống ngon trên một ly, sau đó sẽ thư thư phục phục địa ngủ trên ngủ một giấc. Nói như vậy, ngươi có phải hay không còn dự định kêu lên hai cái cô nương đến tiếp khách ta? Hoa Mãn Lâu ở một bên hướng về Lục Tiểu Phượng trêu nói, chuyện này hay là thôi đi. Lục Tiểu Phượng đầu tiên là bình tĩnh lại suy tư chốc lát, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu mở miệng nói rằng, mọi người tại đây nghe Lục Tiểu Phượng lần này rõ ràng trong lòng bất nhất lời nói, dồn dập không tự chủ được mà lắc lắc đầu, nhưng đại gia cũng không có lại tiếp tục bắt hắn trêu ghẹo, mà là tiếp theo đánh xe ngựa hướng về tiến lên tiến bảo. Cuối cùng cũng coi như ở sắc trời triệt để tối lại trước, bọn họ đến một cái kích thước không lớn chấn nhỏ. Ồ, phía trước vừa vặn có một cái khách sạn. Lục Tiểu Phượng nhìn cái kia đèn đuốc sáng choang khách sạn, trên mặt trong nháy mắt phóng ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Vẫn đúng là chính là gọi có gian khách sạn a. Hoa Mãn Lâu xốc lên xe ngựa màn tre, ánh mắt rơi vào cửa khách sạn trên tấm bảng bốn chữ trên mặt hiện ra mấy phần quái dị biểu hiện. Đời ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người cho khách sạn lên danh tự như vậy, nhìn dáng dấp khách sạn này lão bản xác thực rất uy tín. Ai nha, quả nó tên gọi là gì vậy? Chỉ ít chúng ta không cần ở bên ngoài lộ thiên qua đêm, vậy thì đã rất tốt. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phượng liền điều khiển xe ngựa thật nhanh hướng về cái kia nhà khách sạn chạy tới. Làm Lục Tiểu Phượng điều khiển xe ngựa đi đến nơi này nhà cửa khách sạn lúc, trong khách sạn tiểu nhị lập tức mặt tươi cười điệu tiến lên đón, có điều tỉ mỉ nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tiểu nhị trên mặt mang theo rất rõ ràng vẻ bại vẻ mặt. Nhìn tiểu nhị dáng vẻ ấy, Lục Tiểu Phượng trong lòng tuy rằng có mấy phần nghi hoặc, nhưng không có lập tức mở miệng dò hỏi, chỉ cho là trước mắt cái này tiểu nhị bận rộn cả ngày, cho nên mới phải như vậy vẻ bại. Tuy nói đây chỉ là cái không đáng chú ý chớ nhỏ, nhưng bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều nhưng là toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên báo tác hạt nhân, rất nhiều đến từ cái khác Hoàng Triều giang hồ nhân sĩ đều dồn dập tiến vào Đại Tùy Hoàng Triều cảnh nội. Dù sao, thích xem náo nhiệt có thể không riêng chỉ có Lục Tiểu Phượng một người. Từ khi Diệp Phong ở trên giang hồ xuất hiện sau khi, bây giờ giang hồ đã triệt để thay đổi răng dấp, trở nên bất kể là ai đều yêu thích tập hợp tham gia trò vui, hơn nữa lần này Tà Đế xá lợi sự tình, cũng coi như được với là một hồi không nhỏ náo nhiệt. Nếu như số may một ít lời nói, nói không chắc còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Diệp tiên sinh bản thân. Mặt khác, từ hàng tinh trai đánh thay thế trời cao chọn đế vương cờ hiệu làm việc, tuy rằng nhìn bề ngoài không lộ ra cái gì lỗ thủng, nhưng lén lút đã có không ít tương quan tin tức truyền lưu đi ra, cái khác hoàng triều hoàng thất cũng đều phái mật thám tiến vào đại tùy hoàng triều cảnh nội tìm hiểu tình huống. Bây giờ trên giang hồ, tin tức truyền bá đến nhanh nhất, phạm vi rộng nhất địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có các nơi khách sạn. Làm Diệp Phong đoàn người đi vào trong khách sạn lúc, lập tức bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản liền không tính rộng rãi khách sạn đại sảnh, giờ khắc này đã bị người chen đến tràn đầy, liền một điểm khe hở đều không có. Chuyện này, Diệp Phong, nếu không chúng ta hay là đi bên ngoài lộ thiên qua đêm đi. Lục Tiểu Phượng chỉ trong khách sạn lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng không nói gì, hắn cũng không ngờ tới, bây giờ đại tùy hoàng triều cảnh nội dĩ nhiên sẽ như vậy náo nhiệt. Xem tình huống này, những người giang hồ này sĩ nên cũng là từ cái khác hoàng triều tới được. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm xa lạ ở Diệp Phong mọi người phía sau vang lên, xin hỏi một hồi, ngại nhưng là Diệp tiên sinh sao? Nghe được âm thanh này, Diệp Phong mọi người lập tức tất cả đều quay đầu đi xem, bọn họ cũng không quen biết nói chuyện người này. Xem ra, chúng ta đêm nay cư trú vấn đề có chỗ dựa rồi. Lục Tiểu Phượng đắp hoa mãn lâu bay, cười nói. Nhìn trước mắt cái này không nhận thức người xa lạ, Diệp Phong trong mắt cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc. Dù sao, bọn họ đám người chuyến này cũng không có cố ý che giấu mình hành tung, từ lúc Diệp Phong từ đệ nhất thiên hạ lâu đi ra thời điểm, những người núp trong bóng tối mỗi cái thế lực thám tử cũng đã đem bọn họ tin tức truyền về từng người thế lực tổng bộ. Có điều, Diệp Phong trong lòng đúng là thật tò mò, trước mắt người này đến cùng thuộc về phương nào thế lực. Không sai, ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong nhìn người xa lạ trước mắt, thoải mái địa thừa nhận thân phận của chính mình. Nghe được Diệp Phong hai chữ này, người xa lạ kia biểu hiện trở nên càng thêm cung kính. Diệp Phong danh hiệu, chỉ cần là thần châu trung nguyên cảnh nội giang hồ nhân sĩ, sẽ không có người nào không biết. Diệp tiên sinh, chào ngài. Đại nhân nhà ta đã vì là ngài chuẩn bị kỹ càng rượu ngon và mỹ thực, mời ngài đi theo ta. Người xa lạ kia cung kính mà nói với Diệp Phong. Ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Diệp Phong không có chối từ, hắn hiện tại phi thường muốn biết đến cùng là ai ở xin mời chính mình. Mời ngài hướng về bên này đi. Người xa lạ kia làm một cái xin mời thủ thế, sau đó liền ở mặt trước dẫn đường. Diệp Phong thấy cảnh này, hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc mắt ra hiệu hắn điều khiển xe ngựa cùng lên đến. Hoa Minh, ngươi nhìn một cái Diệp Minh có bao nhiêu mặt mũi à? Mới vừa ở trên giang hồ lộ diện, thì có người chủ động lại đây xin mời ăn cơm dừng chân. Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, cười nói với Hoa Mãn Lâu. Bớt ở chỗ này nói phí lời, đem ngươi chuyện nên làm tốt là được. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, sau đó liền xoay người đi tới xe ngựa. Lục Tiểu Phượng bị Tây Môn Suy Tuyết đối phải nói không ra nói đến. Luận võ công, hắn đánh không lại Tây Môn Suy Tuyết, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào bụng. Thật ngươi cái Tây Môn Suy Tuyết, chờ ta sau đó thực lực vượt qua ngươi, không muốn cho ngươi cho ta làm cả đời phu xe không thể. Lục Tiểu Phượng cắn răng, hận hận nói rằng. Ừ, chờ ngươi lúc nào thực lực thật sự vượt qua ta, nói lời như vậy nữa đi. Tây Môn Suy Tuyết âm thanh từ xe ngựa trong buồng xe chuyển ra. Ai? Lục Minh A, muốn vượt qua Tây Môn Suy Tuyết, ngươi đường phải đi còn rất dài a. Hoa Mãn Lâu khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói rằng. Sau khi nói xong, hắn cũng xoay người đi vào xe ngựa thùng xe. Ở xe ngựa bên trong thùng xe, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu hai người lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt đều lộ ra một loại khó có thể hình dung ý vị. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ rõ ràng biểu hiện. Đối với lẫn nhau ý nghĩ, hai người đều là ngầm hiểu ý tất cả những thứ này. Chính đang bên ngoài làm phu xe Lục Tiểu Phượng hoàn toàn không biết, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người tựa hồ đã trong bóng tối kết thành đồng minh. Rất nhanh, Diệp Phong đoàn người ở cái kia người xa lạ dẫn dắt đi đến một nơi trạch biệt cổng. Chỗ này trạch viện tuy rằng chiếm diện tích không hề lớn, nhưng bên trong trạch viện bộ nhưng đèn đuốc sáng choang, hơn nữa ở trong bóng tối có không ít thân thủ cao cường người giấu ở trong bóng tối. Mặc dù những người kia đã đem hơi thở của chính mình thu lại đến cực hạn, nhưng ở Diệp Phong nhận biết bên trong, bọn họ lại như trong đêm tối minh nguyệt như thế dễ thấy, căn bản là không có cách ẩn giấu. Hóa ra là hắn a. Diệp Phong đoàn người đi ở trạch viện trên hành lang, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt hiểu rõ nụ cười. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Lục Tiểu Phượng lập tức tò mò hỏi, Diệp Phong, ngươi trong miệng nói hắn đến cùng là ai vậy? Thời gian ngắn như vậy, ngươi cũng đã quên sao? Diệp Phong quay đầu, nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc mà nói rằng. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng chân mày hơi nhíu lại, lập tức đem chính mình năng lực cảm nhận thả ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền bắt lấy ba cỗ để hắn cảm giác đặc biệt hơi thở quen thuộc. Chương 364, Đại tùy đệ nhất quân thần chương 364, Đại tùy đệ nhất quân thần nhà. Lại là vệ trang. Lục Tiểu Phượng trong thanh âm mang theo vài phần bất ngờ. Làm sao? Hắn xuất hiện tại đây cái địa phương, có cái gì không hợp lý sao? Diệp Phong quay đầu, nhìn về phía Lục Tiểu Phượng hỏi. Hắn không phải vẫn muốn chứng minh chính mình năng lực sao? Vậy làm sao sẽ xuất hiện tại đây chỗ ngồi với biên cảnh khu vực trấn nhỏ bên trong đây? Lục Tiểu Phượng trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ Lục Tiểu Phượng suy đoán, như vệ trang chân tâm muốn chứng minh tự thân giá trị, nên lao tới đại tùy hoàng triều thế cuộc tối phức tạp, mấu chốt nhất khu vực, bất luận từ đâu cái thị giác suy tính, ở như vậy khu vực hành động đều sẽ càng nhanh và tiện. À, Lục Tiểu Phượng, đầu óc ngươi xác thực linh quang, so với người bình thường thông tuệ không ít, nhưng ở liên quan đến toàn thể thế cuộc vấn đề mấu chốt trên, nhưng có khiếm khuyết, hôm nay ta liền hảo hảo cho ngươi phân tích. Diệp Phong nhẹ nhàng cơ đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười nói rằng, có mấy nhân vật, mặc dù tự thân chưa cuốn vào giang hồ phân tranh, cơ sở ngầm của bọn họ nhưng từ lâu trải rộng giang hồ các góc. Chân chính có năng lực người, thường thường đều ẩn nấp ở hậu trường, điều khiển tất cả mọi chuyện phương hướng phát triển. Chơi cờ người, nhất định phải có thể toàn diện quan sát bốn phía tình hình, đúng lúc thu được các loại tin tức, chỉ cần nắm giữ giang hồ động thái biến hóa, liền có thể làm cho mình trước sau nằm ở thế bất bại. Nơi này tuy rời xa thế cuộc hỗn loạn khu vực hạch tâm, nhưng là cái vừa có thể thông dong rút đi, có thể bất cứ lúc nào khởi xướng tấn công địa phương tốt. Hóa ra là như vậy a. Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt lĩnh ngộ đạo lý trong đó, ta này mới ra đến, đi học đến nhiều như vậy đồ vật. Đây quả nhiên cùng Diệp huynh trước ngươi nói tới như thế, đọc nhiều hơn nữa thư, cũng không sánh được tự mình đi trải qua cùng thực tiễn. Có điều, có một vấn đề, ta vẫn là không biết rõ. Lưu Sa tổ chức thực lực tuy nói không tính yếu, nhưng bọn họ đến tột cùng là làm sao trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ toàn bộ đại tùy hoàng triều các loại động thái đây. Lục Tiểu Phượng, ngươi trong ngày thường thông minh như vậy, lúc mấu chốt nhưng phạm hồ đồ, ngươi lẽ nào đã quên, Lưu Sa trong tổ chức còn có một vị có thể thống lĩnh bách điểu nhân vật sao? Tây Môn Suy Tuyết hai tay ôm ở trước ngực, mở miệng nhắc nhở. A, là Bạch Phượng. Ta vừa nãy một lòng một dạ cân nhắc vệ trang sự, lại bắt hắn cho đã quên. Lục Tiểu Phượng lập tức vỗ vỗ trán của chính mình, đột nhiên tỉnh ngộ mà nói rằng, không sai, chính là Bạch Phượng. Diệp Phong gật gật đầu biểu thị tán đồng. Ta trước hay cùng các ngươi đã nói, Bạch Phượng nắm giữ cùng các loại loài chim câu thông năng lực. Vì lẽ đó, tại đây ngăn ngắn không tới 10 ngày thời gian trong, Bạch Phượng liền mượn loài chim thành tiểu thái mắt của chính mình, thu thập cũng nắm giữ đại tùy hoàng triều hạt nhân hỗn loạn khu vực sở hữu tình báo. Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Xem ra, chúng ta Thiên Cơ lâu lần này thật đúng là chiêu mộ được một cái rất có giá trị nhân tài a. Lục Tiểu Phượng câu nói này mới vừa nói xong, Diệp Phong, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết ba người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, nhưng trên mặt đều không có toát ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Được rồi, đừng tiếp tục nhiều lời, chúng ta đã chạy đi chừng mấy ngày, ngươi không mệt, ta còn cảm thấy đến mệt đây. Nói xong câu đó, Diệp Phong liền sải bước địa hướng về khách đường phương hướng đi đến. Lúc này, Vệ Trang, Xích Luyện cùng Bạch Phượng ba người từ lâu ở khách đường cửa chờ đợi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phong mang theo đoàn người đi tới. Lâu chủ, Vệ Trang mang theo Xích Luyện cùng Bạch Phượng hai người, hướng về Diệp Phong chắp tay hành lễ. Thấy cảnh này, Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, đêm nay chúng ta không nói chuyện luận chính sự, chỉ chuyên tâm hưởng dụng bữa tối. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Trang gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phong mọi người đi vào khách đường. Khách đường bên trong, từ lâu bày ra được rồi tràn đầy một bàn rượu ngon cùng món ngon. Rượu, hơn nữa còn là phẩm chất thượng thừa rượu. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng vừa nghe tới rượu mùi hương, con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên. Rất nhanh, một đám người dồn dập ở trước bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng thức ăn trên bàn. Tuy nói ở đây mỗi người kỳ thực cũng không cảm thấy được đói bụng, nhưng đối với mỹ vị đồ ăn, đại gia vẫn như cũ tràn ngập yêu thích. Đặc biệt là ở Thiên Cơ lâu thời điểm, mỗi ngày ngoại trừ chuyên tâm tu luyện ở ngoài, to lớn nhất lạc thú chính là thưởng thức đủ loại khác nhau mỹ thực. Chờ mọi người rượu qua ba lượt, Vệ Trang rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, lúc này hướng về Diệp Phong hỏi, "Lâu chủ, ngài tại sao lại tự mình đi đến Đại Tùy Hoàng triều đây?" Nghe được Vệ Trang nghi vấn, Diệp Phong trái lại hơi nghi hoặc một chút mà nói rằng, "Ta vì cái gì không thể đến Đại Tùy đây? Chẳng lẽ nói, Đại Tùy nơi này có cái gì hung manh chó rừng hổ báo, hoặc là có cái gì hại người yêu ma quỷ quái sao?" "Cũng không phải là như vậy." Vệ Trang lắc lắc đầu nói rằng, "Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Bây giờ Đại Tùy tuy rằng đối mặt sắp diệt vong nguy cơ, nhưng trong thời gian ngắn là không thể chân chính diệt. Nếu như ngài muốn tới Đại Tùy, theo lẽ thường tới nói nên chờ một quãng thời gian lại đến đây, đến lúc đó, toàn bộ Đại Tùy thế cuộc sẽ trở nên càng thêm dung chuyển náo nhiệt. Đại Tùy hoàng triều có thể hay không diệt, ta không có chút nào lưu ý." Diệp Phong một bên lắc đầu, vừa nói, "Nhưng ta lần này tới nơi này, chính là giải quyết một chuyện cực kỳ quan trọng." Mọi người nghe Diệp Phong lời nói, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn, đặc biệt là Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết ba người. Diệp Phong lần này đến Đại Tùy mục đích chưa từng có cùng Lục Tiểu Phượng mọi người nhắc qua. Mỗi người bọn họ đều hết sức tò mò, Diệp Phong lần này đến muốn làm cái này chuyện quan trọng, đến cùng là cái gì sự. Nhìn thấy mọi người đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện, Diệp Phong vốn định đêm nay không đem sự tình nói ra, nhưng thực sự không chống đỡ được mọi người quăng tới ánh mắt, liền chậm rãi đem sự tình nguyên do giảng giải đi ra. "Ta đi tới nơi này, chỉ vì giải quyết một chuyện." Mọi người sau khi nghe, trên mặt biểu hiện đều trở nên nghiêm túc. "Nói vậy, các ngươi nên cũng đã từng nghe nói Tà Đế Xá Lợi cái thứ này đi." Diệp Phong tiếp tục nói. "Tà Đế Xá Lợi, dĩ nhiên chính là nó." Vệ Trang chân mày hơi nhíu lại, hắn thực sự không nghĩ đến Diệp Phong gặp đối với Tà Đế Xá Lợi sản sinh hứng thú. Chẳng lẽ nói, này Tà Đế Xá Lợi còn ẩn giấu đi cái khác không muốn người biết công hiệu sao? Vệ Trang ở trong lòng âm thầm suy tư. Khoảng thời gian này tới nay, hắn nghe được nhiều nhất cùng giang hồ phân tranh tương quan sự tình, hầu như đều cùng Tà Đế Xá Lợi có quan hệ. Dù sao, Tà Đế Xá Lợi là ma môn tuyệt thế bảo vật, bên trong ẩn chứa mấy đời Tà Đế suốt đời công lực. Bây giờ, toàn bộ Đại Tùy hoàng triều, bất kể là chính đạo môn phái, vẫn là hắc đạo thế lực, đều ở chung quanh siêu tầm Tà Đế Xá Lợi tam tích, lại không người biết nó đến cùng giấu ở nơi nào. Hiện tại, nghe được Diệp Phong dĩ nhiên chính là Tà Đế Xá Lợi mới tới nơi này, tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng đều trở nên càng nặng. Muốn nói truyền thừa cùng bảo vật, Thiên Cơ lâu xưa nay đều không thiếu, nhưng bọn họ thực sự không hiểu, Diệp Phong vì sao lại đối với Tà Đế Xá Lợi như vậy cảm thấy hứng thú. "Diệp huynh, lẽ nào này Tà Đế Xá Lợi còn có dụng ý khác hay sao?" Lục Tiểu Phượng không nhịn được mở miệng hỏi. "Cũng không phải là như vậy." Diệp Phong lắc đầu nói rằng, "Tà Đế Xá Lợi kỳ thực chính là một cái dùng để chứa đựng các đời ma môn Tà Đế công lực lọ chứa, cũng không có cái khác đặc thù tác dụng. Hơn nữa, nay tà đế xá lợi ma tính cực cường, nếu như ý chí không đủ kiên định người hấp thu bên trong công lực, rất có thể sẽ về mặt tu luyện xảy ra vấn đề, cuối cùng bị trở thành người trong ma đạo. Nghe Diệp Phong lời nói, tất cả mọi người tại chỗ nghi ngờ trong lòng càng sâu. Bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều đã nằm ở sụp đổ trạng thái, khoảng cách triệt để diệt đã không xa. Có điều, ta không ngại lại đổ thêm dầu vào lửa một cái, để trận này thế cục hỗn loạn khuyết tán đến toàn bộ Đại Tùy Hoàng Triều. Vì lẽ đó, Diệp huynh, ý của ngươi là muốn đem tà đế xá lợi coi như mồi nhử, đem những người giang hồ thế lực, thế gia đại tộc người, tất cả đều dụ dỗ đi ra? Lục Tiểu Phượng theo Diệp Phong lại nói.
Không sai, ta chính là ý định này.
Diệp Phong theo Lục Tiểu Phượng lời nói đáp lại nói. Hắn cũng sẽ không đem mình tới nơi này mục đích thực sự nói ra, bởi vì hắn trên thực tế chính là hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tà đế xá lợi tuy rằng ở trên giang hồ là một cái cực kỳ bảo vật quý giá, nhưng cùng chiến thần điện lẫn nhau so sánh, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hệ thống giao cho nhiệm vụ của chính mình, chỉ là để cho mình đem tà đế xá lợi tâm tích công khai đi ra ngoài, cũng không có yêu cầu mình nhất định phải được nó, vì lẽ đó, chỉ cần đem tin tức truyền bá ra ngoài là có thể. Chỉ cần có người có thể tìm tới tà đế xá lợi, vậy mình nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Hơn nữa, làm như vậy còn chưa dùng tiêu hao bất luận khí lực gì, liền có thể ung dung thu được nhiệm vụ khen thưởng, quả thực quá hoàn mỹ. Diệp huynh, ngươi nhưng có biết tà đế xá lợi xác thực nơi ở thân? Lục Tiểu Phượng lại mở miệng dò hỏi. Diệp Phong từ miệng bên trong chỉ phun ra hai chữ, biết. Lời này vừa ra, Lục Tiểu Phượng mọi người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lại không lộ ra quá nhiều ánh mắt khiếp sợ. Dù sao, bọn họ đối với Diệp Phong trên người phát sinh các loại thần kỳ sự tình, từ lâu có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Nhưng đứng ở một bên vệ trang, phản ứng nhưng tuyệt nhiên không giống. Tà đế xá lợi tàng địa, căn bản không người hiểu rõ. Bây giờ toàn bộ Đại Tùy Hoàng Triều, bất kể là chính đạo thế lực, vẫn là hắc đạo thế lực, đều đang điên cuồng siêu tầm nó, gần như sắp muốn đem mặt đất lật lên. Tà đế xá lợi giấu đi như vậy bí ẩn, Diệp Phong dĩ nhiên biết tung tích của nó. Tuy nói Diệp Phong danh tiếng từ lâu truyền khắp toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, nhưng giờ khắc này xem ra, quả nhiên như nghe đồn nói, hắn thật sự không chỗ nào không biết. Diệp Phong không để ý tới trên mặt mọi người biểu hiện, nói tiếp, tà đế xá lợi giấu ở một tòa trong kho báu. Kho báu? Vệ trang lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, không sai, chính là kho báu. Tòa này kho báu, tên là Dương Công Bảo Khố. Dương Công? Lại là hắn? Lục Tiểu Phượng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Dương Công bản danh là Dương Tố, hắn là Đại Tùy Hoàng Triều khai quốc công thần, còn bị người gọi là Đại Tùy đệ nhất quân thần. Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, nói rằng, không sai. Xem ra trước ngươi nghe nói qua tên của người này. Năm đó Đại Tùy khai quốc hoàng đế Dương Kiên cướp đoạt chính quyền sau, Dương Tố xuất lĩnh quân đội quét ngang Tiên Ti bộ tộc, dùng mãnh liệt mạnh mẽ thủ đoạn, một lần bình định rồi nơi đó chiến loạn. Hắn vì là Dương Kiên thành lập Đại Tùy bá nghiệp, lập xuống không thể xóa nhòa công vân. Chương 365, cổ lão thế lực nắm giữ thâm hậu gốc gác. Chương 365, cổ lão thế lực nắm giữ thâm hậu gốc gác. Hơn nữa, giỏi nhất thể hiện Dương Tố quân thần địa vị một trận chiến, là thành công đánh tan Đột Quyết. Nói cách khác, lúc trước nếu là không có Dương Tố đánh bại Đột Quyết, hiện tại Đại Tùy vùng đất này chủ nhân, nói không chắc liền thành người Đột Quyết. Nhưng mà, chính là như vậy một vị Đại Tùy quân thần, nhưng nhân công lao quá lớn, để hoàng đế tâm sinh kiêng kỵ, sự tồn tại của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Tùy hoàng triều thống trị. Có thể Dương Tố bản thân cũng không phải dễ dàng đối phó người, lớn như vậy Đại Tùy giang sơn là hắn hỗ trợ đánh xuống, hắn sao cam tâm chịu làm kẻ dưới? Liền, hắn trong bóng tối bày ra mưu phản, lén lút trữ hàng binh khí, lương thảo cùng của cải. Có thể thế sự biến ảo vô thường, cũng không lâu lắm, Dương Tố càng nhân bệnh tại thế, Dương Kiên trong một đêm giết sạch rồi Dương Tố vây cánh, nhưng thủy chung không tìm được Dương Tố trữ hàng vật tư kho báu. Từ đó về sau, trên giang hồ liền truyền lưu một loại thuyết pháp, ai có thể tìm tới Dương Công bảo tàng, liền có thể thống nhất thiên hạ. Nghe Diệp Phong giảng giải những này bí mật không muốn người biết, trong lòng mọi người đều thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vệ trang lắc lắc đầu, thở dài nói, thật không nghĩ đến, Đại Tùy hoàng triều một đời quân thần, cuối cùng kết cục càng là nhân bệnh tại thế, mà không phải chết trận xa trường. Lục Tiểu Phượng vô cùng tán thành vệ trang lời nói, nói rằng, vệ trang huynh nói rất đúng, làm một tên võ tướng, không thể ở trên chiến trường vì quốc vong thân, bản thân liền là một loại bi ai. Có điều, Dương Công bảo tàng ai được liền có thể thống nhất thiên hạ, cách nói này khẩu khí cũng thực sự lớn quá rồi đó. Lục Tiểu Phượng đối với này vẫn còn có chút không ủng hộ. Diệp Phong ung dung không đội địa trình bày quan điểm của chính mình, tuy nói không hẳn có thể chân chính đem toàn bộ Thần Châu đại địa nhét vào bản đồ, nhưng nếu có thể được vậy ấy, muốn thực hiện thống nhất thiên hạ mục tiêu, hay là còn có mấy phần thành công khả năng. Phải biết, tòa này thần bí trong kho báu còn cất giấu một viên cực kỳ đặc thù tà đế xá lợi. Nếu là có người có thể được cái này xá lợi, không tốn thời gian dài, thực lực liền có thể một lần đột phá đến thiên nhân chi cảnh độ cao. Ngoài ra, Dương Công bảo khố bên trong ẩn chứa của cải càng là đạt được nhiều không cách nào tính toán, mặc dù dùng phú khả địch quốc bốn chữ này để hình dung, cũng một chút đều không quá đáng. Lục Tiểu Phượng nội tâm vô cùng cấp thiết muốn biết kho báu vị trí cụ thể, lập tức truy hỏi, Diệp Minh, cái kia Dương Công bảo khố bây giờ cụ thể ở nơi nào? Diệp Phong không có một chút nào ẩn giấu, như nói thật ra kho báu vị trí, nó liền giấu ở thành Trường An cầu dược mã phía dưới. Lại ở chỗ đó, vệ trang trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Thành Trường An cầu dược mã một vùng, vốn là tới gần sông lớn khu vực. Vệ trang không nhịn được ở trong miệng thấp giọng nói thầm, chẳng lẽ nói, Dương Công bảo khố bị ẩn giấu ở dưới nước hay sao? Đối với cầu dược mã nơi này, vệ trang kỳ thực sớm đã có hiểu biết. Nghe được vệ trang thấp giọng nói thầm âm thanh, ở đây tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Nhìn thấy mọi người quăng tới tìm kiếm ánh mắt,
Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, mở miệng giải thích, không sai, Dương Công bảo khố lối vào xác thực dấu ở cái kia mảnh trong sông. Nguyên lai thật sự ở trong nước a. Vệ Trang vẻ mặt có vẻ hơi khó mà tin nổi, hắn không nghĩ đến chính mình lại thật sự là đúng. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, cầu dược mã tọa lạc ở thành Trường An vùng ngoại ô, nơi đó tất cả đều là hoàn toàn hoang vu vùng núi, căn bản không có bất kỳ một nơi thích hợp ẩn nó bảo tàng. Vì lẽ đó, cũng chỉ có đem kho báu ẩn giấu ở dưới nước, mới có thể càng tốt mà tách ra hai mắt của mọi người, không bị người phát hiện. Đứng ở một bên, Lục Tiểu Phượng hai tay vây quanh ở trước ngực, tay phải không tự chủ sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền ngẩng đầu hướng về Diệp Phong dò hỏi. Diệp huynh, nếu chúng ta đã biết rồi Dương Công bảo khố ẩn thân địa phương, vậy chúng ta có muốn hay không hiện tại liền đi đem đồ vật bên trong lấy ra? Lời này mới vừa nói xong, tất cả mọi người lại một lần đồng loạt đưa mắt tập trung đến Diệp Phong trên người. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, phủ định đề nghị này, không được. Những người có điều là chút phổ thông tiền tài thôi, đối với chúng ta tới nói, cũng không có quá to lớn tác dụng. Mặc dù là cái kia viên tà đế xá lợi, nói cho cùng cũng chỉ là một gặp mang đến tiền phức đồ vật. Diệp Phong ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, nói rằng, nếu như ta đem này viên tà đế xá lợi cho các ngươi sử dụng, các ngươi biết nên dùng như thế nào sao? Nghe được Diệp Phong vấn đề, Lục Tiểu Phượng mau mau giao ngẩng đầu lên, dáng dấp kia xem cái chống bọn tự, ngạnh. Chúng ta đương nhiên không biết nên dùng như thế nào. Trong lòng hắn âm thầm muốn, chuyện này quả thật là đùa giỡn, chính mình nhưng là nắm giữ thần thoại bên trong thần thú truyền thừa người, sao để ý loại này thế gian vật phẩm? Mặc dù tà đế xá lợi bên trong ẩn chứa mấy đời tà đế công lực, Lục Tiểu Phượng cũng không có chút nào không để ở trong lòng. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Diệp Phong tại chỗ hướng hắn trợn mắt khinh bỉ, này không phải rõ ràng mà. Chúng ta đều là đã đạt đến thiên nhân cảnh cao thủ hàng đầu, những người phàm tục trong lúc đó vật phẩm, đối với chúng ta tới nói căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Diệp Phong đưa mắt nhìn sang một bên Hoa Mãn Lâu, nói rằng, huống chi, dựa vào Hoa huynh gia đình bối cảnh, các ngươi chẳng lẽ còn gặp thiếu hụt thế tục tiền tài sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, Hoa Mãn Lâu trên mặt biểu hiện đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh khôi phục lại yên lặng, hắn mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong, "Diệp huynh, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Hoa gia là Hoa gia, ta là ta, hai người này cũng không thể nói là một. Ngài nên cũng biết ta còn có một cái tên khác đi." Không đợi Diệp Phong mở miệng, Lục Tiểu Phượng liền giành trước nói chen vào, "Không phải là Hoa thất đồng mà. Này ai sẽ không biết ta? Được rồi, bất luận Dương Công bảo khố bên trong đến tột cùng ẩn náu bao nhiêu vàng bạc tài bảo, cho chúng ta mà nói, trên thực tế đều không có cái gì giá trị quá lớn." Diệp Phong tiếp theo mở miệng nói chuyện, đem thảo luận tiêu điểm một lần nữa kéo trở lại. "Vệ Trang, nếu ngươi dự định quấn vào trận này phân tranh bên trong, chẳng bằng đem Dương Công bảo khố tin tức này tung ra ngoài coi như mồi nhử, đem những người ẩn náu ở trong bóng tối thế lực cường đại tất cả đều dụ dỗ đi ra." Nghe được Diệp Phong đưa ra kiến nghị, Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt sáng mắt lên, nếu như theo ấn cái biện pháp này đi làm, Đại Tùy hoàng triều nguyên bản vẫn tính an ổn thế cục, chỉ sợ cũng gặp triệt để trở nên hỗn loạn bất an. Nếu là không có đầy đủ hấp dẫn người mồi nhử, những người núp trong bóng tối thế lực, như thế nào gặp dễ dàng hiện thân rơi vào cái trong đây? Vệ Trang tiếp nhận Lục Tiểu Phượng câu chuyện, theo cái này dòng suy nghĩ tiếp tục nói. Dương Công bảo khố đúng là cái đầy đủ có sức hấp dẫn mồi nhử, nếu như đặt ở trước đây ta, nói không chắc cũng sẽ liều lĩnh nguy hiểm đi tìm kiếm một phen, hy vọng có thể từ bên trong được một ít chỗ tốt. Nói xong câu đó, Vệ Trang hướng về đứng ở bên cạnh mình Bạch Phượng đưa cho cái ánh mắt, Bạch Phượng nhìn thấy cái ánh mắt này sau, lập tức liền xoay người đi ra phòng khách. Hai người bọn họ đã ở chung hơn 10 năm, lẫn nhau trong lúc đó phi thường có hiểu ngầm, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Nhìn Bạch Phượng rời đi bóng lưng, Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Xem dáng dấp như vậy, tối hôm nay qua đi, toàn bộ Đại Tùy hoàng triều thế cuộc, liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng có một chút nói tới không đủ chuẩn xác. Vệ Trang hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa đêm đen nhanh không, chậm rãi mở miệng nói rằng, không chỉ là Đại Tùy hoàng triều thế cuộc gặp thay đổi, toàn bộ Thần Châu đại địa thế cuộc đều sẽ muốn nên đón biến động thật lớn. Bây giờ, Đại Tùy hoàng triều tuy rằng rơi vào náo loạn bên trong, nhìn bề ngoài thật giống cùng cái khác hoàng triều không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế, cái khác hoàng triều ở Đại Tùy cảnh nội đều xếp vào không ít cơ sở ngầm cùng thế lực, bọn họ đều ở lặng lẽ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Một khi cái kia thời cơ đến thời điểm, thế cuộc liền sẽ biến thành rút dây động rừng cục diện, gợi ra liên tiếp phản ứng. Hiện tại liền xem Đại Tùy hoàng triều tân hoàng đế có thể hay không gánh vác này một làn sóng đến từ khắp nơi áp lực. Nếu như hắn chịu không được này cố áp lực, như vậy, ở Thần Châu Trung Nguyên trên vùng đất này, từ nay về sau liền sẽ ít đi Đại Tùy như vậy một cái hoàng triều. Một cái dung chuyển bất an thời đại đã chính thức bắt đầu rồi. Vệ Trang nói lời nói này, ở Lục Tiểu Phượng nghe tới, lại như một tiếng kinh lôi ở bên tai nổ tung, trước hắn chưa từng có nghĩ tới thế cuộc gặp phức tạp đến trình độ như thế này. Trước lúc này, Lục Tiểu Phượng nhiều nhất cũng chẳng qua là cảm thấy, coi như Đại Tùy hoàng triều cuối cùng diệt vong, cũng sẽ có tân hoàng triều thay thế được nó, tiếp quản vùng đất này. Mà hiện tại, nghe xong Vệ Trang nói những câu nói này, hắn mới ý thức tới, chính mình trước tầm mắt vẫn là quá chật hẹp. Đây chính là tiếp thu quá danh sư giáo dục đệ tử, cùng dựa vào tự mình tìm tòi trưởng thành người sự chênh lệch. Mặc kệ một người thiên phú có bao nhiêu xuất chúng, chính hắn có thể học được tri thức cùng tích lũy kinh nghiệm chung quy là có hạn, căn bản không có cách nào cùng những người truyền thừa sắp tới 1000 năm cổ lao thế lực lẫn nhau so sánh. Những này cổ lao thế lực nắm giữ thâm hậu gấp gáp, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Người làm sao? Hoa Mãn Lâu nhìn thấy Lục Tiểu Phượng có chút sững sờ dáng dấp, đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thân thiết hỏi. Nghe được Hoa Mãn Lâu âm thanh, Lục Tiểu Phượng lập tức trở về quá thần đến, lắc lắc đầu nói rằng, không có gì, chính là trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm khái thôi. Thế nào? tối hôm nay này một phen nói chuyện, có hay không nhường ngươi rõ ràng truyền thừa tầm quan trọng đây. Đang lúc này, Diệp Phong bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng: "Trước tiên không nói không giống thế lực trong lúc đó có chồng hay chưa với đối lập trạng thái, chỉ nói riêng một cái truyền thừa, vô luận là ở đâu cái thời đại, nó đều không chỉ là một cái thế lực nắm giữ thâm hậu gốc gác, càng là một cái dân tộc tinh thần và văn hóa gốc gác. Cũng chính bởi vì có những truyền thừa khác tồn tại, chúng ta Thần Châu Trung Nguyên mới có thể vẫn duy trì phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Mỗi một cái truyền thừa, giữa bọn họ lẫn nhau cạnh tranh, tuần hoàn khôn sống ngống chết phát tác, chỉ có những người có thể tiếp tục kiên trì truyền thừa, mới là trong đó tinh hoa nhất, có giá trị nhất bộ phận. Cũng chính bởi vì có những này ưu tú truyền thừa, mới có thể bồi dưỡng được một đời lại một đời kiệt xuất nhân tài." Chương 366, tuyệt đối sẽ không từ bỏ này bút to lớn của cải. Chương 366, tuyệt đối sẽ không từ bỏ này bút to lớn của cải. Một người thiên phú, chỉ có thể quyết định hắn tương lai có khả năng đạt đến cao nhất độ cao. Nhưng một cái tốt đẹp truyền thừa, không chỉ có thể tăng cao hắn cơ sở trình độ, còn có thể đi vào một bước tăng lên hắn hạn mức tối đa, bởi vậy có thể thấy được, truyền thừa tầm quan trọng là không cần nhiều lời. Ngươi là ở trong chốn giang hồ lớn lên, tự nhiên không có cách nào cùng những người từ nhỏ đã sinh sống ở ưu việt thế lực bên trong thiên tài lẫn nhau so sánh, nhưng ngươi có thể thông qua hậu thiên nỗ lực học tập đến tăng cường chính mình tri thức dự trữ, phong phú cuộc đời của chính mình từng trải, chỉ cần mỗi ngày đều có thể có tân thu hoạch, thời gian dài tích lũy xuống, điều này cũng sẽ trở thành một bút phi thường khả quan của cải. Hơn nữa, khoản tài phú này là hoàn toàn thuộc về chính ngươi, bất luận người nào cũng không có cách nào đem nó từ bên cạnh ngươi cướp đi. Nói xong những câu nói này, Diệp Phong lại lần nữa cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, thoải mái một hồi có chút khô ráo yết hầu, một hơi nói nhiều lời như vậy, quả thật làm cho hắn cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Diệp Phong nói rất có đạo lý, Lục Tiểu Phượng xuất thân từ giang hồ, tuy rằng tiên phú của hắn rất xuất sắc, nhưng hắn tự thân kiên quyết, chính là loại kia nhìn trung toàn cục cái nhìn đại cục. Nếu như ở trước đây, lấy Lục Tiểu Phượng hiện tại từng trải, hơn nữa thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở trong chốn giang hồ tự do lang bạt, không có cái gì có thể làm khó hắn. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống nhau, hắn nếu đã gia nhập Tiên Cơ lâu, tầm mắt của chính mình liền không thể giống như trước kia như vậy hạn chế ở trước mắt một khu vực nhỏ, muốn xem đến càng lâu dài. Mà Lục Tiểu Phượng chính mình cũng rất rõ ràng trên người mình tồn tại khuyết điểm này. Nghe Diệp Minh lời nói này, ta cảm giác so với đọc 10 năm thư học được đồ vật còn nhiều hơn a. Hoa Mãn Lâu hướng về Diệp Phong chắp tay, thành khẩn nói rằng: "Hoa huynh, ngài thực sự là quá khách khí." Diệp Phong cũng lập tức hướng về Hoa Mãn Lâu chắp tay, đáp lại hắn lễ tiết. Hoa Mãn Lâu nhất thời nói không ra lời, không biết nên làm sao nói tiếp. Nguyên bản còn có chút nghiêm túc đề tài, bị Diệp Phong như thế một hồi ứng, không khí của hiện trường đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. "Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đuổi nhiều ngày như vậy con đường cũng đều mệt mỏi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi." Nói xong câu đó, Diệp Phong hướng về mọi người ở đây khoát tay áo một cái, sau đó đứng dậy, xoay người rời đi phòng khách. Tất cả mọi người nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên nói cái gì. "Cái kia, ta cũng trước tiên đi nghỉ ngơi." Hoa Mãn Lâu nhìn thấy tình huống như thế, cũng thuận thế đứng dậy, theo rời đi phòng khách. Vừa nãy, Lục Tiểu Phượng bị Diệp Phong nói rồi nhiều như vậy, nếu như chính mình tiếp tục ở lại chỗ này, cũng sẽ cảm thấy đến có chút không dễ chịu, còn không bằng thẳng thắn rời đi, miễn cho để bầu không khí càng thêm lúng túng. Hoa Mãn Lâu sau khi rời đi, Tây Môn Suy Tuyết nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, cũng không nói thêm gì, theo đứng dậy rời đi. Lục Tiểu Phượng hai tay xoay eo, ánh mắt nhìn mấy người phương hướng ly khai, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Đứng ở một bên vệ trang nhìn thấy tình hình như thế, lập tức mở miệng hỏi: "Bọn họ cũng đã đi rồi, ngươi không dự định đi nghỉ ngơi sao?" "Đi, ta vì cái gì không đi nghỉ ngơi chứ?" Nói xong câu đó, Lục Tiểu Phượng cũng xoay người rời đi phòng khách. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cũng đi rồi, vệ trang không nhịn được khe khẽ lắc đầu. "Người này thật là thú vị a." Liên tại thời khắc này, Xích Luyện rời bước đến vệ trang bên người, trên mặt mang theo ý cười địa mở miệng nói rằng: "Thú vị, ngươi nói rất đúng, hắn đúng là cái tương đương thú vị người." Vệ trang nhìn phía Lục Tiểu Phượng dĩ nhiên đi xa bóng lưng, mở miệng đáp lại nói: "Từ trên người hắn, ta thấy ta ca ca Hàn Phi cái bóng." Xích Luyện vừa dứt lời, vệ trang lông mày liền hơi tốt lên. "Hắn cùng ta ca ca như thế, đều yêu thích uống rượu, cũng đều là theo đuổi tự do, không muốn bị ràng buộc người, càng quan trọng chính là hai người tính cách cũng cực kỳ tương tự. Có điều, giữa bọn họ cũng tồn tại không giống địa phương. Ta ca ca xuất thân vương thất, thân phận địa vị cùng người bình thường không giống, vì lẽ đó hắn cuối cùng kết cục cũng cùng người bình thường không giống nhau. Mà Lục Tiểu Phượng thì lại cùng ta ca ca hoàn toàn ngược lại, hắn có một vị thực lực mạnh mẽ bằng hữu thành tựu dựa vào, căn bản không cần lo lắng sẽ phải chịu người khác uy hiếp. Nếu như ta ca ca hiện tại còn sống sót, hay là cũng có thể trở thành là Diệp Phong người như vậy bằng hữu đi." Nghĩ tới ca ca Hàn Phi, Xích Luyện trong lòng liền nổi lên một trận chua xót, giờ khắc này, trên mặt nàng biểu hiện cũng biến thành đặc biệt nghiêm nghị. Ở Hàn Quốc thời điểm, từ nhỏ đến lớn, thương yêu nhất nàng người chính là ca ca Hàn Phi. Lại lần nữa đề cập ngày xưa bản thân, vệ trang trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần, tràn đầy thương cảm. Vệ trang cuối cùng thở ra một hơi thật dài, nỗ lực xua tan trong lòng ngột ngạt tâm tình, để cho mình tâm tình bình phục lại. "Được rồi, chuyện của quá khứ cũng đã đi qua. Hiện tại cái này cái thời điểm, chúng ta phải đem chuyện nên làm tốt." Vừa dứt lời, vệ trang liền sải bước địa hướng về phía trước đi đến. Nhìn vệ trang từ từ đi xa bóng lưng, Xích Luyện đột nhiên cất cao giọng nói rằng: "Tuy rằng những chuyện kia đã trở thành quá khứ, nhưng ở trong lòng ta trước sau có trọng yếu phân lượng, là không cách nào thay thế một phần." Nghe được Xích Luyện lời nói này, vệ trang bước chân lập tức dừng lại, giấu ở trong ống tay áo hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh, khớp ngón tay đều bốc ra mấy phần trắng bệnh. Nhưng dù vậy, Vệ Trang cũng không có nói một chữ, cũng không lâu lắm, hắn chậm rãi buông ra nắm chặt hai tay, lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Làm một tên hàng đầu kiếm khách, Vệ Trang cho là mình không nên bị mãnh liệt tâm tình quấn trừng, trái phải. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều đem mình tâm tình ẩn giấu rất khá. Coi như là tại hiện tại thời khắc thế này, hắn cũng sẽ không ở trước mặt người khác toát ra chân thực tâm tình. Nghịch Lân kiếm, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ từ doanh chính trong tay đem ngươi đoạt lại. Vệ Trang ở trong lòng âm thầm lập xuống như vậy lời thề. Nghịch Lân kiếm đã từng là Hàn Phi đeo bội kiếm, đối với Vệ Trang tới nói, thanh kiếm này có ý nghĩa phi phàm. Nó không chỉ là một cái phổ thông kiếm, càng gánh chịu Lưu Sa tổ chức tinh thần tín ngưỡng. Nếu là không có cái này tượng trưng pháp gia kiếm, lại nên làm gì phổ biến pháp luật đây? Trước đây hay là không có cách nào từ doanh chính trong tay cầm lại thanh kiếm này, nhưng tình huống bây giờ đã cùng quá khứ không giống. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một toàn bộ buổi tối liền đi qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, đại gia ăn xong bữa sáng sau, đều tụ tập ở trong sân, một bên uống thanh đạm nước trà, một bên chơi cờ cazo. Ha 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 ha, Hoa Minh, ngươi lại thua, mới quá không tới thời gian một nén nhang, ngươi đã liền thua ta ba lần. Lục Tiểu Phượng sang sảng tiếng cười ở toàn bộ trong sân vang vọng, rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Có cái gì tốt đắc ý? Nhìn Lục Tiểu Phượng cái kia phó dương dương tự đắc dáng dấp, Hoa Mãn Lâu từ trong miệng bỏ ra hai chữ, trong giọng nói mang theo vài phần không phục. Mà đứng ở một bên Diệp Phong đối với này sớm đã thành thói quen, hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, khoe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, kỳ thực hắn cũng rất yêu thích như vậy bình tĩnh ngày tháng bình an. Trong nhà này khắp nơi đều tràn ngập vui vẻ tiếng cười cùng tiếng trò chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa, nhưng phía bên ngoài viện cảnh tượng, nhưng cùng bên trong tuyệt nhiên không giống, quả thực như là hai cái thế giới. Trải qua một buổi tối chuyên bá, trên giang hồ không biết là ai trước hết truyền ra tin tức, nói Dương Công Bảo Khố nơi giấu bảo tàng điểm bị tìm tới. Hơn nữa cái này địa điểm ngay ở thành Trường An vùng ngoại ô cầu Dược Mã phía dưới, kho báu lối vào liền giấu ở dưới cầu trong sông. Tin tức này một truyền ra, lập tức làm cho cả giang hồ đều trở nên sao động lên, tất cả mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Toàn bộ Đại Tùy Vương triều bên trong, bất kể là trong chốn giang hồ hắc đạo cùng bạch đạo thế lực, vẫn là những người có quyền thế môn phiệt thế gia, cùng với các nơi khởi binh phản kháng triều đình phản vương, đều dồn dập phái ra thám tử đi đến cầu Dược Mã một vùng tìm hiểu tin tức thật giả. Nếu như tin tức này là thật sự, vậy kế tiếp nhất định sẽ gợi ra một hồi thế lực khắp nơi tranh cướp bảo tàng kịch liệt tranh đấu, có thể gọi chân chính quần hùng tranh giành. Ở trong chốn giang hồ, Tà Đế Xá Lợi là ma môn chân phái chí bảo, lấy từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông cầm đầu chính đạo thế lực, tự nhiên chắc chắn sẽ không để Tà Đế Xá Lợi rơi vào ma môn nhân thủ bên trong. Mà ma môn những năm gần đây, cùng những ngày cái gọi là chính đạo thế lực tranh đấu, vẫn ở hạ phong. Bây giờ thật vất vả có thay đổi thế cuộc cơ hội, bọn họ đối với Tà Đế Xá Lợi tình thế bắt buộc, đặc biệt là ở ma môn hai phái lục đạo bên trong, lấy Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cầm đầu âm quý phái, càng là đối với Tà Đế Xá Lợi nhất định muốn lấy được. Ở triều đình cùng trên chốn quan trường, mỗi cái có quyền thế môn phiệt thế gia tương tự có một mình giữ lấy Dương Công Bảo Khố của cả ý nghĩ. Dựa theo thế cục trước mắt đến xem, ai muốn là có thể nuốt vào này bút đủ khiến người phú khả địch quốc của cải, ai thì có thể trở thành trên vùng đất này tân kẻ thống trị. Dù sao, chiến tranh liều chính là tài lực, ai nắm giữ nhiều tiền hơn tài, ai liền có thể ở trong chiến tranh kiên trì càng lâu, chỉ có kiên trì đến người cuối cùng mới có thể trở thành chân chính kẻ thắng. Vì lẽ đó, mặc kệ là Tống Thiệt, Vũ Văn Thiệt, Lý Gia, vẫn là các nơi phản vương, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ này bút to lớn của cải, coi như mình không có cách nào một mình giữ lấy, cũng nhất định phải từ bên trong chia một chén canh. Này không chỉ có là một cái nào đó cái gia tộc hoặc thế lực ý nghĩ, càng là sở hữu môn phiệt thế gia cộng đồng tâm tư. Cùng lúc đó, thành Trường An cầu Dược Mã trên, tình huống cũng vô cùng náo nhiệt. Nơi này tụ tập rất nhiều đến từ giang hồ các nơi người, ngoài ra, cũng không có thiếu trên người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí binh lính cũng xuất hiện ở đây. Ngày hôm qua thời điểm, nơi này còn chỉ là một người tích han đến vùng ngoại ô địa phương, có thể đến hiện tại, nhưng trở nên người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Dương Công Bảo Khố bốn chữ này, thực sự quá có sức hấp dẫn, đủ khiến tất cả mọi người cũng vì đó động lòng. Dù cho là một ít giang hồ nhân sĩ không có cướp đoạt bảo tàng ý nghĩ, cũng muốn đi tới nơi này tập hợp tham gia trò vui, tận mắt xem trận này náo nhiệt tình cảnh. Dù sao, chuyện này tin tức đã truyền đến cái khác vương triều, ảnh hưởng phạm vi vô cùng rộng rãi. Bất kể là khiến người ta động tâm lượng lớn của cải, vẫn là có thể khiến người ta trở nên càng mạnh mẽ hơn sức mạnh, bất luận ở nơi nào, đều đủ để khiến lòng người động, muốn đi tranh cướp. Nếu như số may lời nói không chắc còn có thể thừa dịp hỗn loạn đục nước méo cỏ, từ bên trong thu được một ít chỗ tốt. Ôm loại ý nghĩ này người, kỳ thực cũng không phải số ít.